Chương 57. Các ngươi cùng tiến lên, ta một kiếm một cái. Ánh mắt của mọi người tất cả đều là đi đến lôi đài Trương Dương hấp dẫn, bất quá khi bọn hắn phát hiện Trương Dương bất quá võ sĩ 8 nặng lúc, trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ không hiểu. Tiểu Huyền Tông đây là làm gì, phái cái võ sĩ 8 nặng đi lên thụ ngược đãi. Lan Sở Sở thấy thế trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu, nàng đều không có chú ý tới Trương Dương là khi nào rời đi. Gia hỏa này là ngại hôm nay chúng ta Tiểu Huyền Tông mất mặt rất còn chưa đủ hả? Thạch Cảnh cả giận nói. Khương các chủ đồng dạng cũng là như mày, bất quá hắn nghĩ đến tông chủ từng theo hắn đã nói, lông mày lúc này mới giãn ra. Tin tưởng Trương Dương đi, cũng không có mặt khác lựa chọn. Khương các chủ nói. Hắn nhớ kỹ tông chủ từng theo hắn nói qua, Trương Dương tiểu tử giấu phi thường sâu, không có khả năng để bày tỏ mặt đối đai thực lực của hắn. Thế nhưng là hắn mới võ sĩ tám nặng, làm sao có thể là Tạ Long đối thủ? Chính hắn mất mặt không sao, mấu chốt hắn rất thế nhưng là Tiểu Huyền Tông mặt mũi Thạch Cảnh sắc mặt khó coi nói. Không cần nói nữa, liền để Trương Dương thử một chút đi. Khương các chủ trực tiếp đánh gãy Thạch Cảnh lời nói. Hoa Phó tông chủ kiến đến Trương Dương lên lôi đài đều là sửng sốt một chút, nhất là nhìn thấy Trương Dương cảnh giới kia lúc, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Khương các chủ, không biết Tiểu Huyền Tông đây là làm cái nào ra. Bất quá khi nàng nhìn thấy Khương các chủ cùng hắn ra hiệu tiếp tục tranh tài lúc, nàng đều nhịn không được trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó nói, đã có người khiêu chiến, vậy liền tiếp tục tranh tài đi. Nói xong liền đi xuống lôi đài. Tiểu Huyền Tông là không có ai sao, vậy mà phái cái võ sĩ tám nặng sâu kiến đi lên muốn chết. Tạ Long nhìn thấy Trương Dương khẽ chau mày, sau đó hướng phía Tiểu Huyền Tông phương hướng hô. Nghe nói như thế, Tiểu Huyền Tông tất cả mọi người là sắc mặt không gì sánh được khó coi, Tạ Long lời này cùng trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt không thể nghi ngờ. Ta muốn cùng hắn sinh tử chiến. Ngay tại tất cả mọi người điểm chú ý đều tại Tạ Long cùng Tiểu Huyền Tông trên thân lúc, Trương Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn câu nói này như cựu tiêu sét đánh bình thường, ở trong đám người nổ tung. Ác thảo gia hỏa này sợ không phải điên rồi. Chính là a, hắn cảnh giới mới võ sĩ tám nặng. Hắn làm sao dám nói ra những lời này? Tất cả mọi người là nhịn không được đối với Trương Dương bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí, cho là hắn không biết lượng sức, đơn giản chính là muốn chết. Hoa Phó tông chủ thì là mặt lộ vẻ xấu hổ, Trương Dương yêu cầu này để nàng phi thường khó làm, sau đó lại là nhìn về phía Khương các chủ. Tiểu Vương bắt đảng này rõ ràng là muốn hố lao phu à, hắn chẳng lẽ không biết chính mình là tông chủ đệ tử sao? Hôm nay thật muốn chết, tông chủ không được cùng ta tính sổ sách. Khương các chủ trong lòng thầm mắng, bất quá hắn lại hồi tưởng lại tông chủ lời nói, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hoa Phó tông chủ kiến đến Khương các chủ đáp lại thở dài nói: chỉ cần các ngươi song phương nguyện ý, có thể sinh tử chiến. Đã ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tạ Long cười lạnh nói, hắn không để ý thuận tay làm thịt Trương Dương. Muốn chết chính là ngươi, như ngươi loại này mặt hàng ta chỉ cần một đao. Trương Dương mặt không chút thay đổi nói, ha ha ha, ta nhìn ngươi là điên rồi, ngươi cùng ta kém một cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, ngươi vậy mà muốn lấy một đao đánh bại ta, đây là đời ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Tạ Long điên cuồng cười to nói, xem ra Tiểu Huyền Tông sát thực xuống dốc đã đến không người có thể dùng tình trạng, vậy mà phái cái kẻ ngu đi lên. Tạ Long cười xong vẫn không quên lại dèm pha một phen Tiểu Huyền Tông. Tiểu Huyền Tông các đệ tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không rõ Trương Dương vì sao có thể nói ra loại này đánh mất lý trí lời nói. Có thể bắt đầu chưa? Trương Dương nói. Đương nhiên có thể, ta cũng không khi dễ ngươi, ta có thể cho ngươi hai chiêu, miễn cho nói ta khi dễ ngươi. Tạ Long đạo, sau đó đối với Trương Dương ngoắc ngón tay, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Trương Dương trong lòng cười lạnh, tay phải nắm chặt lại Tiên Tiên Thạch Kiếm, một cỗ cực kỳ nồng nặc linh khí từ Tiên Tiên trên Thạch Kiếm tràn ngập ra. Vậy ta cần phải tới. Trương Dương nói. Phóng ngựa tới. Tạ Long căn bản không có đem Trương Dương coi ra gì. Tạ Long lời vừa mới nói xong, Trương Dương thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Giễu cợt, đám người chỉ gặp một đạo bạch quang xẹt qua, Trương Dương thân ảnh đã đi tới Tạ Long sau lưng, mà Tạ Long vẫn như cũ duy trì trước đó cái kia phách lối không gì sánh được nết tay động tác, nhưng hắn đầu người cũng đã rời đi thân thể của hắn, rơi xuống trên lôi đài. An tĩnh, toàn bộ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. T. Một lát sau rốt cục có người hít sâu một hơi, phá vỡ cái này yên tĩnh như chết. Ta có phải hay không hoa mắt? Ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy. Tấm này Dương chân một đao chém giết Tạ Long. Trên quảng trường đám người vẫn như cũ là trợn mắt hốt mồm, hết thể kết thúc quá nhanh, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Trương sư đệ đã vậy còn quá mạnh. Tiểu Huyền Tông đệ tử cũng tất cả đều choáng váng, Trương Dương tại trong bọn họ cảnh giới là thấp nhất, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Không muốn người xấu này không chỉ có luyện chế dược tề lợi hại, chiến lực vậy mà đều mạnh như vậy. Lan Sở Sở nhỏ giọng thầm thì nói, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài thiếu niên mặc áo đen kia, sững sờ xuất thần. Lan Sở Sở hết thảy phản ứng đều bị Thạch Cảnh nhìn ở trong mắt, hắn sát mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Dương, hắn ý thức đến Trương Dương tương lai với hắn mà nói rất có thể là cái uy hiếp. Trương Dương ngươi thật đáng chết. Thạch Cảnh khán chứ còn tại sững sờ xuất thần Lan Sở Sở, trong lòng đã đem Trương Dương phán quyết tử hình. Tiểu Vương bắt đạn này thật đúng là cùng tông chủ nói như vậy, quả nhiên ẩn tàng phi thường sâu. Khương các chủ trên mặt ưu sầu chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ nhìn hướng Trương Dương ánh mắt chỉ còn lại có thưởng thức. Thật là lợi hại tiểu gia hỏa, xem ra năm nay tứ tông đại bị, có lẽ muốn để những người kia thất vọng. Hoa Phó tông chủ đồng dạng bị Trương Dương thực lực chấn kinh. Vượt hai cảnh giới giết địch, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được, loại người này chỉ cần thuận lợi trưởng thành, đủ để cải biến một cái tông môn tương lai. Tạ Long thi thể rất nhanh bị người dơ lên xuống dưới, Ly Trần Tông trước mọi người còn châm chọc Tiểu Huyền Tông không ngời, hiện tại sắc mặt lại là một cái so một cái khó coi. Ta muốn lãnh giáo một chút Ly Trần Tông tất cả thiên tài thực lực, đương nhiên các ngươi cũng có thể cùng tiến lên, ta cam đoan một đao một cái. Trương Dương tay cầm Tiên Tiên Thạch Kiếm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Ly Trần Tông mọi người nói. Phách lối. Trương Dương lời này so trước đó Tạ Long còn muốn phách lối. Ly Trần Tông đám người mặc dù sắc mặt khó coi, bất quá cũng không có người dám mạo hiểm nhưng lên đài, dù sao bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn biết lên đài chính là chịu chết. Hoa Phó Tông chủ Kiến không người dám lên đài, nàng cầm ngàn năm huyết sâm giao cho Trương Dương, cũng tuyên bố, lần này thi đấu biểu diễn quán quân là Tiểu Huyền Tông Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận ngàn năm huyết sâm, sau đó trực tiếp quay trở về Tiểu Huyền Tông chỗ ngồi. Trương Dương sư đệ, ta có một vấn đề có thể vì ta giải hoặc một hai. Lúc này Nhan Tố Tố thanh âm đột nhiên vang lên. Vấn đề gì? Trương Dương nói. Huyền Cốc bí cảnh đoạn thời gian trước xuất hiện một cái nhân vật phong vân, được người tôn xưng là sát thần, bất quá kẻ sát thần này gần đoạn thời gian thần bí biến mất. Ta muốn biết cái kia sát thần có phải hay không là ngươi. Nhan Tố Tố nói. Nàng kỳ thật cũng là căn cứ Trương Dương trên tay tiên tiên thạch kiếm đoán, dù sao trận chiến dịch kia liền phát sinh ở chùa miếu kia cửa chính. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây chính là sát thần, giống như thần tồn tại. Ta thừa nhận Trương Dương rất mạnh, nhưng cùng sát thần so ra, đó còn là có rất lớn chênh lệch. Ta cũng cảm thấy, ta nghe nói sát thần hôm đó thế nhưng là tại có lấy một nữ tử tình huống dưới, một người độc chiến 200 hơn người, cũng đem những người kia toàn bộ chém giết, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được, hắn chính là danh xứng với thực sát thần. Một đám sát thần mê đệ lập tức lớn tiếng phản bác. Chương 58. Về tông nghe được Nhan Tố Tố lời nói, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Trương Dương trên thân, bọn hắn không tin trong truyền thuyết sát thần chính là Trương Dương. Sát thần? Ta chưa nghe nói qua cái gì sát thần. Trương Dương nói. Hắn thực sự nói thật, hắn xác thực chưa từng nghe qua sát thần nhân vật này. Trương Dương vừa nói, rất nhiều người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Ly Trần Tông đệ tử, bọn hắn trong tông môn có không ít sát thần mê đệ, nếu như Trương Dương thật sự là sát thần bản tôn, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Tiểu Huyền Tông những võ sư kia cảnh đệ tử từng cái khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, một người trong đó nhịn không được nói, cái danh hiệu này cũng quá giả bộ, sát thần rất mạnh sao? Tiểu Huyền Tông một tên võ sĩ cảnh nữ đệ tử kích động nói, đây không phải là bình thường mạnh, ta nghe nói hắn là vì cứu mình trọng thương đạo lữ, lúc này mới cùng các loại cửa thiên tiêu chém giết, cũng đem cái kia 200 nhiều tên thiên tiêu toàn bộ chém giết, cuối cùng con trọng thương đạo lữ biến mất tại trời chiều cuối cùng. Nữ đệ tử nói xong trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Lộn xộn cái gì, đây chính là sát thần làm sao có thể có đạo lữ, ta rõ ràng nghe nói hắn cũng chính là hắn hảo huynh đệ. Một tên nam đệ tử phản bác, là đạo lữ, là huynh đệ. Hai tên đệ tử ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng trực tiếp dùng beng. Cái gì sát thần cái giám thần bất quá chỉ là cái võ sĩ cảnh sâu kiến thôi. Thạch Cảnh khinh thường thanh âm vang lên. Thạch Cảnh a, không thể nói như thế, ngươi mặc dù trước mắt là Tiểu Huyền Tông người thứ nhất, nhưng thế giới này rất lớn, so ngươi lợi hại thiên tài cũng rất nhiều, ngươi cái kia tính cách cao ngạo nhất định phải sửa đổi một chút, nếu không phía sau khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Mà lại ta thế nhưng là nghe nói, người kia lúc đó bất quá võ sĩ tám nặng mà thôi, mà đối thủ của hắn đại bộ phận đều so với hắn cảnh giới cao, hắn có thể tại trong nhiều cường giả như vậy giết ra đến, khẳng định không phải người bình thường cái kia. Thương các chủ thanh âm vang lên. Thương các chủ dạy phải, là ta đường đột. Thạch Cảnh chắp tay nhận lầm, không xem qua mắt chỗ sâu vẻ khinh thường không chút nào cải biến. Tại sao ta cảm giác cái này sát thần chính là ngươi? Lúc này Lan Sở Sở tiến đến Trương Dương bên cạnh hồ nghi nói. Lúc này Trương Dương cũng đã mê mang, nội dung cốt truyện này xác thực cùng hắn kinh lịch có chút giống. Sát thần là ai ta không biết, bất quá ta ngày đó quả thật bị người vây quét. Trương Dương trả lời Nhan Tố Tố trước đó vấn đề. Trương Dương thoại âm rơi xuống, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Vây quét đằng sau đâu? Có tiếng người run rẩy nói. Giết sạch thôi. Trương Dương nói. Khá lắm, không cần đoán ngươi khẳng định chính là cái kia trong truyền thuyết sát thần. Người kia ngữ khí có chút kích động. Và anh. Toàn trường xôn xao, Trương Dương những lời này tương đương với thừa nhận chính mình là cái kia thần bí sát thần. Trương sư đệ, ngươi vậy mà thật sự là cái kia sát thần. Ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi ngày đó con có phải hay không ngươi đạo lữ? Tiểu Huyền Tông nữ đệ tử kia kích động nói. Không phải. Trương Dương nói. Vậy có phải hay không huynh đệ ngươi? Tên nam đệ tử kia đồng dạng vấn đạo. Cũng không phải. Trương Dương im lặng nói. Sát thần ca ca, ta có thể hỏi ngươi muốn cái ký tên sao? Lúc này một tên tiểu nữ hải chạy đến Trương Dương bên cạnh, chính nắm lấy Trương Dương góc áo, dùng một đôi mắt to vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Dương. Trương Dương, người ta tiểu nữ hải nhiều đáng yêu, ngươi liền cho nàng ký cái tên đi. Lan Sở Sở cười nói. Ký chỗ nào? Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói. Viết trên y phục của ta đi. Tiểu nữ hải tựa hồ thật cao hứng, lập tức quay lưng đi, ra hiệu Trương Dương ký tại sau lưng nàng. Trương Dương rồng bay phượng múa bên dưới, tại tiểu nữ hải phía sau viết xuống sát thần hai cái viết ngoáy chữ lớn. Tạ ơn sát thần ca ca. Tiểu nữ hải phi thường vui vẻ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Chúng ta cũng muốn ký tên. Trương Dương cương vừa đem bút thu hồi, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều đệ tử hướng phía hắn bọn tới, trong đó còn có rất nhiều bách hoa cốc nữ đệ tử. Ký cọp lông. Trương Dương thấy thế trực tiếp chạy trốn. Hoa Phó Tông chủ Kiến đến Trương Dương như vậy thụ bách hoa cốc đệ tử hoan nghênh, trong nội tâm nàng đều có chút sầu lo, sợ như năm đó như vậy, bách hoa cốc nữ đệ tử trực tiếp đi theo Tiểu Huyền Tông người chạy. Trên trận đám người biết được Trương Dương chính là sát thần sau, phần lớn người đều phi thường kích động, bất quá cũng có một phần nhỏ trên mặt người lộ ra ý vị không rõ cười lạnh. Thực tra kết thúc một ngày sau, Trương Dương bọn người ngồi lên phi thuyền rời đi, bách hoa cốc rất nhiều đệ tử thì là chuyên đến tiễn biệt Trương Dương. Trương Dương loại này có huyết tính nam nhân, mới là các nàng yêu nhất. Hoa Phó Tông chủ nhìn xem những nữ đệ tử kia trong lòng âm thầm thở dài. Tố Tố, ngươi cảm thấy tấm này Dương thực lực như thế nào? Hoa Phó Tông chủ nhìn về phía một bên Nhan Tố Tố nói. Rất mạnh. vượt cấp khiêu chiến không phải người bình thường có thể làm được, nếu như hắn cùng ta cùng một cảnh giới, ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nhan Tố Tố hết sức chăm chú nói. Khương các chủ trong phòng, ta tiện nghi sư phụ kia đến cùng ở nơi nào, thu ta làm đồ đệ đến bây giờ, ta đều không có gặp qua hắn. Trương Dương bất mãn nói. Theo thiên bảng cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu, hắn cảm giác áp lực lớn như núi, dù sao cái này liên quan đến lấy tham gia tứ tông đại bị tranh hạng, mà trước mắt hắn cảnh giới thực sự quá thấp. Tông chủ rất bận rộn, ngươi có chuyện gì nói với ta đi. Khương các chủ nói. Ta không có điểm tích lũy cho điểm thôi. Trương Dương nói, hắn thực sự quá nghèo. Khương các chủ nhìn ra Trương Dương sầu lo, Trương Dương trước mắt cảnh giới xác thực hơi thấp một chút. Trương Dương nói, thật với ngươi đi, chúng ta Tiểu Huyền Tông trước mắt tuy vẫn tứ đại tông môn một trong, nhưng hơi có như vậy một đâu đâu nghèo. Bất quá ngươi không cần hoảng, nghèo cũng có nghèo biện pháp. Khương các chủ nói. Trương Dương, gần nhất tông chủ ở bên ngoài phát hiện một tòa không bị thăm dò qua di tích, mặc dù trước mắt danh ngạch đã định tốt, bất quá ngươi thân là tông chủ đệ tử, có thể cắm cái đội. Khương các chủ nói. Di tích còn cần danh ngạch. Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi lão đầu này đang lừa dối chính mình. Không bị thăm dò qua di tích vô cùng nguy hiểm, cho nên vừa mới bắt đầu sẽ chỉ làm chút ít đệ tử đi vào, miễn cho toàn quân bị diệt. Khương các chủ nói. Nguy hiểm như vậy, vậy ta không đi. Trương Dương trực tiếp cự tuyệt nói. Không cần vội vã cự tuyệt, loại di tích này mặc dù nguy hiểm, nhưng không giống những cái kia đã bị thăm dò qua di tích, bên trong đồ tốt sớm đã bị người lấy sạch. Loại này vừa bị phát hiện trong di tích tràn đầy cơ duyên, đã từng chúng ta tông môn liền có một người tham dò di tích lúc thu hoạch được trọng bảo, cảnh giới trực tiếp từ võ sư nhất trọng tiêu thăng đến năm nặng. Khương các chủ nói. Nghe đến lời này, Trương Dương do dự, hắn rất hoài nghi lao đầu này đang cố ý dụ hoặc hắn. Tham dò di tích chừng nào thì bắt đầu? Trương Dương nói, hắn hay là tâm động. Sau khi trở về lập tức liền xuất phát. Khương các chủ cười nói. Bất quá ta có cái sự tình nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại trên người ngươi có được bảo khí, sự tình khẳng định đã truyền ra ngoài, ngươi ở bên ngoài nhất định phải coi chừng, đoán chừng có không ít người đã nhớ thương lên ngươi. Khương các chủ nhắc nhở. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn biết bảo khí phi thường chân quý, coi như tứ đại tông môn tông chủ loại cấp bậc này nhân vật, dùng bảo khí cấp bậc đều không có hàng cao. Chương 59. Cổ chiến trường 2 ngày sau, đám người về tới Tiểu Huyền Tông, Trương Dương cũng tại trong 2 ngày này hấp thu ngàn năm huyết sâm, đặt đến võ sĩ chí nặng. Trở lại tông môn sau, đám người tán đi, Khương các chủ để Trương Dương tại dược tề cửa các miệng chờ đợi một lát. Rất nhanh Trương Dương liền nhìn thấy Khương các chủ mang theo 4 người đi tới. Đây là Trương Dương, các ngươi liền 5 người cùng đi chứ? Khương các chủ cùng trong đó một tên thanh niên bàn giao một tiếng. Hắn gọi Dương Du, cũng là đội ngũ này đội trưởng, Trương Dương ngươi đến lúc đó nghe hắn an bài là được. Khương các chủ đối với Trương Dương dặn dò, sau đó liền rời đi. Người tốt ta gọi Long Tráng, vị này là đệ đệ ta Long Dương, chúng ta cảnh giới là võ sư 2 nặng. Một tên nam tử mặc áo trắng cười là Trương Dương giới thiệu nói. Trương Dương hướng phía hai người chắp tay ra hiệu. Nàng gọi Phương Tiến, đã đạt tới võ sư 3 nặng. Long Tráng giới thiệu nói, sau đó lại chỉ vào Dương Du đạo, đội trưởng của chúng ta thực lực mạnh nhất, hắn đã đạt tới võ sư 4 nặng, lần này di tích chi hành, chúng ta đều muốn dựa vào Dương sư minh bảo hộ mới được. Trương Dương nghe xong đồng dạng cũng là đối với Dương Du cùng Phương Tiến cũng đều là chắp tay thi lễ. Trương sư đệ, ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì? Lúc này Dương Du đột nhiên vấn đạo, trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên. Vừa đột phá võ sĩ 9 nặng. Trương Dương thành thật trả lời. Nghe được cảnh giới này, Long gia hai huynh đệ đều là sửng sốt một chút, Phương Tiến biểu lộ thì là có chút khó coi. Ngươi cùng Khương các chủ quan hệ thế nào? Phương Tiến đột nhiên nói. Ta là dược tề các đệ tử, không có quan hệ gì. Trương Dương nói. Dược tề các đệ tử vậy liền trở về hảo hảo luyện chế dược tề, tham dò bí cảnh loại chuyện này ngươi đến dính vào cái gì? Phương Tiến bất mãn nói. Trương Dương không nói chuyện. Phương sư tỷ yên tâm, ta có thể chiếu cố Trương sư đệ. Long Tráng thay Trương Dương giải bày nói. Liên ngươi điểm này thực lực còn chiếu cố người khác? Phương Tiến cười lạnh nói. Long Tráng biến sắc, trên mặt biểu lộ có chút khó coi. Thật không biết Khương các chủ đầu góc có phải hay không hỏng, phái loại sâu kiến như ngươi này đến cản trở, vạn nhất đem chúng ta toàn bộ tiểu đội hại chết làm sao bây giờ? Phương Tiến đối với Trương Dương châm chọc khiêu khích nói, khắp khuôn mặt là vẻ chán ghét. Lời của ngươi nói ta sẽ còn nguyên chuyển đạt cho Khương các chủ. Trương Dương thản nhiên nói. Ngươi! Phương Tiến tức giận vô cùng, nàng không nghĩ tới Trương Dương biết chơi một màn này. Đi nhanh lên đi, không cần lãng phí thời gian. Trương Dương hướng về phía Phương Tiến mỉm cười. Dương Du thì là ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một chút, sau đó nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm như nước Phương Tiến nói, không cần cùng hắn so đo. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật lớn. Phương Tiến hung hăng trừng mắt liếc Trương Dương, sau đó lập tức hướng Dương Du đổi tới. Ai? Sư đệ Phương Tiến nữ nhân này phi thường mang thủ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nàng mới lạ. Long Tráng nhắc nhở. Cái này mới phát hiện di tích cũng không nhất định liền sẽ nguy hiểm, Trương sư đệ ngươi đến lúc đó đi theo phía sau chúng ta liền có thể, chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Long Dương cười nói, sau đó ba người đi theo Dương Du bộ pháp. 3 ngày sau, 5 người đi tới di tích cửa vào, chỉ gặp nơi này là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, 4 phía thậm chí ngay cả yêu thú tiếng kêu đều không có. Tốt địa phương vắng vẻ, đơn giản giống như tuyệt địa bình thường. Trương Dương nhìn xem hoàn cảnh chung quanh trong lòng cảm thán. Đi thôi. Dương Du thần sắc để phòng rồi lên, sau đó cái thứ nhất bước vào di tích cửa vào. Người đến lúc đó cũng đừng cản trở. Phương Tiến nhìn thoáng qua Trương Dương hừ lạnh nói, sau đó lập tức đi vào theo. Sư đệ chúng ta đi vào đi. Long Trắng đạo, sau đó Trương Dương 3 người cũng đều tiến nhập di tích. Tiến vào di tích sau, Trương Dương phát hiện chính mình đi vào một mảnh cổ chiến trường 4 phía bị nồng hậu dày đặc mê vụ bao trùm. Trương Dương xuyên thấu qua mê vụ mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên mặt đất cái kia nhan sắc tiên diễm huyết dịch. Cái này máu chuyện gì xảy ra, làm sao lại đến bây giờ còn chưa tiêu tán? Trương Dương tâm bên trong nghi hoặc. Vùng chiến trường này vừa nhìn liền biết niên đại đã phi thường xa xưa, máu tươi đến bây giờ còn lưu lại trên mặt đất, rõ ràng không bình thường. Mảnh mê vụ này có vấn đề, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Lúc này Ngộ Không thanh âm tại Trương Dương tâm ở giữa vang lên. Trương Dương nghe được Ngộ Không lời nói, trong lòng run lên, nếu không có Ngộ Không nhắc nhở, hắn thật sự trực tiếp đi vào. Lúc này Trương Dương phát hiện Long Tráng cùng Long Dương đang hướng mê vụ kia khu đi đến, Trương Dương lập tức kéo lại hai người, nói khẽ, nồng vụ này có vấn đề, trước đường đi vào. Hai người nghi hoặc nhìn Trương Dương. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Trương Dương ba người vội vàng hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ Vương xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã tiến vào mê vụ khu vực, gào thảm chính là nàng. Cái này xương mù có độc. Dương Du biến sắc, sau đó dùng linh khí bao khỏa thân thể, đem mê vụ khu Phương Thiến kéo ra ngoài. Phương Thiến được cứu vớt sau hai tay vẫn như cố gắt gao bưng bít lấy chính mình mặt, tựa hồ phi thường thống khổ bộ dáng. Dương sư mình mặt ta đau quá. Phương Thiến thống khổ nói. Dương Du đem Phương Thiến tay lấy ra, lúc này mọi người mới phát hiện, Phương Thiến mặt chẳng biết lúc nào đã mục nát một khối, còn có nước mủ từ miệng vết thương chảy ra, nhìn qua có chút khiếp người. Dương Du gặp đều là khẽ nhíu mày, bước chân không tự chủ được lui về sau mấy bước, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc. Dương sư minh ngươi thế nào? Phương Thiến ý thức được không đúng chỗ nào, sau đó cẩn thận sờ lấy chính mình mặt, khi nàng sờ đến vết thương kia lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên vô cùng trắng bệnh. Trương sư đệ làm sao ngươi biết mê vụ có vấn đề? Một bên Long Tráng nhẹ giọng hỏi. Trên mặt hắn vẫn như cũ lưu lại vẻ kinh hãi, nếu không phải Trương Dương cản bọn họ lại, hai người bọn họ liền thảm rồi. Nam nhân giác quan thứ 6. Trương Dương nói. Long Tráng, Long Dương, ba người các ngươi nhìn cái gì vậy? Phương Thiến lúc này đột nhiên chú ý tới Trương Dương ba người ánh mắt, giọng nói vô cùng là âm lạnh nhạt nói. Trương Dương ba người nghe xong lập tức chuyển đầu sang chỗ khác, căn bản không có phản ứng Phương Thiến. Ba người các ngươi yếu nhất, cho ta đi phía trước dẫn đường. Phương Thiến sắc mặt giữ tợn nói, ba người phản ứng để trong nội tâm nàng càng thêm phẫn nộ. Tại sao phải nghe lời ngươi? Long Tráng nổi giận, nơi này nguy hiểm như vậy, để bọn hắn đi ở phía trước, đơn giản đem bọn hắn xem như tấm mục. Không nghe liền chết. Dương Du lãnh nghiêm khắp thanh âm đột nhiên vang lên. Hỗn đản này. Long Tráng sắc mặt cực kỳ khó coi. Long sư minh không nên vọng động, chúng ta đi phía trước cũng không quan trọng. Trương Dương nói khẽ. Chỉ khi nào đi bảo, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Dương không cam lòng nói, Phương Thiến đa thảm hắn đều thấy được. Yên tâm, ta có biện pháp. Trương Dương nhỏ giọng nói, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Nộ không nói cho hắn biết, loại mê vụ này khu nhất định có thể thông hành khu vực an toàn, bất quá cần cẩn thận tìm kiếm. Long gia hai huynh đệ thấy thế lập tức đi theo, bọn hắn không phải Dương Du cùng Phương Thiến đối thủ, không có lựa chọn nào khác. Đợi ba người đi xa sau, Dương Du lanh tiếng nói, tiến vào mê vụ khu sau, chúng ta đồng loạt ra tay đánh giết Trương Dương. Dương sư minh, cái này Phương Thiến thân thanh âm có chút run rẩy. Phương Thiến mặc dù chán ghét Trương Dương, nhưng cũng chưa từng đến muốn giết Trương Dương tình trạng, huống hồ tàn sát đồng môn, nếu như bị tông môn biết được, nàng hạ chẳng sẽ vô cùng thê thảm. Không cần nói nhảm, làm theo chính là. Dương Du khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, nhìn Phương Thiến không rét mà run. Nàng cảm giác lúc này Dương Du dị thường lạ lẫm. Chương 60. Kiếm khí Trương Dương tại mê vụ khu bên ngoài tìm một canh giờ, cuối cùng rốt cuộc tìm được một chỗ mê vụ tương đối mỏng manh đường hẹp. Chính là chỗ này. Trương Dương nói xong liền hướng phía đầu này đường hẹp đi vào. Long gia hai huynh đệ kinh ngạc nhìn thoáng qua đầu này đường hẹp, sau đó lập tức đi theo. Gia hỏa này chẳng lẽ trước đó tới qua phải không? Dương Du nhíu mày, sau đó cùng Phương Thiến đi theo. Theo đám người xâm nhập, bọn hắn phát hiện bốn phía mê vụ càng phát ra nồng nặc lên, thậm chí còn có thể trong mê vụ nghe được tiếng hủ thực thanh âm. Tuyệt đối không nên đụng phải những sương mù màu trắng này, ta cảm giác sương mù này có thể trong nháy mắt đem chúng ta ăn mòn sạch sẽ. Long Dương sắc mặt trắng bệch nói, nơi này mức độ nguy hiểm rõ ràng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đi nhanh lên, đừng nói nhảm. Dương Du trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, mà Phương Thiến từ sau khi đi bảo, ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Long Dương khí sắc mặt tái nhợt, Long Tráng vô vô Long Dương đạo, đi thôi. Đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Hiu, coi chừng. Trương Dương bước chân đột nhiên ngừng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hiu, hiu, hiu. Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng xe gió, Long gia hai huynh đệ cũng đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Hiu. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì hướng phía hắn cực tốc bay tới. Lùi. Trương Dương hô, thân hình nhanh lùi lại. Phanh. Trương Dương chỗ đứng đột nhiên nổ tung. Đợi sương mù tán đi, Trương Dương trước mặt đã xuất hiện một cái hố sâu. Người đem chúng ta dẫn tới nơi quái quỷ gì? Dương Du nhìn xem hố sâu kia cả giận nói. Trương Dương không để ý đến Dương Du, bởi vì hắn từ trong hố sâu cảm nhận được một cỗ nồng đậm kiếm khí. Hiu, hiu, hiu. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời khắc, bốn phía tiếng xé gió đột nhiên dày đặc đứng lên. Cháy mau. Trương Dương hô lớn, sau đó cái thứ nhất hướng phía trước phóng đi. Long Gia huynh đệ không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Dương sư huynh chúng ta nên làm cái gì? Phương Thiến thật sợ, nơi này thực sự quá quỷ dị. Đuổi theo bọn hắn. Dương Du đạo, sau đó hai người lập tức đi theo. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương mấy người một đường phi nhanh, vô số kiếm khí không ngừng tại bọn hắn quanh thân lướt qua, mặt đất cũng không ngừng phát ra nổ vang âm thanh. Ác thảo muốn mạng nha. Long Tráng một bên tránh né lấy kiếm khí, một bên kêu thảm. Trương sư đệ ngươi cảnh giới còn không có chúng ta cao, vì sao chạy so với chúng ta còn nhanh? Long Dương cũng là hô lớn. Chỉ thấy lúc này Trương Dương đã đem bọn hắn hất ra một khoảng cách. bởi vì sợ chết. Trương Dương thanh âm từ tiền phương chuyển đến. Long Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói sợ chết có thể kích phát tiềm năng của người, đại ca ngươi còn không tin. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy. Long trắng mắng. Rất nhanh năm người xông ra mảnh mê vụ này khu vực, bất quá bọn hắn mỗi một cái đều là đầy bụi đất, nhìn qua có chút thê thảm. Chỉ có chạy nhanh nhất Trương Dương hơi tốt một chút. Hỗn đản. Dương Du trong lòng gầm thét, hắn vốn định tại mê vụ khu giải quyết Trương Dương, kết quả một đi ngang qua đến ánh sáng chạy nạn căn bản không có cơ hội. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn biểu lộ liền đọc lại, chỉ thấy lúc này trước mặt hắn có một mảnh mênh mông chiến trường, trên chiến trường còn có rất nhiều thi thể, trên thi thể còn tại chảy máu tươi. Một cỗ quỷ dị lại kiềm chế không khí trùng điệp đặt ở trên người mọi người. Trương Dương, ngươi đến cùng mang bọn ta tới địa phương quỷ quái gì? Dương Du giận dữ hét. Trương Dương không có phản ứng Dương Du, bởi vì giờ khắc này hắn cũng ngộ. Trên lý luận những thi thể này trên thân có phải hay không hẳn là có bảo vật? Long Tráng thận trọng nói. Dương Du nghe xong trong lòng hơi động, sau đó đối với Trương Dương nói, ngươi đi qua nhìn xem. Trương Dương hơi nhướng mày, cái này Dương Du rõ ràng là không có hảo ý, a nơi này nguy hiểm như vậy, Trương Dương tuyệt đối không có khả năng một người đi. Long Tráng lập tức ngăn cả nói. Vậy ngươi cùng hắn cùng đi. Dương Du lánh cười nói. Long Tráng bị tức sắc mặt đỏ lên, ngay tại hắn muốn phản bác thời khắc, Trương Dương ngăn cản hắn. Ta đi. Trương Dương nói. Sau đó bay thẳng đến chiến trường cổ kia đi đến. Dương Du trong lòng cười lạnh, hắn biết nếu như bên trong nguy hiểm, tấm kia Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như bên trong không có nguy hiểm thậm chí còn có bảo vật, vậy hắn cũng có thể kịp thời phát hiện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi làm như vậy, tương đương với giết hại đồng môn. Long Tráng cả giận nói, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Thạch Cảnh muốn giết Trương Dương, ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện, nếu không hậu quả trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Dương Du lánh cười nói. Cái gì? Long gia huynh đệ cùng Phương Tiến tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, Thạch Cảnh thế nhưng là tiểu Huyền Tông người thứ nhất, nếu như hắn muốn giết Trương Dương vậy liền thật nguy hiểm. Lúc này Trương Dương đã đi vào trong chiến trường cổ, đi vào cổ chiến trường Trương Dương mới phát hiện, nơi này vậy mà cũng có thật nhiều kiếm khí tại tán loạn, thậm chí so trước đó gặp phải nguy hiểm hơn. Tiếp tục đi lên phía trước. Nộ không thanh âm tại Trương Dương tâm ở giữa vang lên. Trương Dương gật đầu tiến vào xâm nhập cổ chiến trường. Trương Dương sở dĩ sẽ tùy tiện đáp ứng Dương Du yêu cầu, cũng không phải là bởi vì hắn dễ nói chuyện, mà là Nộ không phát hiện trong cổ chiến trường có cơ duyên. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy trên chiến trường cổ kiếm khí, một bên tìm kiếm lấy kia cái gọi là cơ duyên. Ở nơi đó, Nộ không nhắc nhở. Trương Dương nhanh chóng hướng phía vị trí đó phóng đi, rất nhanh một bộ mặc thi thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là ngươi cái gọi là cơ duyên. Trương Dương im lặng. Bộ thi thể này khi còn sống hẳn là Vũ Tông cảnh cường giả, thể nội ẩn chứa cực kỳ nồng nặc kiếm khí, đối với ngươi lĩnh ngộ kiếm ý có trợ giúp thật lớn. Bất quá ta đề nghị ngươi trước dùng Hỗn Độn Đỉnh luyện hóa những kiếm khí này, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong cẩn thận cảm thụ được, rất nhanh Trương Dương liền phát hiện xác thực như Nộ không nói một dạng. Hỗn Độn Đỉnh không có khả năng gặp người, nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Du phương hướng kia, chỉ gặp Dương Du lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Rất nhanh trong đầu hắn linh quang lóe lên, sau đó cầm Tiên Thiên Thạch kiếm liền bắt đầu đào móc thức dậy bên trên bùn đất. Trương Dương tốc độ thật nhanh, rất nhanh một cái hố sâu xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đây là làm gì? Nộ không nghi ngờ nói. Cẩn thận có thể dùng thuyền bắn năm. Trương Dương nói xong loại sách tay mang theo thi thể nhảy vào trong hầm, sau đó dùng Hỗn Độn Đỉnh hấp thu trên thi thể kiếm khí, bổ sung tiến vào trong cơ thể mình. Tiểu tử này tính cách cẩn thận, cùng trước đó lao tiểu tử kia tính cách hoàn toàn khác biệt, hẳn là có thể sống tương đối lâu một chút. Nộ không trong lòng thầm đủ nói. Cổ chiến trường bên ngoài, mặc dù nơi này khoảng cách Trương Dương khá xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy Trương Dương dùng Tiên Thiên Thạch kiếm đào cái hố, sau đó nhảy hố bên trong đi. Gia hỏa này vậy mà dùng Tiên Thiên Thạch kiếm đào hố. Phương Tiến kinh nghi nói, nàng biết Trương Dương trong tay thạch kiếm chính là một thanh bảo khí. Người bình thường có được bảo khí che chở cũng không kịp, kết quả Trương Dương gia hỏa này vậy mà dùng để đào hố. Không cần phải để ý đến hắn như vậy nhiều, nếu như hắn chốc lát nữa không ra, vậy liền chứng minh nơi này còn tính là an toàn, chúng ta trực tiếp đi qua tìm hắn chính là. Dương Du lánh cười nói. Hắn thực lực đạt đến võ sư 4 nặng, đối phó một cái Trương Dương đơn giản dễ như trở bàn tay. Huống hồ hắn đã sớm coi trọng Trương Dương trong tay Tiên Tiên Thạch kiếm, coi như Thạch Cảnh bất để hắn giết Trương Dương, hắn vì Tiên Tiên Thạch kiếm, Trương Dương hôm nay cũng phải chết. Chương 61. Mặt người nện nhập hố sau, Trương Dương liền dùng Hỗn Độn Đỉnh hấp thu trên thi thể kiếm khí, rất nhanh một viên do kiếm khí ngưng tụ mà thành hạt châu xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, trên hạt châu kiếm khí tung hành. Tranh thủ thời gian hấp thu hết nó. Nộ không nhắc nhở. Trương Dương cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu viên kia kiếm khí hạt châu. Trải qua Hỗn Độn Đỉnh luyện hóa kiếm khí hạt châu, phía trên kiếm khí không còn cuồng bạo như vậy, ngược lại phi thường ôn hòa, hấp thu đứng lên phi thường tơ lụa. Một lát sau, Trương Dương mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu dường như có vô số kiếm khí phun trào. Kiếm ý rốt cục đột phá. Trương Dương vui sướng trong lòng, hắn bây giờ kiếm ý cảnh giới rốt cục đạt đến nhị trọng. Chỉ tiếc bộ thi thể này khi còn sống mặc dù kiếm ý lĩnh ngộ rất cao, nhưng thời gian qua xa xưa, sớm đã mười không còn một. Trương Dương cảm giác có chút đáng tiếc. Ngươi liền thỏa mãn đi. Ngộ không im lặng nói. Trương Dương hết thể mới tu luyện không bao lâu, người bình thường lúc này ngay cả kiếm ý là cái gì đều chưa chắc biết. Trương Dương vừa bắn rất tốt, đã đạt tới kiếm ý nhị trọng, loại thành tựu này đã phi thường khủng bố, nói ra cũng chưa chắc có người sẽ tin. Vâng. Trong hố sâu đột nhiên chấn động, Trương Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mặt đất đột nhiên vỡ nát, Trương Dương thuận thế rớt xuống. Giữa không trung, Trương Dương đột nhiên cảm giác trên thân chuyển đến một trận nhói nhói, sau đó hắn liền lập tức phát hiện bốn phía tràn đầy sương mù màu trắng. Trương Dương không chút nghĩ ngợi lập tức trốn vào hỗn độn trong đỉnh, như vậy trên người hắn tiêu đốt cảm giác mới biến mất. Ngay tại Trương Dương biến mất trong nháy mắt, vô số sợi tơ màu trắng đem hỗn độn đỉnh bao quanh bao trùm, an mòn thanh âm tại hỗn độn trên đỉnh vang lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Trương Dương mặt lộ vẻ kinh hãi. Đừng quản những cái kia. Nếu như không có hỗn độn đỉnh, ngươi bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà có hỗn độn đỉnh, những sương mù màu trắng này thì tương đương với chất dinh dưỡng, đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Ngộ không nói, cái kia trước đó tại mê vụ khu lúc, ngươi vì sao không nói sớm? Trương Dương nói, hỗn độn đỉnh không thể để người khác biết. Ngộ không giải thích nói. Trương Dương tưởng tượng cũng đối, sau đó thao túng hỗn độn đỉnh hấp thu những sương mù màu trắng kia. Rất nhanh từng cái năng lượng màu trắng hạt châu phiêu tán tại Trương Dương bốn bề, tản ra điểm điểm quang mang. Không nghĩ tới hỗn độn đỉnh ngay cả khí độc đều có thể luyện hóa. Trương Dương cảm khái nói, sau đó bắt đầu chuyên tâm hấp thu những năng lượng kia hạt châu. Và anh. Một lát sau Trương Dương thể nội tiếng oanh minh vang lên. Đột phá. Trương Dương trong lòng kích động, hắn đã đột phá tới võ sư cảnh. Giang giác. Bất quá còn chưa chờ hắn vui vẻ bao lâu, hỗn độn trên đỉnh đột nhiên chuyển đến thanh âm vỡ vụn. Hỗn độn đỉnh năng lượng hao hết, tranh thủ thời gian thu lại. Ngộ không đội vàng nhắc nhở. Trương Dương tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn vừa định muốn từ hỗn độn trong đỉnh ra ngoài, nhưng vào lúc này, Trương Dương đột nhiên tại mỏng manh trong xương trắng nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, đồng thời quái vật khổng lồ này ngay tại nhanh chóng hướng hắn tới gần. Ác thảo đây là cái gì? Trương Dương chấn cả kinh nói. Quản hắn là cái gì, tranh thủ thời gian chạy đi. Ngộ không hô. Trương Dương đem hỗn độn đỉnh thu hồi, chạy trốn trước vẫn không quên nhìn thoáng qua quái vật khổng lồ kia. Chỉ gặp lúc này quái vật khổng lồ kia đã cách Trương Dương gần vô cùng, một đôi con mắt màu đỏ tươi chính gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Ô nhật, thật là lớn mặt người chi. Ngộ không cũng là bị giật nảy mình. Chỉ gặp một cái mọc ra mặt người nện khổng lồ chính hướng phía Trương Dương phương hướng này nhanh chóng lao tới, sau lưng còn cùng lít nha lít nhít vô số nhện con. Cái này cái gì giống loài, ta làm sao chưa từng nghe qua. Trương Dương xoay người chạy. Loại người này mặt nện bình thường sinh hoạt tại dưới mặt đất, chính là yêu thú cấp 3, nó tơ nện tính ăn mòn cực mạnh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái này xương mù màu trắng hẳn là mặt người nện tạo thành, nghe nói mặt người nện mỗi lần thôn vệ vật xuống lúc, trên người nó liền sẽ tản mát ra loại này xương trắng. Ngộ không giải thích nói, đây chẳng phải là nói chung quanh nơi này có thật nhiều con nhện mặt người. Trương Dương tâm lạnh một nửa. Trương Dương đi vào lâu như vậy, làm sao còn không có đi ra? Phương Tiến cao mày nói. Dương Du nhíu mày trầm tư, lúc trước hắn mơ hồ cảm giác được Trương Dương phương hướng kia chuyển đến tiếng chấn động, bất quá sát na tức thì, hắn cũng không hề để ý các ngươi vừa rồi có nghe hay không đến chấn động thanh âm. Dương Du vấn đạo. Mơ hồ giống như nghe được. Phương Tiến suy nghĩ một chút nói. Không tốt, tiểu tử này khẳng định thu được một loại nào đó cơ duyên, nếu không sẽ không đến nay đều không ra. Dương Du đột nhiên ý thức được loại khả năng này, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương cửa hàng kia phóng đi. Những người còn lại thấy thế cũng là lập tức đi theo. Dương Du mấy người nhanh chóng đi vào Trương Dương trước đó đào hố sâu kia bên cạnh, trong hố sâu một vùng tăm tối. Trong hố sâu tựa hồ có cô năng lượng tinh thuần đang chấn động, mà lại phi thường nồng đậm. Phương Tiến kinh ngạc nói, quả là thế, ta liền biết tiểu tử này lâu như vậy không ra, bên trong khẳng định có đồ tốt. Bất quá không quan hệ, chúng ta bây giờ đi vào, những bảo bối này đều chính là chúng ta. Dương Du trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bị Dương Du tiểu nói này, một bên Phương Tiến trong đôi mắt cũng là lóe lên tinh quang. Nàng biết, thuộc về bọn hắn cơ duyên tới, từ đây nàng sẽ nhất phi trùng thiên. Long Gia huynh đệ liếc nhìn nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, bọn hắn biết Dương Du mục đích, hai người là Trương Dương cảm thấy lo lắng. Ngay tại Dương Du cùng Phương Tiến chuẩn bị nhảy vào hố sâu lúc, Dương Du sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đội vàng hô, đợi lát nữa, có điểm gì là lạ. Hắn đột nhiên cảm giác được từ trong động có một cỗ kình phong hướng phía hắn đập vào mặt, cái này rất không bình thường. Ngay tại mấy người đều có chút nghi hoặc không hiểu lúc, Trương Dương thân ảnh đột nhiên từ trong động bò ra. Ác thảo, bên trong thật nhiều bà bối. Trương Dương nhìn thấy đám người trong nháy mắt lập tức kích động hô lớn, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thật nhiều bà bối. Dương Du cùng Phương Tiến nghe được hai chữ này, bọn hắn đâu còn quản nhiều như vậy, trực tiếp liền hướng phía trong động nhảy vào. Ngay tại Long Gia huynh đệ cũng chuẩn bị nhảy vào đi lúc, Trương Dương vội vàng kéo lại hai người nói đi nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm. Nói xong vội vàng hướng phía nơi xa phóng đi. Long Gia huynh đệ đầu tiên là sững sờ, sau đó không chút nghĩ ngợi đi theo Trương Dương bước chân. Ba người bước chân vừa mới rời đi, bọn hắn liền từ trong động nghe được Phương Tiến tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có Dương Du tức giận tiếng mắng chửi. Rất nhanh Trương Dương ba người liền nhìn thấy, Dương Du sắc mặt trắng bệch từ trong hố sâu bật ra, cùng lúc đó còn có rất nhiều nện đi theo Dương Du sau lưng, lít nha lít nhít từ trong hố sâu leo ra. Ta dựa vào. Long Gia hai huynh đệ nhìn thấy một màn này, trực tiếp nhìn người đều tê. Thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, bọn hắn lại gặp được một cái nện khổng lồ từ trong hố sâu ép ra ngoài, cửa hàng đều bởi vậy sụp đổ. Ốc Nhật. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng, để Long Gia hai huynh đệ cảm giác được khắp cả người băng hàn. Chỉ gặp người mặt nện leo ra sau lắc lư một cái thân thể, một cỗ xương mù màu trắng từ trên người nó phun ra, hố sâu chung quanh xương trắng đều bởi vậy biến càng thêm nồng nặc một chút. Bất quá cái này còn không phải kinh khủng nhất là Trương Dương ba người nhìn thấy, mặt người nện trong miệng lại còn có một nửa chân, mà hai chân kia chính chậm chạp hướng mặt người nện trong miệng đưa đi. Đây là Phương Tiến chân. Long Tráng kinh hô, sắc mặt biến đến trắng bệnh không gì sánh được. Chương 62. Chém giết mặt người nện từ trong hố sâu xông ra sau, tựa hồ là để mắt tới Trương Dương, hướng phía Trương Dương phương hướng này liền lao đến. Cái này mặt người nện thành tinh. Trương Dương ba người quay đầu liền chạy. Trương Dương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mặt người nện vẫn còn biết chia binh hai đường, cái kia lít nha lít nhít nện còn toàn hướng phía Dương Du dũng mãnh lao tới. Ba người một đường phi nước đại, Long Tráng đội vàng hỏi, cái này mặt người nện đến cùng cấp bậc gì, nhìn xem cũng quá khiếp người. Yêu thú cấp 3, nhưng thực lực cụ thể không rõ ràng. Trương Dương nói, hắn biết như thế chạy xuống đi khẳng định không phải biện pháp. Hiu, hiu, hiu. Trương Dương ba người phi nước đại thời khắc, bọn hắn đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng xé gió, ba người không chút nghĩ ngợi lập tức hướng phía một bên tránh đi. Phanh, phanh, phanh. Trương Dương chỉ gặp ba cây tơ nện như một đạo lưu quang màu trắng, xuyên thẳng ba người nguyên bản tiến lên lộ tuyến bên trên, cũng bộc phát ra kịch liệt bạo tạc. Cái này không phải tơ nện, đơn giản chính là cốt thép a. Trương Dương trong lòng thầm mắng, cũng hướng phía cái kia mặt người nện nhìn lại. Chỉ thấy lúc này mặt người nện vậy mà ngừng lại, mặt người kia bên trên lộ ra một cỗ quỷ dị, không ngừng có chút tuyến theo nó cái kia tràn đầy máu tươi trong miệng phun ra. Cháy mau. Trương Dương hô lớn, hắn ý thức đến không ổn. Thử, thử, thử. Trương Dương vừa mới dứt lời, sau lưng tơ nện màu trắng như vạn kiếm để phát hướng phía ba người kích xạ mà đến. Long ra hai người thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, bất quá bọn hắn cũng không chạy trốn, bởi vì không còn kịp rồi. Liều mạng với ngươi. Long Tráng giận dữ hét, hai người thực lực tất cả đều bộc phát ra. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Hai người dốc hết toàn lực ngăn cản cái kia đầy trời tơ nện, bất quá từ biểu lộ đó có thể thấy được, hai người cực kỳ cố hết sức. Trương Dương cũng tương tự đang không ngừng vung đao chặt đứt đập vào mặt những tơ nện kia. Nếu có người ở chỗ này chắc chắn phát hiện, Trương Dương cảnh giới mặc dù so Long Gia huynh đệ thấp một chút, nhưng rõ ràng hắn ứng đối càng thêm thành thạo điêu luyện, thậm chí còn đang cùng Ngộ Không nói chuyện thiếm. Mặt người nện nhược điểm ở nơi nào? Trương Dương nói, nhược điểm chính là gương mặt kia. Ngộ Không nói, Ngộ Không vừa dứt lời, Trương Dương trên thân tiên tiên trên thạch kiếm liền tản mát ra nồng đậm khí thể màu đen. Trương Dương thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía mặt người nện phóng đi, trong quá trình tơ nện trở nên càng ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng có tơ nện hướng phía hắn kích xạ mà đến. Bất quá tất cả đều bị Trương Dương tránh khỏi. Trương Dương mau trở lại. Long Tráng thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi. Trương Dương bất quá võ sĩ chín nặng mà thôi, hành động bây giờ cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Trương Dương đối với chúng ta có ân, chúng ta không thể nhìn hắn chết. Long Dương hét lớn. Trước đó nếu không phải Trương Dương dẫn bọn hắn xuyên qua xương trắng khu vực, bọn hắn hiện tại chết sớm. Liều mạng. Long Tráng quát, sau đó hai huynh đệ liên thủ, cùng nhau từ từ hướng phía mặt người nện bước tới, bất quá trong quá trình này, trong cơ thể của bọn hắn linh khí tiêu hao cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Lúc này Trương Dương đã vọt tới mặt người nện 5 mét chỗ, nơi này tơ nện có thể nói phô thiên cái địa, đem Trương Dương ánh mắt đều ngăn trở. Những tơ nện kia tại Trương Dương cương vừa tới đến thời khắc, giống như một cái lưới lớn giống như tất cả đều hướng phía Trương Dương kích xạ mà đến. A, tơ nện làm sao đột nhiên không có? Long ra hai huynh đệ vốn đang liều mạng ngăn cản những tơ nện kia, có thể trong nháy mắt, những tơ nện kia không hiểu thấu biến mất. Bất quá rất nhanh hai người liền gặp được Trương Dương chỗ kia phát sinh hết thảy. Trương Dương, Long ra huynh đệ ánh mắt lóe hồng, bọn hắn nhìn thấy những tơ nện kia giống như từng thanh lợi kiếm hướng phía Trương Dương cắm tới, Trương Dương trong nháy mắt bị những tơ nện kia nuốt hết. Răng rắc. Ngay tại hai người coi là Trương Dương hung đa cắt thừa nhỏ, bọn hắn đột nhiên nghe được có thanh âm kỳ quái vang lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm liên tiếp không ngừng, Long ra hai huynh đệ lúc này mới chú ý tới thanh âm là từ Trương Dương nơi này chuyển đến. Chỉ gặp những tơ nện kia vừa đem Trương Dương nuốt hết, liền không hiểu thấu dừng lại. Ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu lúc, những tơ nện kia đột nhiên toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô số băng phấn phiêu tán hướng không trung. Trương Dương thân ảnh lần nữa hiện lộ ra, chỉ gặp hắn tay cầm tiên thiên thạch kiếm, quanh thân mơ hồ còn có từng kia màu đen cực hàn chi khí vần quanh. Đây là có chuyện gì? Hai người đều là trừng to mắt nhìn xem Trương Dương phương hướng kia. Mặt người nện hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Dương có thể trong nháy mắt hóa giải thế công của nó, một giây sau nó miệng lần nữa cổ động đứng lên, từng cây tơ nện nhanh chóng theo nó trong miệng kích xạ đi ra. Trương Dương coi chừng. Long Gia huynh đệ lớn tiếng nhắc nhở. Long Gia huynh đệ vừa dứt lời, Trương Dương thân ảnh trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Giễu cợt. Khi hắn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, Trương Dương đã một kiếm cắm ở mặt người nện trong miệng, mặt người nện phát ra thê lương tiếng kêu. Chết. Trương Dương giận dữ hét, lập tức trong cơ thể hắn âm châu điên cuồng xoay tròn, đại lượng cực hàn chi khí điên cuồng tràn vào tiên tiên trong thạch kiếm. Oeng. Mặt người nện trực tiếp nổ tung, thân thể hóa thành khối băng từng khối rơi trên mặt đất. Long Gia huynh đệ trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Phải biết Trương Dương cảnh giới còn không có bọn hắn cao, làm sao thực lực sẽ khủng bố như vậy? Đại ca, Trương Dương cương mới thi triển tựa như là Thái Âm kiếm quyết. Long Dương nuốt một ngụm nước bọt nói, cái gì? Nghe nói Thái Âm kiếm quyết rất khó tu luyện, nếu như tu đến viên mãn, thậm chí có thể cùng đất giai công pháp so sánh vai. Long Tráng kinh ngạc nói, Trương Dương rất có thể đã đem Thái Âm kiếm quyết tu luyện tới đại thành cảnh. Long Dương thanh âm hơi có chút run rẩy. Hắn đã từng cũng tu luyện qua Thái Âm kiếm quyết, bất quá thất bại, nhưng hắn đối với Thái Âm kiếm quyết còn tính là có chút hiểu rõ, cho nên có thể nhìn ra. Nghe được đệ đệ lời này, Long Tráng đều choáng váng. Hắn mắt nhìn xa xa Trương Dương, trong miệng lẩm bẩm nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Khương các chủ tại sao lại đem Trương Dương nhét vào chúng ta tiểu đội này, xem ra là chúng ta quá coi thường Trương sư đệ thực lực. Long Dương gật đầu nói, thiên bảng cuộc thi xếp hạng sắp bắt đầu, ta cảm giác Trương sư đệ sớm muộn có thể ở trên trời trên bảng lưu danh. Lúc này Long Dương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nhanh chóng đi vào Trương Dương bên cạnh, bất quá khi hắn nhìn thấy trên mặt đất những thi khối kia lúc, hắn kém chút nhịn không được phun ra. Chỉ gặp những thi khối kia bên trong, lại còn có phương pháp xinh đẹp bị ăn mòn thi thể hải cốt. Long sư huynh, ngươi không sao chứ? Trương Dương nhìn xem Long Tráng sắc mặt một hồi phát xanh, một hồi phát tím, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Long Tráng thực sự gánh không được, lôi kéo Trương Dương chạy đến một bên. Cách xa những thi khối kia, Long Tráng sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút. "Trương sư đệ, Dương Du muốn giết ngươi." Long Tráng nói. "Ta đã nhìn ra." Trương Dương nói. "Sai sử người của hắn là Thạch Cảnh." Long Tráng nói. Nghe đến lời này, Trương Dương không khỏi nhíu mày, bởi vì trên lý luận Thạch Cảnh muốn giết hắn, không cần thiết phiền phức như vậy mới đối. Sai sử người khác giết hắn, nhất là Dương Du loại này đồng môn đệ tử, ngược lại sẽ đem nhược điểm lưu tại trong tay người khác, Thạch Cảnh cũng không đến mức ngu xuẩn như thế mới đối. Dương Du nói. Trương Dương nói. Long Tráng nhẹ gật đầu. "Chúng ta đi trước tìm hắn." Trương Dương trầm ngâm chốc lát nói. Sau đó ba người hướng phía Dương Du thoát đi phương hướng kia đuổi theo. Trên đường đi, Trương Dương phát hiện bụi bặm lẻ tẻ một chút nện thi thể, theo ba người không ngừng tiến lên, bọn hắn phát hiện nện thi thể càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn đi vào trước một tòa sơn động lúc, Trương Dương phát hiện nơi này nện đống thi thể tích như núi. Không thích hợp. Chương 63. Phản đồ Dương Du đi nhanh lên, nơi này không thích hợp. Trương Dương cau mày nói, sau đó lập tức hướng nơi xa thối lui. Long Gia huynh đệ mặc dù không biết Trương Dương vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là nghe Trương Dương đề nghị. Nếu đều tới, vậy cũng chớ đi. Dương Du thanh âm đột nhiên vang lên. "Phanh! Phanh!" Vừa mới chuẩn bị rút lui, Long Gia huynh đệ căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị trong sơn động lao ra Dương Du kích bay ra ngoài. Hai người thẳng đến đụng gãy mấy cái cây mới miệng phun máu tươi rất xuống đất, trọng thương không dậy nổi. "Nhanh, đi mau." Long Tráng nhìn về phía Trương Dương gian nan nói ra. Vừa mới dứt lời, Long Tráng liền kịch liệt ho khan, trong miệng còn không ngừng có máu tươi tuôn ra, hiển nhiên thương thế phi thường nặng. Mà Long Dương đã hôn mê bất tỉnh. Trương Dương thấy thế trên thân sát khí ngút trời mà lên, thần sát hắn băng lãnh nhìn về phía Dương Du đạo, "Nhiều như vậy nhện, một mình ngươi khẳng định giải quyết không xong đi." Dương Du cười lạnh nói, "Không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh, không sai, ta một người xác thực không cách nào giải quyết nhiều như vậy nhện." Dương Du nói xong, trong sơn động đột nhiên đi ra hơn 10 người tu sĩ, những người này dung mạo tất cả đều bị mũ rộng vành màu đen che chắn, căn bản thấy không rõ. "Ma tu." Trương Dương con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dương Du vậy mà lại cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ. Phải biết loại chuyện này nếu như bị người biết hiểu, thế nhưng là sẽ bị lập tức tru sát, thậm chí còn có thể liên lụy người đồng tộc. "Cùng ma tu cấu kết, ngươi, ngươi chết không yên lành." Long Tráng con ngươi trợn lên, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. "Ha ha ha, có được hay không chết ta không biết, nhưng ta biết, ba người các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Các ngươi yên tâm, các ngươi sau khi chết ta sẽ dùng các ngươi máu tươi tu luyện, sau đó trở về Tiểu Huyền Tông." Dương Du ha ha cười nói, trên thân ma khí phun trào, không tiếp tục cần giấu. "À đúng rồi, Trương sư đệ ngươi là Khương Các chủ tự mình nhét vào đội ngũ này, chắc hẳn nếu như ngươi không có ra ngoài, Khương Các chủ khẳng định sẽ hỏi ta, ta nhất định phải suy nghĩ thật kỹ mới được." "Ừ." "Vậy ta liền nói, tại bên trong di tích gặp được mặt người nện, các ngươi đều bị mặt người nện ăn, lý do này không sai, ha ha ha." Dương Du điên cuồng cười to. "Ngươi cho là mình ăn chắc ta?" Trương Dương nói. "Cái kia nếu không muốn như nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể đánh bại chúng ta cái này nhiều người? Nếu như ngươi không muốn chết cũng được, chỉ cần ngươi giao ra tiên tiên thạch kiếm, sau đó mỗi ngày cung cấp trên người ngươi máu tươi cho ta tu luyện là được." Dương Du khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. "Nhanh, nhanh, đi." Long Tráng hư nhược thanh âm từ Trương Dương sau lưng vang lên. "Chỉ sợ ngươi không có bản sự để cho ta chết." Trương Dương cười lạnh, bay thẳng đến Dương Du đánh tới. "Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, giết hắn cho ta." Dương Du nói xong, những ma tu kia tất cả đều hướng phía Trương Dương đánh tới. "Giễu cợt, giễu cợt, giễu cợt." Trương Dương tại trong mười mấy người kia ở giữa giống như chỗ không người, những ma tu kia từng cái ngã xuống, căn bản không phải Trương Dương đối thủ. "Chuyện gì xảy ra?" Dương Du nhíu mày, hắn nhớ kỹ Trương Dương bất quá võ sĩ chín nặng mà thôi, mà những ma tu này cảnh giới tất cả đều sớm đã đạt tới võ sư một nặng. Nhưng từ tràng diện bên trên nhìn, nhiều như vậy ma tu vậy mà đều không phải Trương Dương một người đối thủ. "Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình xuất thủ." Dương Du cười lạnh nói, sau đó rút ra trường kiếm hướng thẳng đến Trương Dương đâm tới. Trương Dương cương vừa đem một tên ma tu đầu lâu chém xuống, trong nháy mắt cảm giác được phía sau dùng cả mình đánh tới, hắn lập tức nghiêng người tránh thoát, sau đó hướng phía sau lưng chính là một kiếm đâm tới. "Cưỡng!" Tiếng kim loại va chạm vang lên. Dương Du bị Trương Dương một kiếm này chấn liên tiếp lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Dương Du không thể tin được, dưới một kiếm, hắn vậy mà đã rơi vào hạ phong. "Cầu giết." Trương Dương cười lạnh một tiếng, sau đó lại là hướng phía Dương Du đánh tới. "Cưỡng, cưỡng, cưỡng." Hai người kịch chiến không ngừng, Dương Du trên mặt biểu lộ cũng càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị Trương Dương áp chế, đồng thời thế cục đối với hắn càng ngày càng bất lợi, hắn thậm chí có loại cảm giác lực bất tòng tâm. "Ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Dương Du sắc mặt không gì sánh được khó coi. "Võ sư một nặng." Trương Dương nói xong, lại là liên tiếp kỷ kiếm hướng phía Dương Du chém tới, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. "Không có khả năng, võ sư nhất trọng không có mạnh như vậy." Dương Du cảm giác Trương Dương đang lừa dối hắn. "Đó là ngươi quá yếu." Trương Dương trùng điệp một kiếm hướng phía Dương Du chém tới. "Cưỡng!" Dương Du kiếm trực tiếp bị chém đứt. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Dương trực tiếp một cước đá vào bụng của hắn, Dương Du cả người hung hăng đâm vào sơn động trên vách tường. Phúc. Dương Du một ngụm máu tươi phun ra, cả người trở nên hể hoải đứng lên. "Ngươi thật là tốt không đem, càng muốn khi ma tu." Trương Dương hướng thẳng đến Dương Du một kiếm đâm tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong không khí đều bởi vậy vang lên tiếng bạo liệt. "Cứu ta!" Dương Du hô lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, hắn không muốn chết. Trương Dương nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái. Chẳng lẽ còn có người? Tiếp theo một cái chớp mắt suy đoán của hắn bị ấn chứng, một đạo hắc ảnh từ trong sơn động xung ra, hướng phía Trương Dương chính là một trường vô đến, tốc độ cực nhanh. Trương Dương thấy thế kiếm tiêm lập tức thay đổi phương hướng, cùng trường ấn kia hung hăng đụng vào nhau. Phanh! Trương Dương cả người trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục mét mới dừng lại thân hình. Thực lực không tệ, ta một trường này vậy mà không có đập chết ngươi. Người áo đen thanh âm lạnh lùng băng lên. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, lại còn có người trốn ở bên trong. Trương Dương sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được tên này mà tu thực lực so trước đó những cái kia mạnh rất nhiều. Đinh Ngại Nhân đã đạt tới võ sư bảy nặng, Trương Dương ngươi nhất định phải chết. Một bên Dương Du hí lúc nói. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Thật là một cái phế vật, ngay cả cái võ sư nhất trọng sâu kiến đều giết không được, muốn ngươi để làm gì? Người áo đen thanh âm lạnh lùng băng lên. Lời này vừa nói ra, Dương Du thân thể khẽ run lên, giờ phút này phảng phất biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo, không rên một tiếng. Tiểu tử thiên phú của ngươi không sai, có thể nguyện ý gia nhập chúng ta. Hắc Bảo Ma Tu đột nhiên nói. Cái gì? Đại nhân không thể. Dương Du lập tức nói. Hắn biết nếu như Trương Dương đáp ứng, vậy vị này đại nhân rất có thể sẽ trực tiếp giết hắn, Ma Tu chính là lãnh khốc vô tình như vậy. Người áo đen nhìn thoáng qua Dương Du lập tức ngậm miệng lại. Không hứng thú. Trương Dương nói. Vậy liền đi chết đi. Người áo đen thân hình lóe lên hướng thẳng đến Trương Dương giết tới. Phanh. Trương Dương lại là cùng người áo đen đúng rồi một kích, kết quả hắn lại bị người áo đen một trường vỗ bay ra ngoài. Xem ra không cần hỗn độn động hư thuật là không được. Trương Dương lao đi khỏe miệng máu tươi. Hắn là thật không muốn dùng chiêu kia, mỗi lần sử dụng hết đều rất hư, cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Người áo đen hỏi lần nữa. Thêm bạn đại gia. Trương Dương giận dữ hét. Vâng. Trương Dương khí tức trên thân đột nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo, một cỗ năng lượng màu vàng nóng phóng lên tận trời, quanh thân tản mát ra điểm điểm hào quang màu vàng, tóc của hắn cũng tại lúc này biến thành màu trắng. Không tốt. Người áo đen trong nháy mắt ý thức được không đối, hắn không chút do dự thi triển ra toàn lực, hướng phía Trương Dương một trường vỗ tới. Trương Dương trong đôi mắt hào quang màu vàng tiêu tán, tóc dài màu trắng tại năng lượng màu vàng nóng bên trong vũ động, tiên thiên trên thạch kiếm cũng tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Chương 64. Thiên bảng cuộc thi xếp hạng bắt đầu. Đối mặt người áo đen toàn lực một trường, Trương Dương khẽ miệng trao lên. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương hư không tiêu thất, thân ảnh như trong đêm tối một đạo tiềm điện, phá không mà qua, sát na tức thì. Giễu cợt, kiếm cùng trường ngắn ngủi giao phong, Trương Dương đã đi tới người áo đen sau lưng. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai không gì hơn cái này. Người áo đen cười to nói. Trương Dương cương mới đột nhiên một phát, cái kia cố kinh khủng khí thế sát thực dọa hắn nhảy một cái. Đi tốt. Trương Dương thản nhiên nói, trực tiếp đem kiếm thu hồi. Nghe được Trương Dương lời này, người áo đen trên mặt thần sắc dần dần biến bắt đầu bặm mẹo, ánh mắt cũng đang trở nên càng phát ra mơ hồ. Chỉ gặp hắn bên hông một đạo tơ máu phun ra, vô số máu tươi bắn tung tóe tại Dương Du hoảng sợ trên mặt. Dương Du tận mắt nhìn đến, người áo đen thân thể đột nhiên một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Dương Du con mắt trừng lao đại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Phải biết người áo đen thế nhưng là võ sư bảy nặng, mà Trương Dương bất quá võ sư một nặng. Có thể kết quả Trương Dương một kiếm miểu sát người áo đen, đối với trong mắt của hắn phảng phất thiên phương dạ đảm bình thường. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, ai sẽ chết đi? Trương Dương đi vào Dương Du trước mặt, thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt. Ngươi? Dương Du lắp bắp nói. Lúc này Trương Dương tại Dương Du trong mắt, liền cùng quái vật không có khác nhau. Không nghĩ tới ma tu đều đã lẫn vào Tiểu Huyền Tông, ngươi nói cho ta một chút, Tiểu Huyền Tông còn có mặt khác ma tu sao? Trương Dương nói. Ta. Dương Du chi chi ngô đạo của ta. Ma tu tổ chức này phi thường bí ẩn, kỳ thật hắn cũng không biết. Dễu cận. Trương Dương trực tiếp một kiếm đem Dương Du đầu lâu chém xuống. Xem ra bất quá là cái tiểu lâu lâu mà thôi, hỏi cũng hỏi không. Trương Dương thầm nói. Động hư thuật tiêu tán, Trương Dương đầu phát lần nữa khôi phục thành màu đen. Động hư thuật tiêu tán trong nháy mắt, Trương Dương trực tiếp quỳ xuống, một cỗ cảm giác suy yếu xâm nhập toàn thân của hắn. Hô hô. Trương Dương thở hổn hển, mồ hôi lạnh đem hắn quần áo thấm ướt. Chậm một lát sau, Trương Dương chống đỡ tiên thiên thạch kiếm chậm rãi đứng dậy, hắn đi vào Long Tráng trước mặt, cho Long Tráng một chút dược tề chữa thương, đây là hắn chuyên môn vì lần này di tích hành trình chuẩn bị. Long Tráng đem dược tề uống xong, lúc này mới cảm giác thương thế trong cơ thể chuyển biến tốt một chút. Trương sư đệ. Long Tráng thanh âm có chút run rẩy. Trương Dương, không nghĩ tới ngươi sẽ còn biến thân, trước đó cái kia Long Tráng trạng thái có chút đẹp trai. Long Trắng nói. Trương Dương, ta biết. Dạy một chút ta cũng muốn biến thân. Long Trắng nói. Trương Dương, Long Trắng nhìn thấy Trương Dương trên mặt cái kia vẻ làng khó, sau đó chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Thiên bảng cuộc thi xếp hạng qua mấy ngày liền muốn bắt đầu lấy ngươi vừa rồi cái kia lông trắng trạng thái, ta cảm thấy thiên bảng xếp hạng thứ nhất thạch cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Long Trắng hâm mộ nói. Ta nghe nói tiến vào thiên bảng trước 10 mới có thể tham gia tứ tông thi đấu. Trương Dương nói. Long Trắng nhẹ gật đầu, sau đó nhắc nhở. Bởi vì tứ tông thi đấu danh ngạch duyên cớ, lần này thiên bảng cuộc thi xếp hạng cạnh tranh khẳng định sẽ dị thường kịch liệt. Trương Dương còn muốn nói điều gì, nộ không thanh âm đột nhiên tại tâm hắn ở giữa vang lên, đừng nói nhảm, trong sơn động có đồ tốt. Trương Dương nghe xong trong lòng hơi động, sau đó cho Long Tráng một chút dược tề chữa thương dùng để trị liệu Long Dương, chính mình thì là hướng sơn động đi đến. Mới vừa tiến vào sơn động, Trương Dương liền nghe đến một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Huyết chỉ. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, lúc này trước mặt hắn có một ngụm huyết chỉ, bên trong máu tươi tản ra hào quang nhỏ yếu. Những máu tươi này hẳn là những ma tu kia ở trên chiến trường vất vả thu thập mà đến, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tiện nghi tiểu tử ngươi. Nộ không nói. Trương Dương nghe xong trong lòng hơi động, không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong huyết trì. Trương Dương tiến vào huyết trì trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, những máu tươi kia điên cuồng rửa sạch thân thể của hắn. Đau quá a. Trương Dương nhịn không được gầm nhẹ. Tinh khiết đàn ông không có khả năng kêu lên đau đớn. Ngộ không nói. Sau một lát, Trương Dương thể nội bộc phát ra tiếng oanh minh. Lại đột phá. Trương Dương trong lòng vui mừng, sau đó lập tức rời đi huyết trì. Hắn biết mình thân thể đã đến cực hạn, lại hấp thu xuống dưới, hắn rất có thể sẽ bị cái này bá đạo năng lượng xung chết. Lúc này trong huyết trì máu tươi tựa hồ trở nên mỏng manh một chút, nhưng trong đó năng lượng vẫn như cũ phi thường nồng đậm. Đem hỗn độn đỉnh ném vào, vừa bạn có thể chữa trị một chút, miễn cho lãng phí tốt như vậy huyết trì. Nộ không thanh âm vang lên. Trương Dương nghe xong trong lòng hơi động, trực tiếp đem hỗn độn đỉnh tế ra, trong nháy mắt hỗn độn đỉnh bị huyết thủy bao phủ. Đau quá a, ác thảo. Nộ không tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp một cái con khỉ màu vàng từ trong huyết trì bò ra, hướng phía Trương Dương chính là nhe răng trợn mắt đánh tới, một bộ muốn cùng Trương Dương liều mạng bộ dáng. Trương Dương thấy thế lập tức né tránh. Không phải ngươi để cho ta làm như thế sao? Trương Dương mắng. Ngươi đem hỗn độn đỉnh ném vào trước đó, không có khả năng sớm chào hỏi sao? Đau chết ta rồi. Nộ không cả giận nói. Ta nào biết được ngươi cũng có thể bị ảnh hưởng đến. Trương Dương im lặng. Ngươi. Nộ không vừa muốn lần nữa cùng Trương Dương liều mạng, bất quá nghĩ lại, Trương Dương lời này giống như cũng rất có đạo lý bộ dáng. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, Trương Dương nhìn thấy trong huyết trì máu tươi đã bị hỗn độn đỉnh hoàn toàn hấp thu, lúc này đã biến thành một ao thanh thủy. Mà hỗn độn trên đỉnh vết rách sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trên đỉnh quang trạch so trước đó còn muốn sáng tỏ một chút. Trương Dương đem hỗn độn đỉnh thu hồi. Bây giờ ta đã đạt tới võ sư 2 nặng, chắc hẳn bằng vào ta thực lực trước mắt, tiến vào thiên bảng trước 10 nên vấn đề không lớn. Trương Dương thầm nói. Trương Dương mục đích chỉ là tiến vào trước 10, có tư cách tham gia tứ tông thi đấu là được, về phần thứ nhất hắn không hề nghĩ ngợi qua. Mục tiêu của hắn chính là trở thành thiên bảng trước 10 thủ môn viên. Đằng sau Trương Dương rời đi sơn động, Long Dương lúc này cũng đã tỉnh lại, ba người dựa theo đường cũ ra di tích. Sau 3 ngày, Trương Dương ba người trở lại Tiểu Huyền Tông, bởi vì thiên bảng cuộc thi xếp hạng còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu, ba người về tông sau đều riêng phần mình trở về chuẩn bị. 2 ngày thoáng một cái đã qua. Trương Dương 2 ngày này vẫn luôn ở trong động phủ lắng động chính mình tu vi, dùng 2 ngày thời gian, tu vi của hắn mới hoàn toàn vững chắc xuống. Đông, đông, đông. Tiểu Huyền Tông bên trong tiếng chuông vang lên, truyền khắp Tiểu Huyền Tông mỗi một hẻo lánh. Cái chuông này mỗi lần chỉ có đại sự phát sinh lúc mới có thể bị đục vang. Trương Dương biết thiên bảng cuộc thi xếp hạng muốn bắt đầu. Trương Dương đơn giản thu thập một phen, lúc này mới chỉ lên trời bảng bia đá phương hướng đi đến. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có một ít đệ tử ngoại môn. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên mặt còn ẩn chứa vẻ kích động. Thiên bảng cuộc thi xếp hạng cuối cùng cũng bắt đầu, nghe nói lần này thiên bảng cuộc thi xếp hạng liên quan đến lấy tứ tông thi đấu tranh hạng, chắc hẳn sẽ là những năm gần đây đặc sắc nhất một giới. Đó là khẳng định, giới này thiên bảng cuộc thi xếp hạng khẳng định viễn siêu cùng thời kỳ, rất nhiều ẩn dấu thực lực sư minh sư tỷ khẳng định sẽ bộc phát, thật sự là ngẫm lại đều đặc sắc. Trên đường một chút đệ tử cao hứng bừng bừng thảo luận. Trương Dương rất mau tới đến thiên bảng trước tấm bia đá, chỉ thấy hôm nay thiên bảng bia đá có chút không giống bình thường. Trên tấm bia đá mỗi một cái danh tự đều lóe ra quang mang màu vàng, phản phất tại chứng minh, cái này 20 tên đệ tử chính là tiểu Huyền Tông chói mắt nhất, mạnh nhất một nhóm người. Trương Dương nhìn lên trời bảng bia đá, thể nội máu tươi phản phất bị nhen lửa bình thường, có chút nóng máu sôi trào. Chương 65. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thiên bảng dưới tấm bia đá có một tòa to lớn lôi đài, bốn phía lôi đài sớm đã vây đầy đệ tử. Nghe nói gần nhất đầu ngọn gió chính Thịnh Hùng Thiến Thiến cũng muốn tới tham gia thiên bảng cuộc thi xếp hạng. Nàng muốn tới ngược lại là ở trong dự kiến, ta nghe nói nàng 2 tháng này cảnh giới đã từ võ sư 1 đột phá tới võ sư 4 nặng, tốc độ nhanh không hợp thói thường. Loại thiên chi tiêu nữ này, nói không chừng đều có thể khiêu chiến một chút thiên bảng trước 10. Một chút đệ tử thấp giọng thảo luận, không phải là Hoàng Thành Hùng nhà cái kia đi. Những người này lời mới vừa tốt bị Trương Dương nghe được. Đúng lúc này, Trương Dương đột nhiên nhìn thấy Long Tráng ánh mắt đỏ bừng hướng hắn phương hướng này đi tới, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Long Dương đâu? Trương Dương cau mày nói. Hắn nhớ kỹ vừa trở về ngày thứ 2, Long Dương còn cố ý chạy đến tìm qua hắn, cùng hắn chia sẻ cảnh giới đột phá tới võ sư tam trọng vui sướng. Trương Dương ta trọng thương khôi phục vậy mà đột phá, cảnh giới siêu việt Kakata, ha ha ha. Lần này thiên bảng cuộc thi xếp hạng, trước 20 tất có tên của ta. Trương Dương còn nhớ rõ Long Dương ngày đó là như thế nói với hắn, trên mặt biểu lộ vô cùng kích động. Long Dương bị đánh thành trọng thương, bây giờ còn đang trong hôn mê, đến nay sinh tử không biết. Long Tráng thấp giọng giận dữ hét, có thể là bởi vì phẫn nộ đến cực hạn, thân thể đều có chút khẽ run. Đến cùng ai làm? Trương Dương từ trong hồi ức tỉnh lại. Long Gia huynh đệ cùng hắn quan hệ không tệ, có thể nói là Trương Dương tại nội viện chỉ có mấy cái bằng hữu một trong. Trước đó tiến vào di tích, Long Gia huynh đệ một mực tại nói đỡ cho hắn, Trương Dương đem phần nhân tình này vẫn luôn ghi ở trong lòng. Ta hỏi qua đệ tử khác, trong đó có một người đã nói với ta, Hùng Thiến Thiến đã từng ước Long Dương từng đi ra ngoài. Long Trắng nói, Long Dương làm sao lại cùng Hùng Thiến Thiến ra ngoài? Trương Dương cao mày nói, Trương sư đệ ngươi có khả năng không biết, đệ đệ ta vẫn luôn rất ưa thích Hùng Thiến Thiến. Long Trắng thở dài nói, cho nên ngươi là hoài nghi, Long Dương trọng thương là cùng Hùng Thiến Thiến có quan hệ. Trương Dương nói, Long Dương trong khoảng thời gian này cơ hồ đều ở trong động phủ tu luyện, trừ tìm một lần ngươi bên ngoài, chỉ cùng Hùng Thiến Thiến từng đi ra ngoài một lần. Long Tráng nói, Long Tráng câu nói này vừa ra, trên cơ bản có thể khẳng định, chính là Hùng Thiến Thiến cách làm. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, trong đám người đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, Trương Dương cùng Long Tráng hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Là Hùng Thiến Thiến. Long Tráng thanh âm biến thành ồ ồ, sát khí trên người không bị khống chế quyết tán ra đến. Chỉ gặp một tên người mặc quần dài trắng thiếu nữ hướng bọn họ phương hướng này đi tới, thiếu nữ bên cạnh còn đi theo một tên nam tử, như hộ hoa sứ giả bình thường thủ hộ lấy nàng. Cái này Hùng Tiến Tiến không phải là Trương Dương thoại còn chưa nói xong, chỉ gặp Long Tráng đã hướng phía Hùng Tiến Tiến đi tới. Trương Dương thấy thế vội vàng đi theo. Hùng Tiến Tiến, đệ đệ ta vết thương trên người có phải là ngươi làm hay không? Long Tráng áp chế tâm tình trong lòng vấn đạo, dù sao hắn còn không biết đến cùng phải hay không Hùng Tiến Tiến cách làm. Ngươi là Long Dương ca ca đi, hôm qua Long Dương dự đối với Tiến Tiến mưu đồ làm loạn, là ta tự mình xuất thủ đem hắn đánh thành trọng thương. Hùng Tiến Tiến bên cạnh một tên nam tử cười nói, người này tên là Hoàng An, xếp hạng thiên bảng thứ 11, chính là Hùng Tiến Tiến người theo đuổi. Ngươi nói vậy, đệ đệ ta căn bản không phải loại người này. Long Tráng cả giận nói, có phải hay không loại người này ta không biết, nhưng ta hôm qua xác thực nhìn thấy hắn muốn đối với Tiến Tiến mưu đồ làm loạn. Thú hổ chỉ bằng Long Dương mặt hàng này còn dám đối với Tiến Tiến có ý tưởng, lần sau cũng không phải là bị thương nặng, ta sẽ trực tiếp phế đi hắn. Hoàng An cười khẩy nói, hắn đến từ Hoàng Thành Hoàng gia, chính là Hoàng Thành phi thường có uy vọng đại tộc, Long gia huynh đệ bất quá là xuất từ phổ thông gia tộc mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt. Ngươi! Long Tráng khí toàn thân run rẩy. Ngươi cái gì ngươi, không phục ngươi có thể ra tay với ta thử một chút. Hoàng An rêu rêu nói, chỉ cần Long Tráng dám ra tay với hắn, hắn liền dám ngay ở mặt của mọi người phế đi Long Tráng. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thấy là Long Tráng ra tay trước, tông môn căn bản không có cách nào trách hắn. Ta giết ngươi! Long Tráng đã mất lý trí, hướng phía Hoàng An chính là một quyền đập tới. Hoàng An thấy thế trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngay tại hắn chuẩn bị phế đi Long Tráng lúc, một cái đại thủ nhô ra, trực tiếp đem Long Tráng kéo lại. Sư Minh không nên vọng động. Trương Dương nói. Long Tráng lúc này mới từ tức giận bừng tỉnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nếu như không phải Trương Dương kịp thời ngăn đón, hắn hiện tại khả năng đã bị Hoàng An phế đi. Ngươi là người phương nào? Hoàng An đưa bàn tay thu hồi, nhìn xem Trương Dương cau mày nói. Ngươi là Trương Dương? Trương Dương còn chưa trả lời, một mực không nói chuyện Hùng Tiến Tiến âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là Hoàng Thành Hùng người nhà? Trương Dương nói. Trương Dương trong lòng có suy đoán, hắn cảm giác Long Tráng bị phế, rất có thể là bị hắn liên lụy. Ngươi sẽ không phải là tới tham gia thiên bảng cuộc thi xếp hạng a? Hùng Tiến Tiến vấn đạo, nàng không có trả lời Trương Dương vấn đề. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Trương Dương nói. Long Dương chính là bị ta lừa gạt ra ngoài phế bỏ, loại này con cóc ghẻ lại còn muốn theo đuổi ta, thật là đáng đời. Hùng Tiến Tiến rêu rêu nói. Nàng dám đem sự thật nói ra, cũng là bởi vì biết Trương Dương cùng Long gia huynh đệ quan hệ, những này nàng đã sớm điều tra rõ ràng. Nàng làm hết thể cũng là vì lừa gạt Trương Dương tham gia thiên bảng cuộc thi xếp hạng, như vậy nàng mới có thể giành chính ngôn thuận giết Trương Dương. Hùng gia cùng Trương Dương ân oán, đã sớm đạt tới không chết không thôi tình trạng. Cho nên đây hết thể đều là ngươi đã sớm mưu đồ tốt, vì chính là đối phó ta. Trương Dương nói. Phải thì như thế nào, ta nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi hôm nay không lên đài tranh tài, ngoại môn người nào nhiều tiền hơn kia nhiều ta cũng sẽ không bỏ qua. Hùng Tiến Tiến sắc mặt giữ tợn nói. Ngươi đang uy hiếp ta? Trương Dương âm thanh lạnh lùng nói, trên người hắn sát khí không bị khống chế tràn ngập ra. Nữ nhân này dám một mực dùng bên cạnh hắn bằng hữu uy hiếp hắn, nên bầm thây vạn đoạn. Uy hiếp ngươi thì như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu không lên đài tỷ thí, ta Hoàng gia sẽ liên hợp Hùng gia cùng một chỗ, diệt ngươi Trương gia. Đến lúc đó coi như tông chủ cũng không giữ được ngươi Trương gia. Hoàng An cười khẩy nói, thần sắc không gì sánh được phách lối. Hoàng gia cùng Hùng gia quan hệ mật thiết, hắn tự nhiên cũng biết một chút điều bí ẩn. Hắn thấy, Trương Dương bất quá là cái sâu kiến thôi, tùy thời có thể dẫm chết. Ngươi nói cái gì? Trương Dương trực tiếp xuất ra tiên tiên thạch kiếm, trên thân sát khí ngút trời mà lên. Cái này Hoàng An cảm bắt hắn người nhà uy hiếp hắn, đã tiến nhập hắn danh sách tất sát. Trương Dương sát khí trên người dọa đến người chung quanh sắc mặt đều là một trận tái nhợt, bọn hắn không nghĩ tới võ sư một nặng Trương Dương vậy mà có thể bắn ra như vậy nồng đậm sát khí. Hoàng An cũng là hơi nhướng mày, hiển nhiên Trương Dương sát khí trên người để trong lòng của hắn đều là phi thường chấn kinh. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trương Dương cầm trong tay tiên thiên thạch kiếm, từng bước một chậm chạp hướng phía Hoàng An đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, sát khí trên người liền sẽ đi lên kéo lên một đại thể, vài bước đằng sau, quanh người hắn sát khí đã như thực chất bình thường, dọa đến đệ tử bốn phía cũng nhịn không được nhao nhao lui lại ra ngoài. Chương 66. Không quy tắc khiêu chiến thi đấu. Sư đệ dừng tay. Một cái trắng non tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên bắt lấy Trương Dương cầm kiếm cổ tay. Trương Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Lan Sở Sở. Mà Thạch Cảnh thì là đi theo Lan Sở Sở sau lưng, bất quá hắn ánh mắt lại là không gì sánh được âm trầm, bởi vì giờ khắc này Lan Sở Sở chính nắm lấy Trương Dương tay. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lam Sở Sở cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng để Trương Dương đầu góc thanh tỉnh một chút, hắn vừa rồi đầu góc đã bị phẫn nộ chiếm cứ, em chút thật động thủ trực tiếp làm thịt Hoàng An. Vậy mà lúc này Lan Sở Sở vẫn như cũ nắm lấy Trương Dương tay không có buông ra, trên mặt còn lưu lại vẻ khiếp sợ. Trương Dương cương mới ngoái nhìn trong nấy mắt, hắn trong ánh mắt cái kia cố lẫm lệ sắc khí, để Lan Sở Sở cảm giác như rơi xuống địa ngục giống như, để trong nội tâm nàng không gì sánh được kinh hãi. Trương sư đệ bất quá võ sư hai nặng mà thôi, trên thân tại sao có thể có nặng như vậy sắc khí? Lan Sở Sở trong lòng âm thầm. Bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh ngộ lại. Khi nàng nhìn thấy chính mình còn đang nắm Trương Dương tay lúc, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, lập tức buông lòng tay ra. Sư đệ chúng ta đi. Lan Sở Sở nói. Sau đó Trương Dương còn có Long Tráng đi theo Lan Sở Sở đổi cái địa phương. Ngươi làm sao lại cùng Hùng gia cùng người Hoàng gia nổi xung đột? Lan Sở Sở vấn đạo. Trương Dương đem sự tình nói đơn giản một lần. Lan Sở Sở nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một bên Thạch Cảnh thì là cười lạnh nói, "Trương Dương không phải ta nói ngươi, ngươi đắc tội hoàng gia, vậy cùng muốn chết không có khác nhau. Cái kia Hoàng An thật đúng là không có lựa ngươi, hoàng gia cùng Ngọc Hư Điện quan hệ một mực rất mật thiết, nếu như hoàng gia chân muốn động ngươi Trương gia, chúng ta trưởng môn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản." Trương Dương nghe xong sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn không nghĩ tới hoàng gia phía sau lại còn có Ngọc Hư Điện bối cảnh này. Lúc này tiếng ồn ào vang lên lần nữa. Trương Dương hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp rất lâu không xuất hiện Tiểu Huyền Tông tông chủ Cổ Minh vậy mà xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, phía sau hắn còn đi theo nội môn một đám trưởng lão. Xem ra người đều đến đông đủ. Cổ Minh nhìn chung quanh một chút các đệ tử cười nói, sau đó đi thẳng tới trên lôi đài. Bởi vì lần này thiên bảng cuộc thi xếp hạng liên quan đến lấy đằng sau tứ tông thi đấu danh ngạch, lần này cuộc thi xếp hạng quy tắc cũng sẽ có chút không giống với. Lần này cuộc thi xếp hạng có thể lựa chọn tự do khiêu chiến, nói cách khác, các ngươi vô luận là ai, đều có thể trực tiếp khiêu chiến người trên thiên bảng, chỉ cần thành công, liền có thể trực tiếp chiếm cứ vị trí của hắn. Cổ Minh nói. Nghe được Cổ Minh lời nói, phía dưới lôi đài các đệ tử tất cả đều là hét lên kinh ngạc. Kể từ đó hôm nay bảng cuộc thi xếp hạng cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Những cái kia đã ở trên trời trên bảng đệ tử thì là cho mày, bởi vì quy tắc này đối bọn hắn phi thường bất lợi, đại biểu cho bọn hắn muốn giữ vững thiên bảng vị trí sẽ trở nên càng thêm khó khăn, đứng trước càng nhiều chiến đấu. Lần này thiên bảng cuộc thi xếp hạng thu hoạch được trước 10 đệ tử đem đại biểu Tiểu Huyền Tông xuất chiến tứ tông thi đấu. Các loại cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, Tiểu Huyền Tông sẽ mở ra Huyền Tâm cổ địa chờ mọi người tu luyện. Cổ Minh nói. Cổ Minh lần này nói phảng phất một viên tạc đạn nặng ký, ở trong đám người nổ tung. Huyền Tâm cổ địa. Cổ địa này cơ hồ các đệ tử đều có chỗ nghe nói, chỉ bất quá chưa bao giờ đi vào qua, nơi này chính là Tiểu Huyền Tông cấm địa. Huyền Tâm cổ địa là địa phương nào? Trương Dương nghi ngờ nói. Nghe nói bên trong có một đầu long mạch, Tiểu Huyền Tông năm đó chính là phát hiện long mạch này, mới ở chỗ này thành lập tông môn. Lan Sở Sở nói. Xem ra lần này tông môn thật sự là nghiêng nó tất cả, thậm chí ngay cả long mạch đều lấy ra cho đệ tử tu luyện. Thạch Cảnh trên mặt cũng là khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết long mạch sớm muộn có hao hết một ngày, bây giờ Tiểu Huyền Tông vì tứ tông thi đấu, tương đương với dùng tông môn hiện tại vận mệnh bắt một cái tương lai. Sau đó liền bắt đầu đi, lần này tiên bảng cuộc thi xếp hạng, không có bất kỳ quy tắc nào khác, khảo nghiệm chính là các ngươi thực lực chân chính. Cổ Minh cuối cùng nói một câu, sau đó rời đi lôi đài. Cổ Minh câu nói này nói xong, nguyên bản dục dịch các đệ tử trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không quy tắc nói rõ cái gì, nói rõ chỉ cần lên lôi đài, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Lan sư tỷ, ngươi xếp hạng tựa hồ đối với ngươi có chút bất lợi a. Trương Dương nói. Lan Sở Sở vừa vặn xếp hạng thứ 10, nàng vị trí này không cần nghĩ, khiêu chiến người của nàng khẳng định là nhiều nhất. Lan Sở Sở gật đầu nói, xác thực như vậy, xem ra ta cần ngắn ngủi từ bỏ vị trí này mới được, nếu không người khiêu chiến sẽ không dứt khiêu chiến. Lan Sở Sở sách lược này nhưng thật ra là sáng suốt. Vậy ngươi vị trí này liền cho ta đi, ta tới làm thủ môn biên. Trương Dương cười nói. Cái gì? Sư đệ ngươi không phải nói đùa sao, nếu như ngươi đi lên, Hùng Thiến Thiến cùng Hoàng An nhất định sẽ được đi khiêu chiến ngươi, đến lúc đó không cần nghĩ, khẳng định sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Lan Sở Sở lập tức lắc đầu cự tuyệt. Sư tỷ tin tưởng ta, bọn hắn không phải đối thủ của ta. Trương Dương nói. Trương Dương ta nhìn ngươi là đầu óc hỏng, ngươi bất quá võ sư hai nặng, Hùng Thiến Thiến cao hơn ngươi hai cái cảnh giới, Hoàng An cao hơn ngươi ba cái cảnh giới, ngươi lấy cái gì giữ vững vị trí kia? Thạch Cảnh trầm trọng nói. Trương Dương không nên vọng động, ta biết ngươi ý tưởng gì, bất quá vẫn là muộn một chút đi lên sẽ càng ổn thỏa một chút. Long Tráng cũng là khuyên. Trong những người này, chỉ có hắn biết Trương Dương thực lực chân thật. Sư tỷ ngươi phải tin tưởng ta. Trương Dương lần nữa đối với Lan Sở Sở nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Thật sự là cuồng vọng tự đại, không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Thạch Cảnh hừ lạnh nói. Trương Dương không có phản ứng Thạch Cảnh, trực tiếp coi hắn là không khí. Thạch Cảnh thấy thế bị tức sắc mặt tái nhợt, làm sao hắn xếp hạng thứ nhất, chỉ có thể chờ đợi lấy người khác khiêu chiến hắn, hắn căn bản không có cách nào khiêu chiến người khác. Bằng không hắn thật muốn trực tiếp làm thịt Trương Dương. Vậy được đi, bất quá ngươi nhất định phải coi chừng, thực sự không được lập tức nhận thua. Lan Sở Sở nhắc nhở nói. Tốt. Trương Dương mỉm cười. Nhận thua. Trong tự điển của hắn không có hai chữ này. Sau đó Trương Dương trực tiếp đi đến lôi đài, hắn cũng là cái thứ nhất lên lôi đài người. Ta muốn khiêu chiến thiên bảng thứ 10 tên Lan Sở Sở. Trương Dương hô. Trương Dương thoại vừa nói xong, dưới lôi đài vang lên tiếng kinh hô. Tấm này Dương sợ không phải điên rồi, vậy mà vừa lên đến trực tiếp khiêu chiến Lan Sở Sở, bọn hắn thế nhưng là kém ba cái cảnh giới. Ta cảm thấy cũng là, loại này người không có đầu óc, nhất định đi không xa. Dưới lôi đài không ai xem trọng Trương Dương. Lúc này Lan Sở Sở thân ảnh xinh đẹp đi đến lôi đài. Mọi người ở đây đều chờ đợi Trương Dương bị một trận cuồng ngược lúc, Lan Sở Sở môi đỏ khẽ mở. Ta nhận thua. Lan Sở Sở nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng lôi đài. Cái này, tất cả mọi người đều choáng váng. Không thể nào, cái này cũng được. Ta nhớ ra rồi, Lan Sở Sở cùng Trương Dương đều là dược tề các đệ tử, đây cũng là lộ ra bình thường. Lan Sở Sở nhận thua, cơ hội của chúng ta không liền đến sao? Trương Dương chỉ là võ sư nhị trọng, rất nhiều nhân cảnh giới đều cao hơn hắn. Cuối cùng người này vừa nói, tất cả mọi người trong đôi mắt đều là phát ra tinh quang, trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Ta muốn khiêu chiến Trương Dương. Đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một tên nam tử đã nhảy lên lôi đài. Chương 67. Cứ tới, ta đều tiếp lấy. Tại hạ địch giai võ sư nhị trọng, ta muốn khiêu chiến thiên bảng thứ 10 Trương Dương. Địch giai hô lớn, nói xong trên mặt hiện ra tự tin mỉm cười. Trương Dương thấy đối phương khách khí như thế, hắn cũng là chắp tay thi lễ. Trương sư đệ đắc tội, hôm nay bảng thứ 10 ta muốn. Địch Giai nói xong, nghiêm sắc mặt. Lần nguyên thuật. Địch Giai gầm thét, khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát. Đám người nhìn thấy, Địch Giai thân hình nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền biến thành cả người cao tới 10 mét cự nhân. Ta đi, còn có loại chiêu số này. Trương Dương phi thường kinh ngạc, hắn lúc này tại Địch Giai trước mặt như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Người thất bại. Địch Giai trong miệng phun sương trắng, một đôi tròng mắt mang theo màu đỏ tươi, hướng phía Trương Dương chính là một quyền đập tới. Phanh. Trương Dương nguyên bản vị trí trong nháy mắt nổ bể ra đến, mà Trương Dương thì là tùy tiện tránh qua, tránh né Địch Giai thế công. Lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng tốc độ quá chậm. Trương Dương thầm nói, hắn đã xem thấu Địch Giai khuyết điểm. Hiu. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương Dương đã xuất hiện tại Địch Giai trước mặt, hắn trực tiếp một quyền đánh tới hướng Địch Giai đầu gối. Phanh. Trương Dương một quyền đánh vào Địch Giai trên đầu gối, kết quả Địch Giai chỉ là có chút lui về sau hai bước, một chút sự tỉnh đều không có. Kiên cố. Địch Giai chậm rãi nói ra, sau đó hướng phía Trương Dương một trường bổ đến. Trương Dương thấy thế tránh khỏi, sau đó nói, ta cho ngươi một cái nhận thua cơ hội, nếu không ta liền muốn không khách khí. Trương Dương nói, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Địch Giai khinh thường nói, nói đùa, mở ra lần nguyên thuật hắn nhục thân lực lượng đại tăng, muốn hắn nhận thua, đơn giản chính là thiên phương giả đảm. Trương Dương nghe xong không giấu giếm thực lực nữa, hướng phía Địch Giai chính là một quyền đập tới. Hắn nhưng là hỗn độn thánh thể, há lại lần nguyên thuật có thể so? Muốn chết. Địch Giai trong lòng cười lạnh, dám cùng hắn so đấu lực lượng, đơn giản không biết lượng sức. Phanh. Địch Giai thân thể to lớn bay thẳng ra lôi đài, đám người thấy thế vội vàng lách mình tránh ra. Phúc. Địch Giai một ngụm máu tươi phun ra, thân hình cũng trở về đến trạng thái bình thường. T. Trong lòng mọi người hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà một quyền trực tiếp đem Địch Giai từ lần nguyên thuật trong trạng thái đánh ra. Đây là thực lực cỡ nào? Ta nói sớm ngươi không nghe. Trương Dương lắc đầu nói. Địch Giai cuối cùng bị người dơ lên xuống dưới. Muốn khiêu chiến ta cứ đi lên, ta sẵn sàng nên tiếp lấy. Trương Dương nhìn xem dưới lôi đài mọi người nói. Ác thảo một võ sư hai nặng đã vậy còn quá phết lối. Đám người nghe nói như thế lập tức không vui, lập tức liền có người tranh nhau chen lấn hướng lên trên đài muốn cùng Trương Dương quyết đấu. Tại hạ Lý Quý, võ sư nhị trọng, ta tới khiêu chiến ngươi. Một tên đệ tử từ trong đám người trổ hết tài năng, cái thứ nhất xông lên lôi đài. Ta vừa rồi quên nói, từ giờ trở đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi ai dám lên tới khiêu chiến, nếu như thua liền phải chết. Trương Dương lạnh lùng nói, Thiên Thiên Thạch kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trương Dương vừa nói, dưới lôi đài đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó rất nhiều người liền bắt đầu la mắng, ta dựa vào gia hỏa này quá phách lối Lý Quý giết chết hắn. Trên lôi đài Lý Quý chỉ là cười lạnh, một thanh chiến đao xuất hiện khắp nơi trong tay hắn. Người coi ta là dọa lớn. Lý Quý trong lòng cười lạnh. Tất cả mọi người là võ sư hai nặng, cái này bê đều để ngươi chăng đi. Lý Quý nói xong hướng thẳng đến Trương Dương một đao chém tới, trên chiến đao hàn khí mãnh liệt. Giễu cợt. Trương Dương một kiếm xé qua, Lý Quý đầu người rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không động mảy may. Dưới lôi đài đám người tất cả đều sửng sốt. Tình huống như thế nào, Lý Quý làm sao đột nhiên chết? Ta cũng không biết, ta đều không có nhìn thấy Trương Dương động, chẳng lẽ gặp quỷ? Trương Dương bởi vì xuất kiếm quá nhanh, một chút thực lực độ trên lệnh đệ tử ngay cả Trương Dương như thế nào xuất kiếm đều không có thấy rõ. Hùng Tiến Tiến thấy thế chân mày cao lại, Trương Dương thực lực nàng đã đại khái hiểu rõ, nàng cất bước liền chuẩn bị lên đài, kết quả lại bị Hoàng An kéo lại. Chớ nóng đội đi lên, tấm này Dương không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hoàng An nói. Hùng Tiến Tiến nhíu mày, bất quá lại là dừng bước. Khi mọi người được chứng kiến Trương Dương thực lực sau, trên lôi đài bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trước đó những cái kia kích động đệ tử hiện tại cũng không nói chuyện từng cái phi thường thành thật đợi tại dưới đài. Ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Lúc này lại có một tên đệ tử đi đến lôi đài, lại là Chu Kiện sư mình, nghe nói hắn đã võ sư ba nặng, một tay đao pháp đã luyện xuất thần nhập hóa, căn bản không phải trước đó cái kia Lý Quý có thể so. Một tên đệ tử hoảng sợ nói. Trương Dương nhìn xem trước mặt nam tử mặc áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chớ có khẩu xuất của nôn, huống hồ ngươi cảnh giới vẫn còn so sánh ta thấp. Chu Kiện nhắc nhở. Ngươi sẽ chết. Trương Dương nói. Ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Chu Kiện lắc đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Trương Dương nói xong hướng thẳng đến Chu Kiện một kiếm đâm tới. Chu Kiện thấy thế hai mắt trợn lên, lúc này hắn mới biết được Trương Dương một kiếm này đến cùng có bao nhanh. Giễu cợt. Chu Kiện ngực trực tiếp bị Trương Dương xuyên thủng, đao của hắn thậm chí cũng còn tương lai cùng nâng lên. Lần này tất cả mọi người triệt để chấn kinh. Ta dựa vào tấm này Dương quái vật gì, thậm chí ngay cả võ sư tam trọng Chu Kiện đều không phải là đối thủ của hắn. Đâu chỉ không phải là đối thủ, hắn dùng riêng kiếm đằng sau, hai kiếm liền giết hai người, một người trong đó vẫn còn so sánh hắn cảnh giới cao. Có đệ tử hoảng sợ nói. Trương Dương trải qua trước đó ba vầng kinh khủng biểu hiện, lúc này triệt để không ai dám lên đài. Liền ngay cả những võ sư kia ba trọng đệ tử cũng đều là từ bỏ huyễn tưởng, Trương Dương trước đó một kiếm chém giết Chu Kiện, đối bọn hắn đánh vào thị giác thực sự quá lớn. Còn có người sao, không ai ta coi như đi. Trương Dương nhìn xem dưới lôi đài những người kia nói. Lúc này đám người yên tĩnh ý mắng, không ai muốn lên đài chịu chết. Ta đến. Đúng lúc này, Hùng Tiến Tiến thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ gặp nàng từ trong đám người đi lên lôi đài. Người rốt cục bỏ được đi lên. Trương Dương cười lạnh nói, hắn vẫn luôn đang đợi giờ khắc này. Trương Dương ngươi không cần đắc ý, ta cũng không phải trước đó những người kia. Hùng Tiến Tiến ánh mắt âm trầm nói. Trương Dương thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng, nhưng dù sao cùng với nàng kém hai cái cảnh giới, nàng không có đem Trương Dương để vào mắt. Ngươi ít nói lời vô ích, ngươi dám thiết kế đem Long Dương đánh thành trọng thương, đồng thời còn muốn đối với Tiền Đa Đa xuất thủ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trương Dương nói xong sát khí trên người đã bắt đầu tràn ngập đứng lên. hết thệ cũng là vì buộc ngươi lên đài thôi, Long Dương trọng thương cũng là ngươi làm hại. Hùng Tiến Tiến trầm trọng nói, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Tiện nữ nhân. Trương Dương triệt để nổi giận. Vâng. Trương Dương khí thế trên người ầm vang nổ tung, trên lôi đài đều bởi vậy quét sạch ra vô số năng lượng luồng khí xoáy. Phía dưới lôi đài những đệ tử kia đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, liền ngay cả một chút võ sư tam trọng đệ tử đều là nhịn không được lui về sau một bước. Lúc này bọn hắn rốt cục ý thức được mình cùng Trương Dương chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn trước đó không có lên đài tìm đường chết. Chết đi. Trương Dương giận dữ hét, hướng phía Hùng Tiến Tiến chính là một kiếm chém đi qua. Chương 68. Ta chán ghét người khác uy hiếp ta. Đừng tưởng rằng ngươi có được bảo khí liền có thể chiến thắng ta, ta cũng có. Hùng Tiến Tiến cười lạnh nói. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh tế kiếm phía trên có thanh quang bao quanh. Cưỡng. Màu trắng tiên tiên thạch kiếm cùng tế kiếm màu xanh đụng vào nhau, trên lôi đài quét sạch lên một cô linh khí phong bạo. Cưỡng. 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 Tiếng va chạm lại nổi lên, hai người lại là liên tiếp đụng nhau hơn 10 chiêu, lúc này mới riêng phần mình tối lui. Đây là Hùng gia thanh cương kiếm. Nghe nói thanh kiếm này chính là một thanh trung phẩm bảo khí, không nghĩ tới Hùng gia ngay cả loại cấp bậc này binh khí đều bỏ được cho Hùng Tiến Tiến. Nói nhảm, Hùng Tiến Tiến là Hùng gia chủ bảo bối nhất nữ nhi. Lần này Trương Dương hẳn là không dễ dàng như vậy chiến thắng, dù sao hắn vũ khí ưu thế cũng không lớn, mà lại cảnh giới còn thấp hơn Hùng Tiến Tiến. Một chút biết tưởng tình đệ tử kinh ngạc nói, thanh cương kiếm vừa ra, xem ra tấm này Dương là chết chắc. Hoàng An trên mặt lộ ra cười lạnh. Cầm xanh công kiếm Hùng Tiến Tiến mạnh bao nhiêu, hắn là phi thường rõ ràng. Xem ra Trương Dương cuối cùng vẫn muốn vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Thạch Cảnh cười nói, Thạch Cảnh nghĩ đến Trương Dương sau đó phải bị Hùng Tiến Tiến đánh giết, trong lòng của hắn cũng cảm giác phi thường dễ chịu. Lan Sở Sở thì là giữ im lặng gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc lo lắng. Trên lôi đài, con tưởng rằng thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra để cho ta phi thường thất vọng. Ta vừa rồi chỉ là dùng năm thành thực lực mà thôi. Hùng Tiến Tiến cười lạnh nói. Nàng cùng Trương Dương giao thủ ngắn ngủi đằng sau, trong nội tâm nàng đã cơ bản xác định Trương Dương căn bản không phải nàng đối thủ. Ngươi tự tin như vậy? Trương Dương lạnh lùng nói. Trương Dương nói xong, trong tay hắn tiên tiên thạch kiếm tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, đồng thời trên thân một cỗ kiếm ý nhàn nhạt tràn ra. Không sai, Trương Dương trước đó cũng không vận dụng toàn lực. Hắn sợ không cẩn thận một kiếm trực tiếp đem Hùng Tiến Tiến chém chết, hắn cũng không có chuẩn bị dễ dàng như vậy bỏ qua cho nàng. Quả nhiên là xuất từ Thanh Sơn thành loại địa phương nhỏ kia sâu kiến, ta nhìn ngươi đối với chúng ta ở giữa chênh lệch hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá không quan hệ, ngươi sau khi chết sẽ biết. Hùng Tiến Tiến nói, khắp khuôn mặt là vẻ bực bội. Nàng vừa nói xong, trong tay thanh cương kiếm quang mang đột nhiên tăng gọn, hướng phía Trương Dương chính là một kiếm đâm tới. Thanh cương kiếm bên trên kinh khủng sóng linh khí đem lôi đài mặt đất chấn vỡ. Sâu kiến đồ vật, thật đúng là coi là có thể cùng ta một trận chiến. Trương Dương thần sắc lạnh lùng nhìn xem hướng tới mình Hùng Tiến Tiến. Hắn động đều không có động, trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm quang màu trắng như sáng chói tinh hà từ không trung xẹt qua. Cưỡng. Vâng. Trên lôi đài ầm vang nổ vang, nhất thanh nhất bạch hai cỗ cơn bão năng lượng quét sạch ra, hướng phía bốn phía lôi đài quyết tán mà đi. Cơn bão năng lượng đem mọi người ánh mắt che chắn, tất cả mọi người căn bản không nhìn thấy trên lôi đài tình huống. Giang giác. Tiếng vỡ vụ đột nhiên từ trên lôi đài vang lên, lúc này trên lôi đài cơn bão năng lượng cũng vừa tốt tiêu tán. Chỉ thấy lúc này Hùng Tiến Tiến máu me khắp người nằm trên mặt đất, thanh cương kiếm đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà Trương Dương thì là lạnh lùng đứng tại Hùng Tiến Tiến trước mặt, sắc mặt phi thường bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh bình thường. Làm sao có thể? Dưới lôi đài tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi, không ai nghĩ đến lại là kết cục này. Trương sư đệ mạnh như vậy sao? Lan Sở Sở nhìn xem lôi đài ngây người nói, gia hỏa này tựa hồ so trước đó mạnh hơn. Long Tráng thầm nghĩ trong lòng, hỗn đản này vậy mà thắng. Gấu này Tiến Tiến cũng thật là một cái phế vật, cao Trương Dương hai cái cảnh giới vậy mà đều thất bại. Thạch Cảnh chờ đợi sự tình thất bại, trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Trên lôi đài, Trương Dương trực tiếp đem trọng thương Hùng Tiến Tiến xách lên, hướng phía Hùng Tiến Tiến chính là một bàn tay quất tới. Đùng. Hùng Tiến Tiến trực tiếp bị Trương Dương một bàn tay quất bay ra ngoài, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay này là thay Long Dương đánh. Trương Dương nói xong lần nữa hướng Hùng Tiến Tiến đi đến. Dám nhục nhã ta, ta Hùng gia sớm muộn diệt ngươi Trương gia cả nhà. Hùng Tiến Tiến phát ra dữ tợn giống như gào thét. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực, vậy mà lại bị Trương Dương dễ dàng như thế đánh bại. Trương Dương lần nữa đem Hùng Tiến Tiến xách lên, ngươi không nên cầm Trương gia uy hiếp ta. Đùng, đùng. Trương Dương liên tiếp rút Hùng Tiến Tiến hai cái bàn tay, Hùng Tiến Tiến mặt trực tiếp sưng phồng lên. Nói cho ta biết, giữa chúng ta thực lực sai biệt lớn bao nhiêu? Cái này Dương nắm nuốt Hùng Tiến Tiến cái cổ đạm mặt nói. Hùng Tiến Tiến nghe xong đôi mắt trợn lên, Trương Dương rõ ràng là cố ý dùng nàng châm chọc nàng. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ngươi thấy thời điểm ta Hùng gia có thể hay không để cho ngươi Trương gia diệt vong? Hùng Tiến Tiến giữ tận nói. Như ngươi mong muốn. Trương Dương huy kiếm liền muốn hướng Hùng Tiến Tiến chém tới. Hùng Tiến Tiến thấy thế con ngươi co rụt lại, thân thể run lẩy bẩy, nàng chỉ là uy hiếp Trương Dương mà thôi, thực tế cũng không muốn chết. Dừng tay. Hoàng An giận dữ hét. Kiếm ngừng. Trương Dương hướng Hoàng An nhìn lại, có chuyện gì sao? Ngươi nếu là dám giết Hùng Tiến Tiến, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch sẽ là hậu quả gì. Hoàng An uy hiếp nói. Hắn tin tưởng chỉ cần lời này vừa ra, Trương Dương khẳng định minh bạch hắn là có ý gì. Ngươi đang uy hiếp ta. Trương Dương nói. Thì tính sao, ta chính là uy hiếp ngươi. Hoàng An cười lạnh nói. Dễu cận. Hùng Tiến Tiến đầu người rơi xuống đất, đến chết trên mặt còn lưu lại không thể tin biểu lộ. Nàng trước khi chết đều không có nghĩ đến, Trương Dương thật dám giết nàng. ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Trương Dương thản nhiên nói. Tốt tốt tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hoàng An giận dữ. Không cần chờ ngươi trực tiếp lên đây đi, ta ngay cả ngươi một khối chém. Trương Dương cầm tiên thiên thạch kiếm chỉ hướng Hoàng An. T. Dưới đài các đệ tử nghe được Trương Dương lời nói, bọn hắn đều là hít sâu một hơi. Tấm này Dương chỉ sợ là đã triệt để giết điên rồi. Có một tên đệ tử cảm thán nói. Loại tình huống này mới là nguy hiểm nhất, cảm giác Trương Dương đã mất lý trí, cũng dám khiêu chiến cao chính mình ba cái cảnh giới Hoàng An. Một nữ tử lắc đầu nói. Đúng là có chút mất lý trí, phải biết Tiểu Huyền Tông thành lập đến nay, trong lịch sử cũng xuất hiện qua một chút thiên tài, có thể vượt hai cảnh giới giết địch người đã là yêu nghiệt, toàn bộ tông môn trong lịch sử hết thảy cũng không có mấy cái. Mà tấm này Dương ngược lại tốt, hắn vậy mà chuẩn bị càng ba cái cảnh giới chiến Hoàng An, loại cấp bậc này thiên tiêu, toàn bộ tông môn trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Lại có một người lắc đầu thở dài nói, tựa hồ đang là Trương Dương loại thiên tài này mà cảm thấy tiếc hận. Hoàng An nghe được Trương Dương yêu cầu này, nét mặt của hắn đều là hơi đổi, hắn vẫn thật không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại chủ động đưa ra loại yêu cầu này. Bất quá lại là chính giữa hắn ý muốn. Đã ngươi chủ động muốn chết, vậy ta liền từ ngươi nguyện. Hoàng An nhảy lên, đi thẳng tới trên lôi đài. Vâng. Hoàng An trên thân thuộc về võ sư ngũ trọng khí thế trực tiếp bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, trên chiến phủ hàn quang lấp lóe. Bảo khí. Gia hỏa này vậy mà cũng có bảo khí, xem ra tại hoàng gia địa vị không tầm thường. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Dám giết Hùng Thiên Thiến, hôm nay ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Hoàng An nói xong trực tiếp liền hướng phía Trương Dương đánh tới, căn bản không cho Trương Dương mảy may chuẩn bị cơ hội. Chương 69. Còn có người sao? Nhìn thấy Hoàng An hướng chính mình đánh tới, Trương Dương không chút nào yếu thế, đồng dạng cũng là hướng phía Hoàng An một kiếm chém tới. Cưỡng. Dưới một kích, hỏa hoa vang khắp nơi, Trương Dương trực tiếp bị Hoàng An một búa chém liên tiếp lui về phía sau. Liền ngươi chút thực lực ấy còn dám chủ động khiêu chiến? Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, ngươi Trương gia tất cả tộc nhân rất nhanh liền sẽ xuống tới cùng ngươi đoàn viên. Hoàng An trên mặt lộ ra cười lạnh, lập tức lần nữa hướng phía Trương Dương đánh tới. Cưỡng. 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 Trương Dương cùng Hoàng An đại chiến lại nổi lên, chiến đấu cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Tiểu tử không cần vùng vẫy, ngươi càng dãy rủa, cuối cùng sẽ chỉ chết càng thảm. Hoàng An một bên cùng Trương Dương chiến đấu, một bên uy hiếp Trương Dương. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ thua? Trương Dương trong tay tiên thiên thạch kiếm không ngừng rơi vào Hoàng An trên chiến phủ, kịch liệt tiếng va chạm trên lôi đài không ngừng vang lên. Hôm nay vô luận ngươi thắng hay thua, ngươi Trương gia tất diệt. Hoàng An cười lạnh nói, ngươi Hoàng gia cảm động đến ta Trương gia, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt ngươi Hoàng gia. Trương Dương ánh mắt âm trầm nói, chỉ bằng ngươi? Hoàng An nhịn không được cười ha hả. Hắn cảm giác Trương Dương đơn giản chính là điên rồi, một võ sư hai nặng gia hỏa vậy mà muốn lấy có thể diệt hoàng thành đại tộc, thật coi đại tộc là bùn nặng. Chỉ bằng ta? Trương Dương phẫn nộ quát, sau đó một kiếm trùng điệp hướng phía Hoàng An chém tới. Phanh! Hoàng An bị Trương Dương một kiếm này trực tiếp chém lùi lại ra ngoài rất dài một đoạn khoảng cách, kém chút bởi vậy ngã xuống lôi đài. Gia hỏa này thực lực khá là quái dị. Hoàng An cau mày. Hắn nhưng là dùng chiến phủ, bình thường tới nói chiến phủ tại đối bính thời điểm, lực sát thương hẳn là vượt xa kiếm mới đối. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Trương Dương một kiếm này uy lực vậy mà vượt xa hắn một đũa. Bất quá Trương Dương căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, lúc này lại là một kiếm hướng phía Hoàng An chém tới. Thật coi lão tử bùn nặng. Hoàng An nổi giận, võ sư ngũ trọng khí tức triệt để bộc phát ra. Hắn so Trương Dương lớp 12 cái cảnh giới, bây giờ lại là cùng Trương Dương trên cái ngang tay, thậm chí còn ẩn ẩn có chút ở vào hạ phong, cái này khiến hắn cảm giác phảng phất bị làm nhục bình thường. Liên địa chém. Hoàng An sử xuất hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu. Một viên to lớn phủ ảnh trên lôi đài ngưng tụ, sau đó hướng thẳng đến Trương Dương chém đi qua. Phanh. Lôi đài trực tiếp bị một búa này chém ra một đầu dài mười mấy mét vết nứt, vô số đá vụn hướng phía bốn phía bay đi, đám người chỉ có thể ngắn ngủi tránh né. Một võ sư hai nặng sâu kiến thôi, thật đúng là vọng tưởng có thể đánh bại ta. Hoàng An hướng phía Trương Dương vị trí kia nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Đây chính là hắn tuyệt chiêu, đã từng có vô số người chết tại hắn dưới một chiêu này, hắn đối với cái này có được tuyệt đối tự tin. Dưới lôi đài tất cả mọi người cũng đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương phương hướng kia, lúc này nơi đó một mảnh hỗn độn, khói bụi đem nơi đó ánh mắt hoàn toàn che chắn. Lúc này tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Trương Dương xong. Theo sương mù dần dần tan đi, có người phát hiện dị thường. Trương Dương giống như không chết. Có người hoảng sợ nói. Đám người nhìn thấy, cái kia cho bụi bên trong tựa hồ có một đạo thân hình trực tiếp bóng người đứng ở trong đó. Theo khói bụi tan đi, đạo nhân ảnh kia cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Thật không có chết. Hơn nữa nhìn đi lên giống như một chút sự tình đều không có. Đám người hét lên kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này Trương Dương tay phải nâng lên, tiên thiên thạch kiếm chắn ngang ở phía trước, trên mặt biểu lộ phi thường bình tĩnh. Ác thảo hắn một bàn tay liền ngăn trở Hoàng An tuyệt chiêu. Mọi người dưới đài trợn tròn mắt, bọn hắn từ Trương Dương trên thân không nhìn thấy một tia thụ thương vết tích, nhưng lại có thể nhìn ra, Trương Dương phi thường nhẹ nhõm đỡ được Hoàng An một búa. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Khi Hoàng An nhìn thấy Trương Dương lông tóc không thương lúc, sự ác độc của hắn hung ác giật một cái, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Không có khả năng. Ta không tin tuyệt chiêu của ta sẽ đối với ngươi không hề có tác dụng. Hoàng An triệt để lâm vào điên cuồng, hướng phía Trương Dương lại là một búa chém tới. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Trương Dương lần này đã không còn mảy may ẩn tàng. Tiên tiên trên thạch kiếm khí thể màu đen lượn lờ. Trương Dương đứng sừng sững ở nguyên địa không lúc đích, hướng phía phủ ảnh một kiếm chém ra. Cưỡng. Ngay tại kiếm cùng phủ ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, tiên tiên trên thạch kiếm khí thể màu đen triệt để bộc phát ra. Vâng. Trên lôi đài truyền ra ầm vang nổ vang, trong nháy mắt lôi đài liền bị cực hàn chi khí bao khỏa. Giang giác. giang giác, giang giác. Trên lôi đài tiếng vỡ vụt lên. Chỉ gặp Hoàng An chém ra phủ ảnh cùng Trương Dương kiếm bên trên khí thể màu đen tiếp xúc trong mấy mắt, phủ ảnh từng đoạn bị đông cứng thành khối băng, đồng thời chính hướng phía Hoàng An lan tràn mà đi. Tốc độ cực nhanh. Hoàng An thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức liền muốn đem lưới búa vứt bỏ. Có thể hết thể cũng không kịp. Hàn băng lúc này đã lan tràn đến trên tay hắn, hắn thậm chí cũng không tới cùng làm ra kế tiếp biểu lộ, cả người hắn đã hóa thành băng điêu. Phanh. Một giây sau băng điêu nổ tung, hóa thành băng phấn phiêu tán ra. Một màn này nhìn mộng tất cả mọi người, lôi đài khu vực lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Trương Dương thật vượt qua ba cái cảnh giới chiến thắng Hoàng An, ta dựa vào, thế giới này quá điên cuồng. Điên cuồng cái rắm, chúng ta Tiểu Huyền Tông đây là ra cái siêu cấp yêu nghiệt, cảm giác lần này tứ tông đại bị, có lẽ chúng ta thật sự có đùa giỡn. Trương Dương xác thực rất yêu nghiệt, nhưng hắn cùng mặt khác ba tông yêu nghiệt so ra có cái tai hại, đó chính là cảnh giới quá thấp một chút. Tất cả đến đây quan chiến đệ tử, bọn hắn lúc này khắp khuôn mặt là vẻ kích động, bọn hắn biết mình chứng kiến một cái siêu cấp yêu nghiệt sinh ra. Trương sư đệ cuối cùng một chiêu kia giống như dùng chính là Thái Âm kiếm quyết, mà lại giống như đã tu luyện tới phi thường cao thâm tình trạng. Lan Sở Sở từ trong lúc kinh ngạc tỉnh lại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Phải biết nàng vẫn luôn phi thường muốn tu luyện môn kiếm quyết này, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ âm châu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trương Dương sử dụng, lòng của nàng lần nữa rung động đứng lên. Hắn mặc dù chiến thắng Hoàng An, làm cho tất cả mọi người biết thiên phú của hắn, nhưng tất cả những thứ này bất quá là mãng phu hành vi. Đến lúc đó Hùng gia cùng Hoàng gia nhất định trả thù Trương gia, ta nhìn hắn đến lúc đó làm sao bây giờ? Thạch Cảnh tiếng cười lạnh vang lên. Trương Dương thiên phú quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ Trương Dương gắt gao đắc tội Hùng gia cùng Hoàng gia, hai nhà một khi triển khai hành động trả thù, hắn biết Trương Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Cảnh lời nói để nguyên bản tâm tình vui sướng Lan Sở Sở cùng Long Tráng đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng vậy à, Hùng gia cùng Hoàng gia đều là hoàng thành đại tộc, thật muốn đối với Trương Dương xuất thủ, Trương Dương tình cảnh chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Trên lôi đài, Trương Dương nhìn khắp bốn phía, sát khí trên người hướng phía dưới tất cả mọi người bao phủ tới. Đám người cảm nhận được Trương Dương trên thân cái kia nồng đậm sát khí lúc, bọn hắn đều là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Còn có người sao? Trương Dương thản nhiên nói. Trương Dương xin hỏi xong, dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Có chút đệ tử nút ở phía xa thấp giọng thầm mắng. Võ sư Ngũ Trọng Hoàng An đều bị ngươi tùy tiện chém giết, còn có cái dám người dám đi tới khiêu chiến ngươi? Chúng ta là đến tranh đoạt tiên bảng xếp hạng cũng không phải đi tìm cái chết. Người này vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn người kia nhẹ giọng phụ họa nói, huynh đệ ngươi nói quá đúng. Tấm này Dương cảnh giới không cao, nhưng sát khí trên người lại cực nặng, cho ta cảm giác đơn giản chính là một tôn sát thần. Chương 70. Huyền Tâm Cổ Tháp Trương Dương trên lôi đài chờ đợi chỉ chốc lát, thấy không có người còn dám lên đài khiêu chiến, hắn lúc này mới đi xuống lôi đài, trở lại Lan Sở Sở cùng Long Tráng bên cạnh. Cảm ơn ngươi Trương Dương, chờ ta đệ đệ thương thế tốt, nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Long Tráng nói. Trương Dương trên lôi đài nói những lời kia hắn đều nghe thấy được, trong lòng của hắn vô cùng cảm động. Long sư minh không cần khách khí như vậy. Trương Dương cười nói, sư đệ ngươi vừa rồi dùng chính là Thái Âm kiếm quyết đi. Lan Sở Sở nói. Trương Dương gật đầu. Môn kiếm quyết này rất khó tu luyện, Tiểu Huyền Tông trong lịch sử hết thảy đều không có mấy người có thể tu luyện thành công, sư đệ ngươi thật lợi hại. Lan Sở Sở khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Vẫn khí mà thôi. Trương Dương khiêm tốn nói. Sở Sở ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi tìm tới cái kia Huyền Âm Châu, giúp ngươi tu luyện Thái Âm kiếm quyết. Thạch Cảnh đột nhiên nói. Nghe đến lời này, Trương Dương trong lòng hơi động, bởi vì hắn trên thân giống như có thứ này, mà lại đã đối với hắn vô dụng. Quên đi thôi, Huyền Âm Châu không phải dễ dàng như vậy tìm tới, ta đã từ bỏ. Lan Sở Sở trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Huyền Âm Châu nàng đã tìm dòng dã nửa năm lâu, vẫn như trước không tìm được, nàng đã bỏ đi. Tìm không thấy không quan hệ, thực sự không được ta vận dụng Thạch gia quan hệ giúp ngươi hỏi thăm một chút. Thạch Cảnh nói. Thạch Cảnh biết Lan Sở Sở đối với Huyền Âm Châu đến cỡ nào khát vọng, hắn tin tưởng chỉ cần trợ giúp Lan Sở Sở tìm tới vật này, Lan Sở Sở quan hệ với hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Cái kia, là thứ này sao? Một viên hạt châu màu đen xuất hiện tại Trương Dương trong tay. Lan Sở Sở thấy thế con ngươi không khỏi chấn động, trên mặt phát ra vẻ ước ao. Đây chính là nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu Huyền Âm Châu, chính là cái này. Lan Sở Sở nói, đưa ngươi. Trương Dương trực tiếp đem Huyền Âm Châu đưa cho Lan Sở Sở. Tuyệt đối không thể, thứ này quá chân quý. Lan Sở Sở lập tức cự tuyệt nói, sư tỷ ngươi thì lấy đi đi, dù sao thứ này đối với ta đã vô dụng. Trương Dương cười nói, Trương Dương nói cũng đúng lời nói thật, thứ này lưu tại trên thân đối với hắn xác thực đã không có cái gì tác dụng. Thế nhưng là Lan Sở Sở có chút do dự, đừng thế nhưng là mẫu thân ngươi để cho ta tại Tiểu Huyền Tông đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố. Trương Dương cười nói. Mẫu thân của ta. Lan Sở Sở con mắt trừng lớn đứng lên. Thực lực ngươi còn không bằng ta, mẫu thân của ta làm sao có thể để cho ngươi chiếu cố ta? Lan Sở Sở không hiểu. Có thể là bởi vì ta đẹp trai đi. Trương Dương nói. Lan Sở Sở, cầm đi đi. Trương Dương nắm qua Lan Sở Sở tay, trực tiếp đem đồ vật kín đáo đưa cho Lan Sở Sở. Lan các chủ lúc đó tại Trương gia nguy nan thời khắc đã giúp Trương gia, Trương Dương đương nhiên sẽ không quên phần ân tình này. Hành động này đối với Trương Dương tới nói không có gì, đối với Lan Sở Sở tới nói lại không giống mới. Dù sao còn chưa bao giờ có nam nhân sở qua Lan Sở Sở tay, cái này khiến Lan Sở Sở thân hình khẽ run lên, trên mặt một vòng đỏ ửng nhộn nhạo lên. Liền ngay cả cái kia một đôi trắng non trên chân đẹp đều đã nhiễm lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Cảm ơn ngươi Trương Dương. Lan Sở Sở nhỏ giọng nói. Việc nhỏ. Trương Dương mỉm cười, sau đó liền chú ý tới trên lôi đài đệ tử còn lại chiến đấu. Khá lắm, xem ra Tiểu Huyền Tông Lan nữ thần sớm muộn cũng sẽ bị Trương sư đệ cầm xuống. Long Tráng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Tráng thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Thạch Cảnh nghe được. Ta không có nói bậy à, Trương Dương Liên mẹ vợ đều gặp mà lại cái này mẹ vợ tựa hồ còn phi thường xem trọng hắn. Long Tráng nói, Trương Dương, Lan Sở Sở nghe đến lời này, mặt trực tiếp đỏ đến bên hai, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều có chút trốn tránh đứng lên. Vốn là nghiêm túc thiên bảng cuộc thi xếp hạng trường hợp, bây giờ lại nhiều một tia mờ mờ. Ngươi nếu lại nói bậy, coi chừng ta Thạch Cảnh giận dữ. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị người đánh gãy. Trương Dương ngươi qua đây một chút. Cổ Minh thanh âm từ đằng xa vang lên. Trương Dương nghe xong lập tức hướng Cổ Minh đi đến. Những người còn lại thấy thế chỉ có thể trong lòng âm thầm hâm mộ, có thể bị tông chủ gọi đến thế nhưng là vinh quang lớn lao. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi thiên phú để cho ta đều cảm giác khủng bố. Cổ Minh cười nói, vẫn được, chính là không có tốt sư phụ dạy, nếu không cảnh giới hiện tại hẳn là sẽ còn càng tài cao hơn là. Trương Dương nói, tiểu tử thúi ngươi dám âm dương ta. Cổ Minh cười nói, Trương Dương trong lời nói ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, không phải liền là trách hắn khi vung tay trưởng quỹ sao? Đây chính là chính ngươi nói. Trương Dương nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó tiến vào Huyền Tâm cổ địa, chỉ cần ngươi có năng lực hấp thu nơi đó linh khí, tùy ngươi hút. Cổ Minh cười nói, Trương Dương trong lòng hơi động, Cổ Minh nói như vậy, nói rõ Huyền Tâm cổ địa linh khí khẳng định không có tốt như vậy hấp thu. Ngươi vừa rồi giết Hùng Gia cùng người Hoàng Gia, ngươi nghĩ kỹ ứng đối như thế nào sao? Cổ Minh đột nhiên vấn đạo, không phải có ngươi sao sư phụ? Trương Dương nói. Cổ Minh nghe xong cười ha ha một tiếng nói nếu như ta tự mình tọa chấn ngươi Trương gia, vậy ngươi Trương gia chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì, bất quá rất rõ ràng, ta thân là một tông chi chủ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trương Dương nghe xong khẽ nhíu mày, sau đó nói, sư phụ ý của ngươi là, ta lại phái một chút thực lực khá mạnh trưởng lão đi thủ hộ ngươi Trương gia, như vậy có thể tạm bảo đảm ngươi Trương gia nhất thời vô sự. Chẳng qua nếu như hai nhà này người đến lúc đó thật triệt để vạch mặt, tinh nhuệ toàn gia đối phó ngươi Trương gia, vậy ngươi Trương gia liền thật nguy hiểm. Cổ Minh nói, hung bang hai gia tộc trưởng thực lực đến cùng như thế nào? Trương Dương sắc mặt ngưng trọng nói, hai người đều là võ sư chí nặng, mà lại hoàng gia phía sau còn có Ngọc Hư Điện bóng dáng, chắc hẳn cái này ngươi hẳn phải biết. Ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới mới được, dù sao địch nhiều ta ít, ta cũng tinh lực có hạn. Cổ Minh thần tình nghiêm túc nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trong thời gian sau đó, thiên bảng tỷ thí vẫn tại tiến hành, thậm chí chiến không gì sánh được lửa nóng. Bất quá không tiếp tục xuất hiện Trương Dương loại này có thể càng ba cái cảnh giới giết địch tồn tại. Tầm nửa ngày sau, thiên bảng tỷ thí kết thúc. Trương Dương danh tự cuối cùng dừng lại ở trên trời bảng thứ 10, mà Lan Sở Sở thì là đánh bại thiên bảng thứ 9, xếp hạng tại Trương Dương phía trên. Người trên thiên bảng đến cuối cùng cũng liền thứ 9 cùng thứ 10 phát sinh biến hóa, những người còn lại không thay đổi. Có thể thấy được thiên bảng hàm kim lượng cao bao nhiêu, bảng bên trên đệ tử mạnh bao nhiêu. Trương Dương nhìn lên trời trên tấm bia chính mình kim quang kia loẹ loẹ danh tự, nhưng trong lòng không có một tia vui vẻ. Bởi vì phía sau còn có càng thêm gian khổ khốn cảnh chờ lấy hắn. Lần này thiên bảng cuộc thi xếp hạng kết thúc, xếp hạng trước 10 đệ tử đi theo ta đi. Cổ Minh tuyên bố, sau đó quay người rời đi. Sư đệ cần phải đi. Lan Sở Sở thanh âm vang lên. Tốt. Trương Dương lúc này mới từ ngây người bên trong tỉnh lại, sau đó đi theo đội ngũ. Trương Dương bọn người sau khi đi vẹn vẹn đi qua một canh giờ, toàn bộ tông môn liền đều biết Trương Dương cái tên này. Tất cả mọi người đối với hắn đánh giá đều là siêu cấp yêu nghiệt. Liền ngay cả một ít trưởng lão đều là vô cùng kích động, bọn hắn vốn đối với lần này tứ tông đại bị sắp mất đi lòng tin, bây giờ đột nhiên ra Trương Dương như thế một cái thiên phu yêu nghiệt đệ tử. Theo bọn hắn nghĩ, lần thi đấu này có lẽ còn có cơ hội. Đám người rất mau cùng lấy Cổ Minh đi vào tông môn chỗ sâu nhất, chỉ gặp nơi này có một loạt pho tượng, những pho tượng này chính là Tiểu Huyền Tông lịch đại tông chủ. Đám người không gì sánh được cung kính đầu tiên là đối với những pho tượng này chắp tay thi lễ, sau đó Cổ Minh vung tay lên, một cái không gian vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi. Cổ Minh nói. Sau đó cái thứ nhất tiến vào trong vòng xoáy, đám người theo sát phía sau. Từ vòng xoáy sau khi ra ngoài, đám người phát hiện nơi này linh khí phi thường nồng đậm, thậm chí đã nồng đậm đến đem mọi người quần áo ướt nhẹp. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc tối thiểu là ngoại giới 10 lần trở lên. Có một tên đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Đám người đi theo Cổ Minh tiếp tục tiến lên, rất nhanh bọn hắn đi vào một ngôi tháp cổ trước, cổ tháp tản ra thất thải quan mang. Đi vào cổ tháp trung quanh sau, nơi này nồng độ linh khí trình độ rõ ràng so lối vào càng thêm nồng đậm. Trương Dương rung động trong lòng. Hắn biết thật muốn ở chỗ này tu luyện, tốc độ tối thiểu so ngoại giới gần mười mấy lần. Tòa cổ tháp này tên là Huyền Tâm cổ tháp, chính là do một tiết long mạch hóa thành, đã ở nơi này thai nghén hơn ngàn năm. Cổ Minh ngưng trọng thanh âm vang lên. Chương 71. Cổ tháp các ngươi có thể lựa chọn ở bên ngoài tu luyện, cũng có thể lựa chọn tại trong tháp tu luyện. Bất quá cần nhắc nhở các ngươi là, trong tháp tu luyện mặc dù nồng độ linh khí cao hơn, nhưng có lẽ không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy tu luyện. Cổ Minh thần thần bí bí nói. Nghe được Cổ Minh lời nói, đám người đối với Huyền Tâm cổ tháp càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc này Cổ Minh trên tay đột nhiên xuất hiện mấy phần danh sách, hắn đem danh sách cho đám người mỗi người phát một phần. Tứ tông đại bị còn một tháng nữa liền muốn bắt đầu, phần danh sách này phía trên có còn lại tam đại tông môn đỉnh tiêm đệ tử thực lực xếp hạng, các ngươi có thể nhìn một chút. Cổ Minh nói. Trương Dương nhìn về phía danh sách, trong nháy mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là trên danh sách xếp hạng trước 4 đệ tử. Ngọc Hư Điện, Lãnh Lăng Kiệt, võ sư cửu trọng. Bạch Hoa Cốc, Nhan Tố Tố, võ sư cửu trọng. Thất Sát Tông, Phùng Lạc, võ sư cửu trọng. Tiểu Huyền Tông, Thạch Cảnh, võ sư bát trọng. Đám người nhìn thấy phần danh sách này, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phần danh sách này hết thảy chỉ có 10 người, Tiểu Huyền Tông chỉ có Thạch Cảnh trên một người bảng. Trên lệch này cũng quá lớn, cái này còn thế nào so? Có người tuyệt vọng nói. Cho nên lão phu lần này mang các ngươi đến Huyền Tâm cổ địa, ở chỗ này các ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện, nhất định có thể đột phá cảnh giới trước mắt. Bất quá các ngươi cần nắm chặt thời gian, bởi vì Huyền Tâm cổ địa mỗi lần mở ra, chỉ có thể duy trì 7 ngày tầm đó. Cổ Minh nhắc nhở nói. Lần này Cổ Minh vì tứ tông đại bị, có thể nói là liều mạng. Nghe được Cổ Minh lời nói, đám người cũng không chậm trễ, tất cả mọi người lựa chọn tiến vào cổ tháp tu luyện. Từ khi nhìn thấy phần danh sách này đằng sau, hiện tại trong lòng mỗi người đều tràn ngập cảm giác cấp bách. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị tiến vào cổ tháp thời điểm, Cổ Minh kêu hắn lại. Lần này tứ tông đại bị nhờ vào ngươi. Cổ Minh nói. Không phải còn có Thạch Cảnh sao, tin tưởng bảy trời qua đi, hắn đột phá vào võ sư chín nặng hẳn là không vấn đề gì. Trương Dương nói. Chỉ riêng hắn một người có chút một cây chẳng chống bước nhà, chúng ta tông môn suy yếu lâu ngày đã lâu, thực lực tổng hợp cùng với những cái khác ba tông chênh lệch quá xa. Cổ Minh cười khổ nói. Trương Dương minh bạch Cổ Minh ý tứ, Tiểu Huyền Tông trước mắt trừ Thạch Cảnh bên ngoài, những người còn lại đều chẳng qua võ sư thất trọng mà thôi. Bọn hắn coi như có thể tại Huyền Tâm cổ địa đột phá đến võ sư 8 nặng, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào cùng trên bảng danh sách những võ sư kia 8 nặng so sánh. Vừa đột phá cùng đột phá đã lâu, trên lệnh vẫn còn lớn vô cùng. Yên tâm đi sư phụ. À đúng rồi sư phụ, ngươi xác định có thể tùy tiện hút. Trương Dương xác nhận nói. Xác định. Cổ Minh có chút dở khóc dở cười. Nghĩ thầm coi như bỏ mặt ngươi hút thì như thế nào, một mình ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Chớ nói chi là trong tháp cổ linh khí thực tế cũng không dễ dàng như vậy hấp thu. Nghe được Cổ Minh cam đoan, Trương Dương lúc này mới an tâm tiến vào cổ tháp. Về phần tứ tông đại bị sự tình, coi như Cổ Minh không nói, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực, dù sao Cổ Minh đối với hắn Trương gia có rất lớn ân tình. Hôm đó nếu không phải Cổ Minh xuất thủ, hắn Trương gia đã không có. Cổ Minh nhìn xem Trương Dương biến mất tại trong tháp cổ, trong lòng của hắn thầm than, Trương Dương không phải vi sư muốn làm khó dễ ngươi, nhưng lần này Tiểu Huyền Tông thật đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi cái kia vượt cấp khiêu chiến năng lực. Trong tháp cổ, Trương Dương cương vừa tiến vào trong tháp trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy trong tháp cổ bị mê vụ vây quanh. Những mê vụ này không phải khác, tất cả đều là do linh khí hóa thành. Thật là một cái tu luyện nơi tốt, linh khí cũng quá dày đặc. Trương Dương có chút hưng phấn. Chỉ bất quá Trương Dương còn không có hưng phấn bao lâu, một cỗ trọng lực trong nháy mắt rơi vào trên người hắn, hắn dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị cả người trực tiếp bị ép nằm trên đất. Thật mạnh trọng lực. Trương Dương khó nhọc nói, đó là cái nơi tốt à, lại có thể tu luyện, lại có thể tôi luyện nhục thể của ngươi, còn có thể củng cố tu vi của ngươi, đơn giản vì ngươi lượng thân định chế. Nộ không thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi nói rất hay có đạo lý, nếu không ngươi cũng đi ra thể nghiệm một chút. Trương Dương nói, ta lại không tu luyện, ta làm gì thể nghiệm? Nộ không nói. Trương Dương từ dưới đất chậm rãi bò lên, tại dưới tác dụng của trọng lực, hỗn độn thánh thể phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, Trương Dương bên ngoài thần tản ra nhàn nhạt quang trạch. Đúng lúc này, Trương Dương trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó hắn phối hợp nói ra, ta làm gì nhất định phải cùng cái này trọng lực lãng phí thời gian, trực tiếp trốn vào hỗn độn trong đỉnh hút chẳng phải xong việc. Nghĩ tới đây, Trương Dương bỗng cảm giác sáng tỏ thông suốt, sau đó trực tiếp đem hỗn độn đỉnh gọi ra, chính hắn trốn vào hỗn độn trong đỉnh. Hỗn độn đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, Trương Dương liền phát hiện, bốn phía linh khí lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến, cuối cùng toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Dễ chịu, đây mới gọi là tu luyện a. Trương Dương cả người tắm rửa tại linh khí bên trong, những linh khí kia đều không cần Trương Dương chủ động hấp thu, liền chính mình chui vào Trương Dương thể nội. Gia hỏa này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng rõ ràng so sánh với một nhiệm kỳ hỗn độn thánh thể thông minh không ít. Ngộ không nhìn xem biểu lộ hài lòng Trương Dương, nhịn không được tán dương. Tầm nửa ngày sau, "Oanh!" Trương Dương trên thân tiếng oanh minh vang lên. Hắn đột phá đến võ sư tam trọng. Có chút chậm a. Trương Dương thầm nói, sau đó nhìn về phía tiến về cổ tháp lầu 2 thang lầu. Nếu không trực tiếp đi tầng thứ 7. Nghĩ đến vậy liền làm, Trương Dương đem hỗn độn đỉnh thu hồi, hướng thẳng đến tầng thứ 7 đi đến. Tầm nửa ngày sau, Trương Dương bỏ lên tầng thứ 7. Cái này cổ tháp trọng lực cũng quá bất hợp lý, xác định là cho người ta tu luyện sao? Trương Dương lúc này không gì sánh được suy yếu, khóe miệng chảy máu tươi, rõ ràng là bởi vì cái này trọng lực mà bị thương không nhẹ. Trương Dương nói xong trực tiếp tiến vào hỗn độn trong đỉnh, đại lượng linh khí điên cuồng hướng phía hắn tụ đến, hỗn độn đỉnh bốn phía càng là xuất hiện 10 cái linh khí vòng xoáy. Trương Dương cảm thụ được so tầng thứ nhất nồng đậm gấp mấy chục lần linh khí, hắn không chút do dự tiến nhập tu luyện hình thức. Cổ tháp bên ngoài, mọi người đã tiến vào Huyền Tâm cổ địa 2 ngày thời gian, lúc này đã có 7 tên đệ tử lần lượt thối lui ra khỏi cổ tháp. Cái này trong tháp cổ linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng người bình thường thật gánh không được a. Đúng vậy à, ta lúc đó vừa tiến vào tầng thứ 2, kém chút mạng nhỏ liền biết di chúc ở đây rồi, hay là tại bên ngoài tu luyện đi. Bây giờ trong tháp còn lại 3 người, không nghĩ tới Trương sư đệ vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Trương sư đệ mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng ta đoán chừng hắn nhiều lắm là cũng liền tại tầng thứ 3 tu luyện, đồng thời cũng nhanh đi ra. Thảo luận trên mặt mấy người còn lưu lại lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, hiển nhiên trong tháp cổ trọng lực đem bọn hắn ngược không nhẹ. Đúng lúc này, lại là hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cổ tháp bên ngoài, chính là Lan Sở Sở cùng Thạch Cảnh. Thạch sư minh, ngươi tại tầng thứ mấy tu luyện? Lan Sở Sở hiếu kỳ nói. Ta tại tầng thứ 4. Thạch Cảnh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn không cần nghĩ đều biết, hắn chỗ số tầng khẳng định là cao nhất. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, đệ tử còn lại đều là hét lên kinh ngạc. Sư muội ngươi đây? Thạch Cảnh nói. Ta cũng tại tầng thứ 4. Lan Sở Sở cười nói. Thạch Cảnh thân sắc đọc lại, hắn không nghĩ tới Lan Sở Sở vậy mà cũng có thể tại tầng thứ 4, đây cũng là hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Trương Dương đâu, hắn còn chưa có đi ra. Lúc này Lan Sở Sở đột nhiên phát hiện Trương Dương không ở nơi này. Chương 72. Liên tục đột phá bị Lan Sở Sở kiểu nói này, Thạch Cảnh cũng phát hiện Trương Dương không ở chỗ này, bất quá hắn chắc chắn sẽ không cho là Trương Dương còn tại trong tháp. Trương sư đệ còn tại trong tháp không có đi ra. Một tên đệ tử nói. Thạch Cảnh nghe xong khẽ như mày, hắn biết mỗi một tầng mặc dù đều có linh khí nồng nặc, nhưng cũng không phải vô hạn lượng. Tầng thứ nhất hấp thu xong cũng chỉ có thể đi tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra. Trương sư đệ lâu như vậy còn chưa có đi ra, đoán chừng hiện tại hẳn là tại tầng thứ ba đi. Lan Sở Sở suy đoán nói. Đám người nghe xong nhau nhau gật đầu, khả năng này đúng là lớn nhất. Lấy Trương Dương thiên phú, hắn không có khả năng còn dừng lại tại tầng thứ ba. Cổ Minh đột nhiên nói. Hắn chẳng lẽ cũng tiến nhập tầng thứ tư? Thạch Cảnh cao mày nói. Nếu như Trương Dương tiến vào tầng thứ tư, đây chẳng phải là cùng hắn một cái cấp bậc. Đoán chừng không sai biệt lắm. Cổ Minh nhẹ gật đầu. Trương sư đệ thật không đơn giản à, xem ra vô luận là thiên phú hay là nhục thân, Trương sư đệ đều vượt rất xa chúng ta. Một tên đệ tử cảm khái nói. Những người còn lại nghe xong cũng là nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đám người đột nhiên cảm giác được trên cổ tháp phương cuồng phong gào thét, sau một lát, cổ tháp tầng thứ 7 xung quanh đột nhiên xuất hiện 10 cái linh khí vòng xoáy. Những cái kia vòng xoáy ngay tại không ngừng rút ra lấy linh khí bốn phía, hướng phía cổ tháp tầng thứ 7 hội tụ mà đi. Đây là có chuyện gì? Đám người tất cả đều kinh ngạc. Chẳng lẽ? Cổ Minh cũng là khiếp sợ nhìn xem cổ tháp tầng thứ 7, rất nhanh một cái kinh khủng suy nghĩ liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Trương Dương tiến nhập tầng thứ 7. Cổ Minh cả kinh nói. Cái gì? Nghe được Cổ Minh lời nói, đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Không có khả năng, trong tháp trọng lực lớn như vậy, hắn làm sao có thể tiến vào tầng thứ 7? Thạch Cảnh phản bác. Từ tình huống này đến xem, Trương Dương không chỉ có tiến nhập tầng thứ 7, mà lại cổ tháp bên trong linh khí căn bản là không có cách thỏa mãn hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại trạng diện này. Cổ Minh trong lòng có một chút kích động. Phải biết Tiểu Huyền Tông trước đó đã từng mở ra Huyền Tâm cổ địa, nhưng từ không có người từng tiến vào tầng thứ 7. Tại tông môn nguy cơ sinh tử thời khắc, Trương Dương đột nhiên biểu hiện ra vượt qua hắn dự liệu thiên phú, hắn rất khó không kích động. Nghe được Cổ Minh lời nói, đám người chỉ cảm thấy người đều tê, từng cái chỉ có thể cảm thán, Trương Dương không phải người. Trương sư đệ thật là lợi hại a. Lan Sở Sở nhịn không được nói. Có gì có thể lợi hại, chẳng lẽ hắn còn có thể liên tiếp đột phá không thành? Thạch Cảnh khó chịu nói. Thạch Cảnh nói không sai, mỗi cái cảnh giới đều có cảnh giới hàng rào, coi như thiên phú lại yêu nghiệt đệ tử, cũng không thể nào làm được liên tiếp đột phá. Một tên đệ tử gật đầu phụ họa nói. Cần nhiều như vậy linh khí mới có thể đột phá, tối thiểu nói rõ Trương sư đệ thật phi thường yêu nghiệt. Lan Sở Sở nói. Sát thực rất yêu nghiệt, không chỉ có thể lên tới tầng thứ 7, đột phá cái cảnh giới còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tên đệ tử kia gật đầu cảm thán. Trong thời gian sau đó, đệ tử còn lại đều là cách xa cổ tháp, riêng phần mình tách ra tu luyện. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, nên rời đi. Cổ Minh thanh âm truyền vào chúng đệ tử trong tai. Đám người nghe xong nhao nhao từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó tất cả đều hướng phía Huyền Tâm cổ địa lối ra mà đi. Cổ Minh ở cửa ra chờ lấy đám người, khi hắn nhìn thấy trên thân mọi người khí tức đều mạnh một mạng lớn sau, hắn cười nói, đều đột phá. Đột phá, ta đã đạt tới võ sư bát trọng. Một tên đệ tử kích động nói, ta cũng đột phá đến võ sư 7 nặng. Lan Sở Sở cười nói, hiển nhiên đột phá cảnh giới để nàng tâm tình rất không tệ. Thạch Cảnh chắc hẳn đã đạt tới võ sư 9 nặng đi. Cổ Minh cười vấn đạo. Thạch Cảnh nghe xong trực tiếp phóng xuất ra khí tức trên thân. Xem ra không chỉ có đột phá võ sư 9 nặng, mà lại thực lực đã đạt đến võ sư 9 nặng hậu kỳ. Cổ Minh phi thường hài lòng. Đám người nghe xong trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết tứ đại tông môn vì tốt hơn phân chia đệ tử ở giữa thực lực, cho nên cố ý đem võ sư cảnh chia làm 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Xem ra lần này tứ tông đại bỉ vẫn là phải nhìn Thạch Cảnh huynh phát huy. Thạch Cảnh huynh không hổ là tiểu Huyền tông người thứ nhất, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, vậy mà đột phá đến võ sư 9 nặng hậu kỳ, cái này đều tương đương với nhanh đột phá 2 cái cảnh giới. Đệ tử còn lại đều phi thường hâm mộ, bọn hắn đều chẳng qua là đột phá nhất trọng cảnh giới mà thôi. Thạch Cảnh nhìn xem Cổ Minh trong mắt vẻ tán thưởng cùng đệ tử còn lại trên mặt vẻ hâm mộ, trong lòng của hắn không gì sánh được đắc ý tứ tông đại bị đến lúc đó vẫn là phải dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng, như vậy chúng ta tiểu Huyền tông mới có hy vọng thoát khỏi một tên sau cùng. Thạch Cảnh giả bộ như rất khiêm tốn bộ dáng nói. Trương sư đệ làm sao còn không có đi ra? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Bị Lan Sở Sở kiểu nói này, mọi người mới phát hiện Trương Dương xác thực còn chưa tới. Tất cả tập hợp còn không ra, chẳng lẽ muốn chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái? Có phải là thật hay không cho là mình thiên phú không tồi, liền có thể đuổi nghịch đại bài? Thạch Cảnh cao mày nói. Đám người trầm mặc. Không có ý tứ các vị, lúc đầu nghe được tông chủ thanh âm chuẩn bị đi ra không nghĩ tới cảm giác tới, lâm thời đột phá cái cảnh giới. Trương Dương thanh âm vang lên. Lâm thời đột phá cái cảnh giới. Trương sư đệ chẳng lẽ ngươi đột phá 2 cái cảnh giới? Lan Sở Sở thuận miệng vấn đạo. Không phải. Trương Dương nói. Đám người nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là liên tiếp đột phá 2 cái cảnh giới, vậy liền quá bất hợp lý. Mọi người chờ ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi đột phá lượng trọng cảnh giới đâu, kết quả là đột phá nhất trọng cảnh giới. Thạch Cảnh khinh thường nói. Trương Dương lấy thiên phú của ngươi, không nên muộn như vậy đột phá mới đối. Cổ Minh cao mày nói. Phải biết Trương Dương thế nhưng là tại cổ tháp tầng thứ 7 tu luyện, mà lại động tĩnh lớn như vậy, nếu như đến bây giờ mới đột phá cảnh giới, vậy liền thật ngay cả hắn xem không hiểu. Các ngươi hiểu lầm ý của ta là, ta đột phá 3 cái cảnh giới, hiện tại đã võ sư ngũ trọng. Trương Dương nói. Đám người tất cả đều sửng sốt. Trương sư đệ, ngươi như bức này thổi liền có chút quá mức, ngươi nói mình liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, lấy thiên phú của ngươi ta còn có thể tin tưởng, ngươi nói liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, vậy thì có điểm giật. Một tên đệ tử nói, hắn căn bản không tin. Đã như vậy, ngươi đem khí tức phóng xuất ra cho chúng ta nhìn xem. Thạch Cảnh cười khẩy nói, hắn thấy, tấm này Dương khẳng định là điên rồi. Liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới. Há mồm liền ra. Không cao hứng. Trương Dương nhìn thoáng qua Thạch Cảnh nói. Thạch Cảnh một mực nhằm vào hắn, hắn đều chẳng muốn phản ứng con hàng này. Ta nhìn ngươi chính là dở trò dối cha thôi. Thạch Cảnh châm chọc nói. Muốn tin hay không? Trương Dương không có vấn đề nói. Ngươi. Thạch Cảnh tức giận vô cùng, hắn thật muốn bóp chết Trương Dương, nhưng hắn một mực không có cơ hội. Trương Dương A, ngươi liền phóng xuất ra cho chúng ta xem một chút đi. Cổ Minh nói. Hắn cũng phi thường tò mò. Nếu như Trương Dương thật liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, vậy đối với Tiểu Huyền Tông tới nói, tuyệt đối là trọng đại lợi tốt. Chương 73. Lưu Manh nghe được sư phụ mình đều nói như vậy, Trương Dương cũng không tốt tự tuyệt, sau đó phóng xuất ra khí tức trên thân. Oanh. Trương Dương trên thân thuộc về võ sư năm nặng khí tức quét sạch mà ra, một cỗ khí lang hướng phía bốn phía bắn ra mà đi, thổi trên thân mọi người quần áo đều là kêu phân vân. Ác thảo thật đột phá ba cái cảnh giới. Thế giới này thế nào, cảnh giới hàng rào đều có thể tùy ý đột phá sao? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Trương sư đệ khí tức trên thân xa so với bình thường võ sư năm nặng tu sĩ mạnh hơn rất nhiều sao? Đám người lúc này thật ngốc mắt, Trương Dương ngắn ngủi 7 ngày, vậy mà liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, cái này đã phá vỡ đám người đối với tu luyện nhận biết. Điều đó không có khả năng. Luôn luôn tự nhận là thiên phú tuyệt đỉnh Thạch Cảnh cũng ngậm bê tốt tốt tốt, ha ha ha. Cổ Minh thấy thế cao hứng phi thường. Thẳng đến đám người rời đi Huyền Tâm bí cảnh, trên mặt bọn họ biểu lộ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trương Dương cho bọn hắn mang tới rung động thực sự quá lớn. Đừng phát ngây người. Cổ Minh nhắc nhở. Đám người lúc này mới từ ngu ngơ bên trong tỉnh lại. Trương sư đệ tốc độ đột phá này, bị tổn thương tự tôn. Một tên đệ tử bụ mặt nói, thực lực các ngươi cũng đã đột phá, kế tiếp còn có thời gian nửa tháng, ta sau đó sẽ mang các ngươi đi thí luyện tháp. Nơi này mặc dù không thể để cho các ngươi gia tăng tu vi, nhưng lại có thể ma luyện thực lực của các ngươi, đối với các ngươi cũng có ích lợi rất lớn. Cổ Minh nói, xem ra sư phụ đây là dốc hết vốn liếng à, thí luyện tháp cần điểm tích lũy quá nhiều, ta đều không có đi qua. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Đám người rất mau cùng theo Cổ Minh đi vào thí luyện ngoài tháp, chỉ gặp thí luyện tháp tổng cộng có 10 tầng. Đi vào đi. Cổ Minh nói. Trương Dương tiến vào thí luyện tháp sau, trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một người, người này cùng hắn giống nhau như lúc. Cảnh giới thế mà cũng giống như ta. Trương Dương hơi kinh ngạc. Trương Dương còn tại lúc cảm thán, đạo thân ảnh kia hướng thẳng đến hắn một kiếm đâm tới. Rêu cận. Trương Dương phản ứng rất nhanh, trở tay một kiếm đem đối phương chém giết. Hơi yếu a. Trương Dương thầm nói. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền tới đến tầng thứ hai, lại là một cái cùng hắn hoàn toàn tương tự người ở chỗ này chờ hắn. Trương Dương cương mới xuất hiện trong nháy mắt, người kia liền hướng phía Trương Dương đánh tới. Rêu cận. Trương Dương một kiếm tùy tiện đem đối phương chém giết. Trong thời gian sau đó, Trương Dương đều là một kiếm miểu sát, rất nhanh hắn liền tới đến tầng thứ 6. Cảnh giới vậy mà cao hơn ta lưỡng trọng, còn lĩnh ngộ kiếm ý. Trương Dương kinh ngạc nói. Bất quá y nguyên không phải Trương Dương đối thủ, Trương Dương trực tiếp một kiếm đem đối phương chém giết. Hay là quá yếu, căn bản không được ma luyện tác dụng. Trương Dương lắc đầu nói. Rất nhanh Trương Dương liền tới đến thí luyện tháp thứ 10 tầng. Trương Dương cương mới xuất hiện, đạo nhân kia hướng thẳng đến Trương Dương giết tới đây. Thật nhanh. Trương Dương biến sắc, đạo thân ảnh này tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Cưỡng. Trương Dương nhanh chóng phản kích, kết quả lại là bị đối phương một kiếm chém bay ra ngoài. Ta dựa vào, thật mạnh. Trương Dương cương mang xong, kết quả đạo thân ảnh kia đã lại là hướng phía Trương Dương một kiếm chém tới. Bất quá Trương Dương phản ứng cũng rất nhanh, hắn lăn mình một cái lách mình tránh ra, sau đó cùng đạo thân ảnh kia đánh nhau. Vậy mà cao hơn ta ba cái cảnh giới. Trương Dương một kiếm chém ra, kết quả lại bị đạo thân ảnh kia đánh lui. Ác thảo kiếm ý lĩnh ngộ vậy mà đạt đến đệ tam trọng, so ta đều cao. Trương Dương trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trương Dương chín vị trí đầu tầng qua phi thường nhẹ nhõm, cơ hồ đều là bị hắn một kiếm miểu sát. Có thể nào biết đi vào thứ 10 tầng sau, hắn từ đầu tới đuôi đều tại bị ngược. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Trương Dương cùng người kia kịch chiến không ngừng, miệng vết thương trên người hắn cũng dần dần trở nên càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng từ trên người hắn chạy xuôi xuống tới. Bất quá kỳ dị là, Trương Dương mặc dù một mực ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng hắn chính là cứng chắc, mỗi lần đều có thể đứng lên, sau đó tiếp tục chiến đấu. 6 thiên hậu. Trương Dương còn tại cùng người kia chiến đấu, bất quá thế cục đã sinh ra điên đảo tính biến hóa. Bây giờ không phải là đạo thân ảnh kia áp chế Trương Dương, mà là Trương Dương áp chế người kia. Rêu cận. Trương Dương tìm đúng cơ hội cực tốc một kiếm chém ra, đầu người kia rốt cục bị Trương Dương chém bay ra ngoài. Hô, hô, kém chút treo. Trương Dương thở hổn hển, trận chiến này là hắn xuyên qua đến nay khó khăn nhất một trận chiến, thật nhiều lần kém chút bị đạo thân ảnh kia chém giết. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ đạo thân ảnh này, nếu như không phải hắn, ta kiếm ý lĩnh ngộ cũng vô pháp nhanh như vậy đột phá đến đệ tam trọng, mà lại cảnh giới của ta cũng đã hoàn toàn vững chắc xuống. Trương Dương hưng phấn nói. Nên đi ra. Trương Dương nói. Sau đó trực tiếp biến mất tại thí luyện trong tháp. Trương Dương xuất hiện trong nháy mắt, đã chờ ở bên ngoài Lan Sở Sở cùng Cổ Minh hơi sững sờ. Lưu Manh. Lan Sở Sở gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, sau đó nhanh chóng che khuất hai mắt quay lưng đi. Lưu Manh. Trương Dương ngộp. Bất quá khi hắn phát hiện trên người mình cái kia sớm đã quần áo rách dưới lúc, hắn mặt mo cũng là đỏ lên, sau đó lập tức che khuất nửa người dưới. Ba điểm lọ hai điểm, còn thừa một điểm kia cũng liền dựng một khối bài rách, tước tương đương không có. Người đây là còn thể thống gì, còn không tranh thủ thời gian thay quần áo khác. Cổ Minh mắng. Trên người của ta không có a. Trương Dương lúng túng nói. Cổ Minh im lặng, sau đó trực tiếp ném đi một thân đệ tử phục cho Trương Dương. Trương Dương nhanh chóng thay xong quần áo. Ngươi làm sao như thế liền đi ra còn làm thành bộ dáng này? Cổ Minh nói. Trương Dương hết thể đi vào đại khái 7 ngày thời gian, dựa theo hắn suy tính, đoán chừng cũng liền xông đến trong tháp thí luyện tầng mà thôi. Lan Sở Sở nghe được Cổ Minh tra hỏi, nàng lúc này mới hai tay che mắt nhìn về phía Trương Dương, thông qua khe hở xác nhận Trương Dương sau khi mặc quần áo vào, nàng lúc này mới sắc mặt đỏ bừng nói ngươi cái lưu manh đáng chết. Ta cũng không phải cố ý. Huống hồ ta đều bị ngươi thấy hết, ngươi đây là chiếm đại tiện nghi. Trương Dương nói. Ngươi
cái vô lại.
Lan Sở Sở sắc mặt đỏ bừng nói. Tiểu tử ngươi cái này quá mức, đã ngươi bị Sở Sở thấy hết, đương nhiên cần Sở Sở phụ trách, dứt khoát hai ngươi kết thành đạo lữ đi. Cổ Minh cười nói. Hắn kẻ làm sư phụ này cũng là vì chính mình đồ đệ này thao nát tâm. Lời này từ Cổ Minh trong miệng nói ra, Trương Dương cùng Lan Sở Sở tất cả đều là cứ thế tại nguyên chỗ. Ta người sư phụ này xem ra cũng không quá đứng đắn. Trương Dương thầm nghĩ. Tông chủ ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Lan Sở Sở dịu dàng nói, sắc mặt biến đến càng đỏ. Cổ Minh thấy thế cười ha ha. Đúng rồi ngươi vì cái gì nhanh như vậy liền đi ra? Cổ Minh đem chủ đề kéo về. Ta thông quan nha. Trương Dương nói. Thông quan? Ngươi ý là, ngươi dùng 7 ngày thời gian, đem thí luyện tháp thông quan. Cổ Minh nói. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta ngày đầu tiên liền đã lên tới thứ 10 tầng, tại thứ 10 tầng thẻ 7 ngày thời gian. Không thể không nói, thứ 10 tầng tên kia quá biến thái. Trương Dương lòng vẫn còn sợ hay nói. Thì ra là như vậy. Cổ Minh cùng Lan Sở Sở khắp khuôn mặt là chết lặng chi sắc. Trương Dương cái này biến thái đem bọn hắn chấn kinh quá nhiều lần, bọn hắn rốt cục vẫn là tê. Đằng sau mấy ngày thời gian bên trong, đệ tử còn lại lần lượt từ bên trong tháp đi ra. Trừ Trương Dương bên ngoài, thành tích tốt nhất chính là Thạch Cảnh, hắn dùng thời gian nửa tháng xông qua thứ 10 tầng. Bất quá vừa tiến vào thứ 10 tầng liền bị miểu sát, nhưng cái thành tích này đã rất không tầm thường, coi như đặt ở Tiểu Huyền Tông trong lịch sử cũng đã thuộc về phi thường ưu tú. Thạch Cảnh sau khi ra ngoài tương đương đắc ý, bởi vì hắn biết được Trương Dương rất sớm đã đi ra, hắn không cần nghĩ cũng biết, Trương Dương thí luyện tháp thành tích khẳng định không có hắn tốt. Cổ Minh cùng Lan Sở Sở thấy thế lựa chọn không có đả kích hắn. Tứ Tông đại bị nơi tổ chức tại Hoàng Thành, cách chúng ta nơi này phi thường xa, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Cổ Minh nói xong, Tiểu Huyền Tông phi thuyền trực tiếp hạ xuống tới. Chương 74. Đến Hoàng Thành phi thuyền nhanh chóng xuyên thẳng qua trên không trung, Trương Dương tìm tới Cổ Minh. Sư phụ ngươi cũng đã biết gia nhập Thái Huyền Tông cần đạt tới điều kiện gì? Trương Dương nói. Thái Huyền Tông. Cổ Minh suy tư chốc lát nói, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Trương Dương nghe được đáp án này ngược lại là cũng tại trong dự liệu của hắn. Bất quá ngươi tương lai nếu như là muốn gia nhập Thái Huyền Tông lời nói, ngươi duy nhất con đường chính là tại Tứ Tông đại bị bên trên thu hoạch được không tầm thường thành tích, nếu không căn bản không có hy vọng. Cổ Minh nói. Đây là vì gì? Trương Dương nghe nói lời ấy lập tức chính là hứng thú. Căn cứ ta trước đây lấy được tin tức, lần này Tứ Tông đại bị tổng bài danh phía trên đệ tử cần thay thế Đại Hạ Vương Triều đi tham gia Vạn Hướng đại chiến. Mà cái này Vạn Hướng đại chiến chính là ngươi tốt nhất biểu hiện sân khấu, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt mới có thể bị đông được thế lực lớn nhìn chúng, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc đến trung vực. Cổ Minh nói. Vạn Hướng đại chiến. Cái tên này nghe thấy lấy cũng cảm giác không tầm thường. Vạn Hướng đại chiến là cái gì? Trương Dương nghi ngờ nói. Những này ngươi tạm thời không cần giải, nếu như ngươi Tứ Tông đại bị biểu hiện tốt, ta tin tưởng tự nhiên có người sẽ cùng ngươi nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo bắt lấy lần này Tứ Tông đại bị cơ hội là được. Cổ Minh nói. Trương Dương trọng trọng gật đầu. Theo hắn hứa hẹn Hoa Cẩn luôn thời gian không ngừng tới gần, Trương Dương cảm nhận được áp lực lớn. Lúc trước như bức giống như thổi lớn. Trương Dương trong lòng thầm đủ. Thời gian cực nhanh, mọi người đã tới gần Hoàng Thành. Trương Dương xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia phồn hoa lại khổng lồ thành trì, so với hắn quê quán Thanh Sơn thành tối thiểu hơn gấp 10 lần. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến Hoàng Thành, đám người nhìn thấy thành trì này quy mô, trên mặt chỉ còn lại có vẻ khiếp sợ. Rất nhanh phi thuyền tại ngoài Hoàng Thành rơi xuống, Trương Dương bọn người ở tại Cổ Minh dẫn đầu xuống đi ra khoang thuyền. Hoan nên cổ tông chủ. Một tên nam tử mặc áo bào vàng cười đi tới, hoàng bào phía trên mấy đầu kim long xoay quanh, lộ ra khí thế bức người. Bên cạnh hắn còn đi theo một nữ tử. Hoàng tử điện hạ. Cổ Minh thấy thế vội vàng thi lễ. Đám người nghe được tông chủ xưng hô, cũng là vội vàng đi theo thi lễ. Cổ tông chủ chờ một lát, còn lại ba tông hẳn là cũng sắp tới. Hoàng tử cười nói, sau đó cho Tiểu Huyền Tông đám người an bài một cái nghỉ ngơi nơi trốn. Đây có phải hay không là người trong truyền thuyết kia đại hoàng tử? Thạch Cảnh biểu lộ có chút nghiêm trọng, hắn từ trên người người nọ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Chính là được xưng là đại hạ hoàng triều thiên kiêu số một đại hoàng tử Hạ Lạc, bên cạnh hắn vị tiên là biểu muội của hắn Hạ Cơ, thiên phú cũng không thể khinh thường. Cổ Minh nói, đại hạ hoàng triều thiên kiêu số 1. Đám người hít sâu một hơi, cái danh hiệu này không thể bảo là không bá khí. Có ý tứ. Trương Dương thì là sờ lên cằm nói thầm lấy. Lúc này lại có một chiếc phi thuyền rơi xuống đất, Thất Sát Tông người từ trong phi thuyền đi ra. Đại hoàng tử Hạ Lạc thấy thế lại là nghênh đón tiếp lấy. Thất Sát Tông người đến, đi ở trước nhất hẳn là bọn hắn tông chủ Trương Tiêu. Thanh niên mặc áo đen kia là ai? Người đây cũng không biết, hắn là Thất Sát Tông thiên kiêu số 1 Phùng Lạc, được xưng là Thất Sát Tông trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Theo Thất Sát Tông người đến đây, những cái kia sớm đã chờ đợi ở đây quần chúng vây xem náo nhiệt thảo luận đứng lên. Đại hoàng tử Hạ Lạc đem Thất Sát Tông người cùng an bài đến khu vực nghỉ ngơi. Trùng hợp chính là, Thất Sát Tông khu nghỉ ngơi vừa lúc ở Tiểu Huyền Tông sát vách. Theo Thất Sát Tông người tới khu nghỉ ngơi sau, mảnh khu vực này mùi thuốc nổ liền nồng nặc đứng lên. Thất Sát Tông cùng Tiểu Huyền Tông quan hệ vẫn luôn rất kém cỏi. Cổ tông chủ, các ngươi Tiểu Huyền Tông phải biết quý trọng cuối cùng này một lần tham gia tứ tông đại bị cơ hội, phía sau khả năng liền không có. Trương Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười cùng Cổ Minh lên tiếng chào hỏi. Cái này không cần ngươi phí tâm. Cổ Minh thản nhiên nói. A, bọn hắn Tiểu Huyền Tông làm sao còn có một võ sư năm nặng người, hắn sẽ không phải cũng là tới tham gia tứ tông đại bị à? Lúc này một tên Thất Sát Tông đệ tử ra vẻ kinh ngạc nói. Nghe được người này nói, Thất Sát Tông đám người tất cả đều hướng Trương Dương nhìn lại, sau đó phát ra trào phúng giống như tiếng cười. Người kia chính là cố ý có thể tới đây, đệ tử khẳng định đều là tham gia tứ tông đại bị, điểm này ai cũng biết. Hỗn đàn này, Tiểu Huyền Tông chúng đệ tử trong lòng vô cùng phẫn nộ. Xem ra lần này tứ tông đại bị, chỉ cần đánh bại Thạch Cảnh, bọn hắn Tiểu Huyền Tông liền xong rồi. Phùng Lạc thản nhiên nói, trên mặt vẻ khinh thường không chút nào che giấu. Thạch Cảnh nghe xong sắc mặt không gì sánh được khó coi, bất quá hắn cũng không nói chuyện, lựa chọn trầm mặc. Các ngươi không nên quá phận. Lan Sở Sở cả giận nói. Nha a, đưa môn này dáng dấp không sai. Chậc chậc, nhất là cái này một đôi chân dài, ta thích vô cùng. Ta quyết định, ngươi sau này sẽ là nữ nhân của ta, ha ha ha. Phùng Lạc lúc này mới chú ý tới Lan Sở Sở, khi hắn nhìn thấy Lan Sở Sở cái kia một đôi chân dài lúc, ánh mắt của hắn đều thẳng. Bị Phùng Lạc ở trước mặt đùa giỡn, Lan Sở Sở sắc mặt không gì sánh được khó coi. Tiểu Huyền Tông những người còn lại nhìn về phía Thạch Cảnh, hắn thân là Tiểu Huyền Tông người thứ nhất, đám người hy vọng hắn có thể phản kích, có thể hiện thực lại là Thạch Cảnh lựa chọn trầm mặc. Đám người thấy thế trong lòng không gì sánh được nặng nề, bọn hắn biết, về mặt khí thế bọn hắn Tiểu Huyền Tông đã thua. Mọi người ở đây nản lòng phải trí, khí thế bị đả kích lớn lúc, Trương Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi dáng dấp xấu như vậy, sư tỷ ta sẽ không thích. Trương Dương thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Phùng Lạc cả giận nói. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, một đôi mắt phảng phất đều muốn phun ra lửa. Ngươi lỗ thai có phải hay không có vấn đề? Trương Dương nói. Có gan ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Phùng Lạc đạo. Sát khí trên người đã tràn ngập ra, cũng hướng phía Trương Dương nào tới. Ta là Bùn Ba Ba. Trương Dương nói. Đám người nghe được Trương Dương cái này vội vàng không kịp chuẩn bị lời nói, con mắt tất cả đều là trừng lớn đứng lên, nhất là Tiểu Huyền Tông người, bọn hắn cưỡng ép nín cười, tất cả mọi người không nghĩ tới Trương Dương miệng độc như vậy. Lao tử giết ngươi. Phùng Lạc bị tức nổ, triệt để đã mất đi lý trí. Bất quá khi hắn vừa muốn lúc độc thủ, đại hoàng tử Hạ Lạc thanh âm uy nghiêm liền chuyển tới, nơi này là hoàng thành, ngươi nếu là dám ở chỗ này độc thủ, chết. Nghe đến lời này, Phùng Lạc lập tức tỉnh táo lại, chỉ có thể dùng con mắt gắt gao trừng mắt Trương Dương, nhưng trong lòng thì đã đem Trương Dương thiên đao vạn quả. Ngươi dạng này đắc tội Thất Sát Tông người, cái này tương đương với đang hại chúng ta. Đến lúc đó Thất Sát Tông người nếu như trọng điểm nhằm vào chúng ta nên làm cái gì? Thạch Cảnh sắc mặt âm trầm nói. Trương Dương còn chưa phản bác, Lan Sở Sở khó chịu thanh âm vang lên. Chúng ta đều bị người ta dẫm lên trên đầu tới, ngươi thân là Tiểu Huyền Tông người thứ nhất, thời khắc mấu chốt vậy mà không rên một tiếng, ngươi có phải hay không nam nhân? Lan Sở Sở cả giận nói. Thạch Cảnh cương muốn phản bác, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiểu Huyền Tông đệ tử khác cái kia bất thiện ánh mắt lúc, hắn đem nói nuốt trở vào, bất quá trong lòng đối với Trương Dương hận ý trở nên càng phát ra khắc sâu. Trương Dương nhìn xem ánh mắt âm trầm Thạch Cảnh, hắn lắc đầu nói: "Đại trượng phu hành tẩu giữa thiên địa, chính là hẳn là vượt khó tiến lên, nếu như điểm ấy cốt khí đều không có, cùng cái kia cá chết tôm nát có gì khác biệt? Đối phó Thất Sát Tông, một mình ta liền có thể." Trương Dương âm vang hữu lực thanh âm vang vọng tại mỗi một cái Tiểu Huyền Tông đệ tử trong tâm. Chương 75. Tứ Tông tề tụ Tiểu Huyền Tông cùng Thất Sát Tông nơi này quan hệ đạt đến điểm đóng băng, mà lúc này lại có một chiếc phi thuyền rơi xuống đất, Bạch Hoa Cốc người từ trong phi thuyền đi ra. "Hoa Tông chủ mời tới bên này." Đại hoàng tử phi thường nhiệt tình, tự mình đem Bách Hoa Cốc đám người nên đón đến khu nghỉ ngơi. Đại hoàng tử vì sao nhiệt tình như vậy? Người cái này không biết đi, nghe nói đại hoàng tử ưa thích Bách Hoa Cốc Nhan Tố Tố, chỉ bất quá một mực đuổi không kịp mà thôi. Một đám bắt quái nữ tử ở một bên cười chồng nói. Bách Hoa Cốc đám người khu nghỉ ngơi tại Tiểu Huyền Tông khác một bên. Theo Bách Hoa Cốc nữ đệ tử đến, Thất Sát Tông đệ tử tất cả đều là nhiệt tình tiến lên cùng các nàng chào hỏi. Bất quá lại bị lạnh nhạt. Trương sư đệ ở nơi đó. Một tên Bách Hoa Cốc nữ đệ tử đột nhiên nói. Bách Hoa Cốc các nữ đệ tử nhìn thấy Trương Dương hậu tất cả đều là nhãn tình sáng lên, sau đó tất cả đều hướng phía Trương Dương đi đến. Trương Dương thấy thế trong lòng thở dài, hắn nhìn thấy đám nữ nhân này sau, trước tiên đã trốn ở đám người hậu phương, không nghĩ tới vẫn là bị các nàng phát hiện. Những này Bách Hoa Cốc nữ đệ tử mặc dù rất thưởng thức Trương Dương, nhưng các nàng sẽ không theo còn lại Bách Hoa Cốc nữ đệ tử bình thường, điên cuồng như vậy. Các nàng chỉ là đơn giản cùng Trương Dương lên tiếng chào, sau đó liền quay trở về thuộc về bọn hắn khu nghỉ ngơi. Trương sư đệ ủng hộ. Nhan Tố Tố cười nói, sau đó đồng dạng về tới chính mình khu nghỉ ngơi. Tấm này Dương làm sao như thế thụ Bách Hoa Cốc nữ đệ tử hoan nên. Một chút người vây xem kinh ngạc nói, bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Càng muốn không hiểu là những cái kia Thất Sát Tông đệ tử, chỉ gặp bọn họ giờ phút này từng cái sắc mặt không gì sánh được khó coi. Bọn hắn muốn đi cùng Bách Hoa Cốc nữ đệ tử tìm cách thân mật, có thể kết quả lại không gì sánh được tàn nhẫn, người ta chẳng thèm để ý bọn hắn. Nếu như chỉ là như vậy vẫn không có gì quan trọng, dù sao mọi người đều biết Bách Hoa Cốc nữ đệ tử từng cái cao lãnh rất. Nhưng hết lần này tới lần khác đám này Bách Hoa Cốc nữ đệ tử nhìn thấy Trương Dương đằng sau, từng cái liền theo ma bình thường, nhìn về phía Trương Dương ánh mắt đều là mang theo ánh sáng. Cái này để Thất Sát Tông các đệ tử mặt mũi có chút nhịn không được rồi, lại thêm bọn hắn cùng Tiểu Huyền Tông quan hệ vốn cũng không tốt, trong lòng bọn họ hận thấu Trương Dương. Thi đấu thời điểm, ta nhất định tự tay giết hắn. Một tên Thất Sát Tông đệ tử hừ lạnh nói. Mọi người ở đây lực chú ý còn tại Trương Dương trên thân lúc, tiếng kinh hô đột nhiên chuyển tới. Ngọc Hư Điện người đến. mau nhìn cái kia người mặc áo trắng chính là Lãnh Lăng Kiệt, nghe nói là cùng đại hoàng tử hạ lạc một cấp bậc thiên kiêu. Xem ra lần này tứ tông đại bị, quan quân khẳng định lại là Ngọc Hư Điện không thể nghi ngờ. Những cái kia quần chúng vây xem vô cùng kích động. Theo Ngọc Hư Điện người đến, đại hoàng tử thanh âm uy nghiêm cũng theo đó vang lên. Ngày mai ta hội yến xin mời các vị tuổi trẻ tuấn kiệt, hy vọng đến lúc đó mọi người có thể nể mặt đến đây. Đại hoàng tử hạ lạc nói. Đại hoàng tử thiết yến, chúng ta tự nhiên sẽ đến. Lãnh Lăng Kiệt cười nói. Những người còn lại cũng đều là cười gật đầu. Sau đó ta liền dẫn lĩnh mọi người tiến về riêng phần mình nơi ở làm sơ trình đốn, thi đấu sẽ tại sau 3 ngày tiến hành. Đại hoàng tử cười nói, sau đó dẫn đầu đám người tiến vào hoàng thành. Bởi vì cân nhắc đến tứ đại tông môn muốn tỉ thí, cho nên đại hoàng tử cố ý đem tứ đại tông môn đệ tử cho ở cách rất xa, phân biệt tại hoàng thành 4 cái nơi nhỏ lánh. Trương Dương bọn người ở tại một tên thị vệ dẫn đầu xuống hướng phía đông đi đến. Đại hoàng tử tự mình dẫn đầu Bách Hoa Cốc tiến về bọn hắn chỗ ở, cái này có thể lý giải, dù sao đều biết đại hoàng tử ưa thích Nhan Tố Tố. Có thể hạ cơ tự mình cho Ngọc Hư Điện lĩnh lộ lại là chuyện gì xảy ra? Một tên đệ tử nghi ngờ nói, tứ đại tông môn bên trong chỉ có bọn hắn cùng Thất Sát Tông là do thị vệ dẫn đường, đãi ngộ này khác nhau có chút lớn. Nghe nói cái kia hạ cơ đối với Lãnh Lăng Kiệt một mực rất có hảo cảm, có thể là nguyên nhân này. Lan Sở Sở nói, đám người nghe xong mới chợt hiểu ra. Tiểu Huyền Tông người rất mau tới đến một tòa biệt viện, ngôi biệt viện này tại trong hoàng thành chỗ tương đối vắng vẻ, bất quá cũng rất an tĩnh. Thật là lớn biệt viện, so ta toàn cả gia tộc đều lớn. Một tên đệ tử cảm thán nói, các vị mấy ngày nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tên thị vệ kia cười hướng mọi người nói xong liền rời đi. Đám người tiến vào biệt viện, riêng phần mình lựa chọn một căn phòng nghỉ ngơi. Lúc chạm vào tối, đám người tụ tập tại biệt viện trong sân ăn bữa tối. Bữa tối tất cả đều là do hoàng thất cung cấp, có thể nói ăn phi thường tốt, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn Trương Dương đều không có gặp qua, ăn cứ gọi là một cái miệng đầy chảy mỡ. Ngày mai chạm vạng tối các ngươi liền muốn đi tham gia đại hoàng tử yến hội, đến lúc đó cũng đừng quên chuẩn bị chút lễ vật. Cổ Minh nhắc nhở. Đám người gật đầu. Sư đệ ngày mai chúng ta cùng đi mua lễ vật, thuận tiện còn có thể dạo chơi hoàng thành này. Lan Sở Sở có chút kích động, nàng cũng là lần đầu tiên tới hoàng thành. Ta Trương Dương cương muốn trả lời. Tốt, vậy coi như ngươi đáp ứng. Lan Sở Sở cười nói. Trương Dương, hắn muốn nói trên người hắn một mao tiền đều không có, căn bản mua không nổi lễ vật, cho nên thì không đi được. Có thể Lan Sở Sở căn bản không cho hắn cơ hội này. Bữa tối tiếp tục đến đêm khuya, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trương Dương thì là nằm ở trong viện trên bãi cỏ, nhìn lên trên trời bầm trăng tròn kia rơi vào trầm tư. Xuyên qua đến thế giới này hơn mấy tháng nếu như còn tại trên địa cầu, hiện tại cũng nhanh đến trung thu đi. Cũng không biết phụ mẫu bây giờ tình huống thân thể thế nào, Trương Dương lẩm bẩm nói, ánh mắt dần dần mê ly lên. Sau một lát, Trương Dương từ trên đồng cỏ ngồi dậy. Cảm giác nhớ nhà để hắn căn bản không có buồn ngủ, dứt khoát liền hướng phía ngoài thành đi đến, thuận tiện giải sầu một chút. Rất nhanh hắn liền tới đến hoàng thành phụ cận trên một ngọn núi, nơi này có thể tận lãm hoàng thành buổi tối phong cảnh. Trương Dương đứng cao nhìn xa, hơi có vẻ rét lạnh gió thu thổi qua Trương Dương kiên nghị gương mặt, nhưng hắn lại phảng phất mảy may không cảm giác được bình thường, cứ như vậy sững sờ nhìn phía xa phong cảnh, thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Nhưng lại tại cái này yên tĩnh tường hòa bầu không khí bên trong, Trương Dương sau lưng rừng cây đột nhiên truyền ra tiếng xào xạc. Bầu không khí bị phá hư, Trương Dương cũng từ trong hồi ức tỉnh lại. Chỉ gặp hắn lúc này lông mày nhíu chặt, hiển nhiên bị đánh gãy hồi ức, để tâm tình của hắn phi thường không tốt. Rất nhanh rất nhiều nam tử mặc áo đen xuất hiện tại Trương Dương trước mặt, những người kia trên tay tất cả đều cầm hàn quang loẹ loẹ binh khí, vừa nhìn liền biết là hướng về phía Trương Dương mà đến. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại hơn nửa đêm chạy trên núi đến, nếu như hắn không đến chúng ta còn không có loại cơ hội này. Trong đó một tên hắc y nam tử cười lạnh nói, các ngươi là ai? Trương Dương nói, bất quá trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn chi sắc. Chúng ta là người đến giết ngươi, cho ta cùng tiến lên. Trong đó một tên hắc y nam tử quát, 20 nhiều tên hắc y nam tử nâng đao chính là hướng phía Trương Dương giết tới. Tha ta thanh tịnh, còn muốn giết ta? Trương Dương nổi giận, tiên tiên thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại tay hắn, sát khí trên người nồng đậm đến cực hạn. Chết hết cho ta đi. Trương Dương vẫn nộ quát, trực tiếp giết vào trong đám người. Chương 76. Đen tơ tầm giữa rừng núi hàn quang lấp lóe, Trương Dương không ngừng cùng những cái kia hắc y nam tử chém giết, giữa rừng núi yên tĩnh triệt để bị đánh phá. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ có một người bị chém tới đầu lâu. Gia hỏa này làm sao lại mạnh như vậy, chúng ta cảnh giới cùng hắn bằng nhau, nhiều người như vậy vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Một tên hắc y nam tử hoảng sợ nói. Ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn 20 nhiều người đã bị Trương Dương giết chết một nửa. Rêu cận, bạch quang sẽ qua, Trương Dương một kiếm này trực tiếp chém tới 3 người đầu lâu. Rêu cận, rêu cận, rêu cận. Trương Dương ở trong đám người triển khai đại đồ sát, rất nhanh người áo đen liền chỉ còn lại một người. Người kia nhìn thấy toàn thân tràn đầy máu tươi như sát thần bình thường Trương Dương, hắn bị hù hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Là ai phái các ngươi tới giết ta? Trương Dương hướng phía người kia chậm rãi đi đến, tiên thiên trên đá còn tại không ngừng hướng xuống chảy xuống máu tươi. Có bản lĩnh liền giết ta. Người áo đen mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói. Rêu cận. Trương Dương trực tiếp một kiếm đem hắn đầu lâu chém tới. Nếu không chịu nói, vậy liền trực tiếp giết. Đằng sau Trương Dương tại những người áo đen kia trên thân tìm kiếm manh mối, rất nhanh hắn liền có phát hiện. Trương Dương phát hiện những người áo đen này mặc giày kiểu dáng hắn từng tại Hoàng An cùng Hùng Tiến Tiến trên chân gặp qua. Ta ngược lại thật ra đem Hùng gia cùng Hoàng gia quên hai gia tộc này ngay tại Hoàng Thành. Hai gia tộc này tồn tại đối với ta Trương gia tới nói thủy chung là cái uy hiếp, thực sự không được, chỉ có thể mạo hiểm. Trương Dương trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, sau đó hắn quay người rời đi, trở về Tiểu Huyền Tông biệt viện. Hoàng gia đại sảnh, lúc này có hai tên nam tử trung niên ngồi ở trong đó, trên mặt bọn họ thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm, tựa hồ đang chờ đợi tin tức tốt gì. Hai người này theo thứ tự là chủ nhà họ Hùng, Hùng Bá Thiên. Gia chủ Hoàng gia, Hoàng Đậu Á, lần này chúng ta hai nhà liên thủ, đồng thời phái ra đều là gia tộc tinh nhuệ, tin tưởng lần này tấm kia dương chắp cánh khó thoát. Hùng Bá Thiên cất tiếng cười to, ta cũng không nghĩ tới, tấm này dương vậy mà lại đêm hôm khuya khoắt đi trên núi đi dạo, loại này tuyệt hảo cơ hội, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hoàng Đậu Á đồng dạng cũng là cười to nói. Tiểu Huyền Tông đi vào hoàng thành đằng sau, hắn cũng đã phái người thời khắc nhìn chằm chằm Tiểu Huyền Tông chỗ ở, vì chính là nhìn xem có cơ hội hay không giết Trương Dương. Không nghĩ tới đây bất quá là hắn cử chỉ vô tâm, vẫn thật là bị hắn chờ tới cơ hội ngàn năm một thuở này. Gia chủ không xong. Một tên thị vệ đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào đại sảnh. Cái gì không xong, người nói rõ ràng. Hoàng Đậu Á cao mày nói. Chúng ta phái đi ra giết Trương Dương người một cái cũng chưa trở lại. Thị vệ nói. Tấm kia Dương đâu? Hùng Bá Thiên nói. Không thấy được. Thị vệ nói. Hoàng An trong lòng lập tức có loại dự cảm không tốt, sau đó cùng Hùng Bá Thiên nhanh chóng đi vào dãy núi kia. Khi bọn hắn tiến vào sơn mạch sau, bọn hắn xa xa liền nghe đến nồng đậm mùi máu tươi, rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy cái kia thi thể đầy đất. Hoàng Đậu Á cùng Hùng Bá thấy thế đều là cao mày, bởi vì bọn hắn tại trong thi thể cũng không phát hiện Trương Dương thân ảnh. Xem ra Trương Dương hẳn là trở về, chính là không biết hắn có phát hiện hay không những sát thủ này thân phận. Hùng Bá Thiên lo lắng nói, Trương Dương là tới tham gia tứ tông đại bỉ, nếu như Trương Dương phát hiện cũng đem việc này cáo chi hoàng thất, vậy sẽ cho hai người bọn hắn tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hùng gia chủ yên tâm, những người này quần áo tất cả đều đổi qua, hắn không có khả năng biết là hai nhà chúng ta cách làm. Hoàng Đậu Á an ủi, việc này chúng ta nhất định phải trở về lại thương nghị, thực sự không được. Hoàng Đậu Á trên mặt lộ ra cười lạnh. Hùng Bá Thiên thấy thế trong lòng nhất định, hắn biết hoàng gia bối cảnh, trong lòng cũng an tâm không ít. Ngày thứ hai giữa trưa, Trương Dương ra sức phản kháng, kết quả không có một chút tác dụng, vẫn là bị Lan Sở Sở kéo lấy đi tới hoàng thành trên đường phố phồn hoa nhất. Hoàng thành trung tâm ngay khu chính là khu vực phồn hoa nhất, người ở đây âm thanh huyên náo, đường hai bên không ngừng có tiểu thương phiến đang cố gắng hét lớn, lộ ra phi thường náo nhiệt. Lan Sở Sở đến sau này liền trở nên không gì sánh được hưng phấn, một hồi nhìn xem nơi này, một hồi nhìn xem nơi đó, phản phất một cái hoạt bát như tinh linh. Bất quá lại là khổ Trương Dương. Hai người rõ ràng nói xong mua lễ vật liền đi, kết quả đã nhanh muốn đi dạo đến lúc chạm vào tối, Lan Sở Sở vẫn như cũng là tinh lực dồi dào, điên cuồng mua mua mua. Trương Dương thứ ở trên thân cũng càng ngày càng nhiều, nhiều trên người hắn đều nhanh treo không được. Sư tỷ ngươi lễ vật đến cùng mua không có? Trương Dương nhắc nhở. Nha, ta quên. Lan Sở Sở lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Trương Dương, hai người lập tức đi vào khu phố cuối cùng, đoạn này khu vực có thật nhiều tiểu thương, những tiểu thương kia bán đồ vật cổ quái kỳ lạ, cái gì cũng có. Khi Trương Dương đi ngang qua trước một gian hàng lúc, hắn lập tức bị một món trong đó đồ vật hấp dẫn. Trương Dương cầm lấy món đồ kia vấn đạo, lão bản cái này bán thế nào? Vị khách hàng này ngươi ánh mắt thật tốt, cái này chính là do đen tơ tầm chế thành, chỉ cần mặc vào liền có thể cảm nhận được đông ấm hè mát cảm giác, thậm chí còn có thể làm cho chân hình nhìn qua càng đẹp mắt. Lão bản lập tức giải thích nói, đây là mặc trên ủi. Trương Dương kinh ngạc nói, lão bản nhẹ gật đầu, khá lắm, cái này không phải liền là chỉ đen sao? Hơn nữa còn là phi thường cao cấp chỉ đen. Trương Dương không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy loại vật này. Trương Dương dùng hôm qua những người áo đen kia trên thân vơ vét tới tiền trực tiếp mua xuống. Rất nhanh Lan Sở Sở cũng mua xong lễ vật, hai người cùng nhau trở về Tiểu Huyền Tông biệt viện. Sư tỷ vật này đưa ngươi, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Vừa trở lại biệt viện, Trương Dương liền đem đồ vật cho Lan Sở Sở. Lan Sở Sở hiếu kỳ mở ra đóng gói, chỉ gặp hai đầu chất tơ cùng loại với màu đen ống quần đồ vật xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái này cái gì? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Lão bản nói thứ này mặc vào đông ấm hè mát, nếu không ngươi trở về xuyên qua thử một chút. À đúng rồi, thứ này là mặc trên đùi đừng mặc lộn. Trương Dương nhắc nhở. Lan Sở Sở khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là trở về thử một cái. Trương Dương chờ đợi chỉ chốc lát, khi cửa bị đẩy ra lúc, Trương Dương con mắt đều trừng lớn. Đẹp không? Lan Sở Sở nguyên địa dạo qua một vòng. Đẹp mắt đẹp mắt. Trương Dương liên tục gật đầu. Chỉ gặp Lan Sở Sở mặc vào cái này đen tơ tầm sau, lộ ra càng thêm hoạt bát. Nhưng vì cái gì cái này đen tơ tầm ngắn như vậy, phía trên một đoạn đều không có che quất? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Một đoạn kia tán dương đối với lĩnh vực. Trương Dương giải thích nói. Có ý tứ gì? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Trương sư đệ cần phải đi, nếu ngươi không đi muốn tới đã không kịp. Ngoài biệt viện chuyển đến còn lại Tiểu Huyền Tông đệ tử thanh âm. Đi nhanh lên đi sư thị. Trương Dương nói xong liền trực tiếp rời đi. Hắn tự nhiên không có khả năng cho Lan Sở Sở giải thích cái gì gọi là tuyệt đối lĩnh vực. Rất nhanh hai người tới ngoài biệt viện, khi Lan Sở Sở xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, những người còn lại con mắt đều trừng lớn đứng lên, thậm chí có ít người máu mũi đều chảy xuống. Thạch Cảnh cũng là mở to hai mắt nhìn, đôi mắt chỗ sâu vẻ si mê càng sâu. Các ngươi làm sao chảy máu mũi? Lan Sở Sở nghi ngờ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đám người lắc đầu liên tục, cũng nhanh chóng đem máu mũi lau sạch sẽ. Bọn hắn bình phục một phen cảm xúc sau lúc này mới hướng phía Thiên Cung tiểu lâu đi đến, nơi đó chính là đại hoàng tử an bài của kiến hội chỗ. Trương Dương đi tại đám người phía sau cùng, một tên đệ tử vụng trộm đi vào Trương Dương bên cạnh nói khẽ, "Lan sư muội mặc cái kia đen tơ tầm là ngươi tặng đi." Trương Dương gật đầu. "Ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài a." Tên đệ tử kia cảm thán nói. "Đa tạ khích lệ. Bất quá ngươi đừng nghĩ sai lệch, ta mua cái này cho sư tỷ, cũng là vì để sư tỷ nhìn qua càng thêm cao quý xinh đẹp thôi." Trương Dương nhất bản nghiêm trang nói. Tên đệ tử kêu ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một chút, sau đó nói, phẩm vị không sai. Chương 77. Dạ yến mọi người đi tới Thiên Cung tiểu lâu trước đại môn, chỉ mỗi ngày cùng tiểu lâu bốn cái màu vàng chữ lớn treo ở trên cung cửa, lộ ra đặc biệt khí phái. Mấy tên mặc mát mẹ nữ tử đứng tại cửa chính, hướng tới tân khách cung cấp lấy mỉm cười phục vụ. Mấy vị quý khách có hẹn trước không? Một nữ tử chú ý tới Trương Dương bọn người, nàng tiến lên chất vấn. Chúng ta là đại hoàng tử mời. Thạch Cảnh nói. Nữ tử kia nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt hơi đổi, sau đó dẫn Trương Dương bọn người hướng mái nhà đi đến. Chính là chỗ này. Nữ tử mang mọi người đi tới tầng cao nhất sau liền trực tiếp rời đi. Lại là Lộ Thiên. Một tên tiểu huyền tông đệ tử kinh ngạc nói. Thiên cung tiểu lâu trung chín tầng, tại hoàng thành này đã thuộc về rất cao kiến trúc, buổi tối tới nơi này có thể vừa xem hoàng thành phong quang. Tiểu huyền tông các vị các ngươi rốt cuộc đã đến. Đại hoàng tử Hạ Lạc cười đi tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lan Sở Sở lúc, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi sáng lên, sau đó nhịn không được tán dương, Sở Sở cô nương quả nhiên là sinh tiên sinh lệ chất, lại phối hợp bên trên cái này một thân ăn mặc, liền ngay cả ta nhịn không được tâm động. Lan Sở Sở nghe xong cười cảm tạ đại hoàng tử tán dương, nàng biết đại hoàng tử lời này bất quá là trò đùa nói. Cái này một thân không phải cùng hôm qua không sai biệt làm sao? Lan Sở Sở phi thường nghi hoặc, bất quá khi nàng quan sát tỉ mỉ chính mình xuyên đắp lúc, nàng lúc này mới chú ý tới trên đùi đen tơ tằm. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Lan Sở Sở nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Dương. Đại hoàng tử Hạ Lạc cùng tiểu huyền tông đám người đánh xong chào hỏi, sau đó liền an bài đám người vào bàn. Chờ đợi chỉ chốc lát đằng sau, còn lại ba tông người cũng lần lượt đến, Thiên cung tầng cao nhất cũng theo đó trở nên náo nhiệt. Đại hoàng tử Hạ Lạc cùng hắn biểu muội Hạ Cơ ngồi ở chủ vị, Hạ Lạc cười nâng chén ra hiệu nói, phía dưới yến hội liền chính thức bắt đầu đi. Đám người thấy thế cộng đồng nâng chén, nhao nhao đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hoàng tử điện hạ, nghe nói lần thi đấu này liên quan đến lấy vạn hướng đại chiến danh ngạch, là có hay không có việc này? Lãnh Lăng Kiệt cười vấn đạo. Nghe được Lãnh Lăng Kiệt lời nói, đám người tất cả đều nhìn về phía đại hoàng tử, bọn hắn cũng đều nghe được cái tin đồn này, đối với cái này phi thường tò mò. Hoàn toàn chính xác có việc này. Hạ Lạc còn chưa nói chuyện, Hạ Cơ chính là lập tức cấp lời nói. Đám người nghe xong trong lòng đều là chấn động, trong đôi mắt đều là lộ ra vẻ kỳ vọng. Nếu có thể ở vạn hướng đại chiến bên trong chỗ hết tài năng, đến lúc đó danh vọng sẽ vang vọng toàn bộ Đông Ngực, loại dụ hoặc này làm cho tất cả mọi người tâm động. Hạ Lạc trừng mắt liếc bên cạnh Hạ Cơ, sau đó cười nói, lần so tài này sẽ tại tứ đại tông môn bên trong tuyển ra thực lực mạnh nhất 8 tên đệ tử, đến lúc đó đại biểu ta đại hạ hoàng triều tham gia cái này vạn hướng đại chiến. Nghe nói vạn hướng đại chiến danh ngạch là 10 cái kia hai người khác Phùng Lạc nhịn không được vấn đạo. Hai người khác chính là ta cùng Hạ Cơ. Hạ Lạc giải thích nói. Nghe nói lời ấy, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ hiểu rõ. Hạ Lạc danh xưng đại hạ vương triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hắn tham gia vạn hướng đại chiến tự nhiên không có vấn đề gì. Mà muội muội của hắn Hạ Cơ cũng là thiên phú tuyệt đỉnh, coi như đặt ở tứ đại tông môn vậy khẳng định cũng có thể tiến vào 3 vị trí đầu, cũng không có vấn đề gì. Hoàng tử điện hạ, ta cảm thấy danh ngạch này hoàn toàn có thể sớm xác nhận xuống tới. Phùng Lạc đạo. A, vì sao? Hạ Lạc hiếu kỳ nói. Mọi người đều biết Tiểu Huyền Tông hiện tại không được, chứ có cái Thạch Cảnh có lẽ có hy vọng có thể tiến vào trước 8 bên ngoài, những người còn lại căn bản đừng vừa. Phùng Lạc đạo. Nghe được Phùng Lạc lời này, Hạ Lạc khẽ nhíu mày. Ta không phải cố ý nhằm vào Tiểu Huyền Tông, nhưng Phùng Lạc nói kỳ thật cũng không sai. Tiểu Huyền Tông lần so tài này ngay cả võ sư ngũ trọng người đều phái tới xem ra Tiểu Huyền Tông đã triệt để xuống dốc. Hạ Cơ phi thường tán đồng Phùng Lạc lời nói. Ta cảm thấy Hạ Cơ công chủ nói rất có lý. Lãnh Lăng Kiệt cười nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, một mặt là bởi vì hắn từng đạt được tình báo, sư đệ của hắn Thánh Hư công tử chính là bị Trương Dương giết chết. Bất quá còn có một cái nguyên nhân không muốn người biết, đó chính là lần này tứ tông đại bị, hắn Ngọc Hư Điện đã cùng Thất Sát Tông liên hợp, chuẩn bị xử lý Tiểu Huyền Tông. Dạng này mới có thể thay thế một cái khôi lỗi mới tông môn thay thế Tiểu Huyền Tông. Như vậy hắn Ngọc Hư Điện sẽ thu hoạch được khôi lỗi tông môn tài nguyên, mới có thể một mực bảo trì cường đại. Nghe được Lãnh Lăng Kiệt đều nói như vậy, Thất Sát Tông cùng Ngọc Hư Điện những người còn lại cũng đều là nhao nhao phụ họa, dù sao đối bọn hắn tới nói, thiếu một cái đối thủ luôn luôn tốt. Chỉ có Bách Hoa Cốc từ đầu tới đuôi không có phát biểu qua ý kiến. Tiểu Huyền Tông đám người lông mày đều là nhíu lại, bọn hắn không nghĩ tới Phùng Lạc sẽ ở trên yến hội nổi lên, cái này có vẻ hơi không lý trí. Không có không xuống dốc so qua mới biết được, không phải dùng miệng nói. Trương Dương kiên định hữu lực thanh âm vang lên. Tứ đại tông môn toàn bộ đệ tử, liền ngươi cảnh giới thấp nhất, ta cũng không biết ngươi ở đâu ra mặt nói loại lời này. Phùng Lạc trầm trọng nói. Trước đó Trương Dương ở ngoại thành để hắn ném đi mặt mũi, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Về phần một nguyên nhân khác, can hệ trọng đại, chỉ có hắn cùng Lãnh Lăng thì biết. Liên quan gì đến ngươi? Trương Dương thản nhiên nói. Ngươi miệng tốt nhất làm cho ta chỉ toàn điểm, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Phùng Lạc nộ nói. Ngươi tốt nhất đối với ba bà của ngươi chút tôn trọng, nếu không đừng trách ta thi đấu lúc quất trên ngươi. Trương Dương phản bác. Ngươi. Phùng Lạc kém chút bị Trương Dương tức giận lần nữa mất lý trí, cũng may bên cạnh còn lại Thất Sát Tông đệ tử ngăn cản hắn. Tiểu Huyền Tông là không có ai sao, vậy mà phái cái võ sư năm nặng sâu kiến đi ra nói chuyện. Lãnh Lăng Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Thạch Cảnh. Thạch Cảnh kiến trạng khẽ như mày, bất quá vẫn là không nói chuyện. Ta cảm thấy Trương Dương nói không sai, thực lực không có khả năng chỉ xem mặt ngoài, vạn nhất Tiểu Huyền Tông rất mạnh đâu. Nhan Tố Tố đột nhiên bổ một đao. Trên yến hội thế cục càng ngày càng loạn, dần dần có loại muốn mất khống chế xu thế. Hạ Lạc thấy thế rốt cục nổi giận, đây chính là hắn thiết yến hội, đám người này không nể mặt hắn. Đùng. Hạ Lạc sát khí trên người bộc phát ra, hắn âm thanh lạnh lùng nói, lão tử hôm nay tổ chức yến hội, các ngươi nếu như cho ta làm hư hôm nay đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Nghe được Hạ Lạc thanh âm tức giận, đám người lập tức an tĩnh lại. Hiểu rõ vị này đại hoàng tử đều biết, chớ nhìn hắn bình thường cười hì hì, vậy cũng là trang. Thực tế là cái tâm ngoan thủ lạc chủ, từng tại trên tay hắn chết qua không ít người, thật muốn đem hắn chọc giận, đám người thật đúng là sợ hắn làm ra việc này đến. Dù sao nơi này là hoàng thành, không phải bọn hắn tông môn. Trương Dương trong lòng cũng hơi kinh ngạc, nghĩ thầm khí chất này nào giống hoàng tử, cảm giác càng giống là thổ phỉ. Lãnh Lăng Kiệt thấy thế cũng là sắc mặt hơi đổi, sau đó cười nói, đại hoàng tử bất giận, hôm nay ta là lớn hoàng tử chuẩn bị một món lễ lớn. Nói xong liền đem một cái hộp gấm đưa cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử thấy thế lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp nhận hộp quà trực tiếp mở ra, chỉ gặp bên trong để đó một kiện chiến giáp. Đây là hạ phẩm bảo khí, Phong Lâm chiến giáp. Một tên đệ tử nhìn thấy trong hộp gấm chiến giáp hoảng sợ nói, bảo khí cấp bậc chiến giáp nhưng phi thường hiếm thấy, xem ra Lãnh Lăng Kiệt là thật bỏ ra tâm tư. Một người khác cảm thán nói, bảo khí chiến giáp, bình thường đi. Hạ Lạc nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp ném cho hạ nhân. Bình thường hắn hẳn là cho Lãnh Lăng Kiệt một chút mặt mũi, nhưng hắn hỏa khí còn không có tiêu đâu, hiện tại lười nhắc cho hắn mặt mũi. Mà lại bảo khí chiến giáp mặc dù không sai, nhưng với hắn mà nói xác thực rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là đại hạ hoàng triều đại hoàng tử, tương lai đại hạ hoàng triều người nối nghiệp, vật gì tốt chưa thấy qua. Chương 78. Ngọa Long đằng sau đám người lần lượt đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật đưa cho Hạ Lạc, không nghỉ mát Lạc từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, rất nhiều lễ vật thậm chí chỉ là nhìn thoáng qua liền ném cho hạ nhân. Thất Sát Tông Phùng Lạc đưa xích chân thạch một viên, Bạch Hoa Cốc Nhan Tố Tố đưa Long Hổ Linh Dao một hộp. Hạ Lạc bên cạnh một tên hạ nhân không ngừng thông báo lấy đám người tặng cho lễ vật. Trong đó chỉ có Nhan Tố Tố tặng lễ lúc, Hạ Lạc trên mặt hơi lộ ra một chút dáng tươi cười, những người còn lại hắn đều là lãnh kiểm đối mặt, không cho đám người sắc mặt tốt. Mọi người thấy thế cũng chỉ có thể giữ im lặng, sợ Hạ Lạc tái phát báo tố. Tiểu Huyền Tông Thạch Cảnh đưa tặng Bạch Tinh Lộ một bình. Tên hạ nhân kia tiếp tục thông báo lấy, nếu đều tặng không sai biệt lắm, tiến hội vậy liền tiếp tục đi. Hạ Cơ gặp đã không người tiến lên, thế là giản sẽ nói. Hạ Lạc tính tình nàng biết, khí này một lát khẳng định tiêu không xong. Hạ công chủ đừng nóng đội, còn giống như có người không có đưa đâu. Phùng Lạc không đúng lúc thanh âm vang lên lần nữa. Còn có ai? Hạ Cơ cau mày nói. Cái này Phùng Lạc rõ ràng lại phải gây sự, liền ngay cả nàng đều có chút tức giận. Tự nhiên là Tiểu Huyền Tông Trương Dương. Phùng Lạc cung kính nói. Nghe đến lời này, đám người đem ánh mắt tất cả đều hướng phía Tiểu Huyền Tông phương hướng nhìn lại. Trương Dương đến nay đều không có tặng lễ, nguyên nhân không cần nói cũng biết, khẳng định căn bản không có mua. Trương sư đệ ngươi sẽ không có mua đi. Tiểu Huyền Tông đám người cũng là nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đám người thấy thế sắc mặt đều là biến đổi, Lan Sở Sở vội vàng đem trên thân một viên ngọc bội đưa cho Trương Dương nói lấy trước cái này đi, trên người của ta cũng không có những vật khác. Trương Dương ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta, biết rõ hôm nay muốn đưa lễ, còn cố ý không mua. Thạch Cảnh cả giận nói. Trương Dương đem Lan Sở Sở tay đẩy trở về, sau đó nhìn xem Thạch Cảnh nói ta không có tiền, làm sao mua? Không có tiền. Đám người tất cả đều sửng sốt. Lý do này giản dị tự nhiên, mặc cho ai đều không có nghĩ đến. Liền ngay cả Thạch Cảnh đều bị lý do này nghẹn lại, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản bác. Trương Dương ngươi sẽ không căn bản không có mua lễ vật đi. Phùng Lạc gặp Trương Dương tại cái kia lằng nhà lằng nhằng, hắn trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Xem ra ngươi Tiểu Huyền Tông xác thực không có đem đại hoàng tử coi ra gì, chúng ta đều sửa soạn hậu lễ, liền ngươi không chuẩn bị. Phùng Lạc âm dương quái khí mà nói. Đại hoàng tử Hạ Lạc nhíu mày, Phùng Lạc gia hỏa này cả ngày tại trên yến hội cho hắn gây sự, nói thật nếu như hắn không phải chủ nhà, hắn hiện tại thật muốn xuất thủ giúp con hàng này. Trương Dương đứng lên nói, ngươi cái miệng này làm sao lại hèn như vậy đâu, ta thật muốn quất ngươi hai bàn tay. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người chỉ có một cái cảm giác, tấm này Dương chân đủ phách lối. Đại hoàng tử nghe xong cũng là sửng sở, Trương Dương lời nói này đến trong tâm khảm của hắn. Ngươi, Phùng Lạc nộ cực. Ngươi cái gì ngươi? Đại hoàng tử lễ vật ta tự nhiên chuẩn bị, mà lại không phải mua, là ta tự tay chế tác. Trương Dương nhìn sang Phùng Lạc, sau đó cầm một cái ống trúc giao cho Hạ Lạc. Đây là cái gì? Hạ Lạc có chút hiếu kỳ, bởi vì ống trúc này nhìn qua phi thường phổ thông. Đại hoàng tử xem xét liền biết, bất quá nhìn thời điểm hơi điệu thấp một chút. Trương Dương xích lại gần nói khẽ. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Hạ Lạc trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Hạ Lạc đem ống trúc mở ra, chỉ gặp trong ống trúc để đó một tấm cuộn giấy. Hạ Lạc dựa theo Trương Dương yêu cầu, cẩn thận từng ly từng tí đem cuộn giấy mở ra, trong nháy mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là vài cái chữ to. Thanh xuân tu luyện sổ tay. Hạ Lạc tò mò tiếp tục mở ra mặt khác nội dung, khi hắn nhìn thấy bên trong kỹ càng nội dung bên trong, ánh mắt của hắn trừng lao đại, liền ngay cả trên thân khí tức đều biến có chút hỗn loạn đứng lên. Cả ca ngươi thế nào? Một bên Hạ Cơ gặp Hạ Lạc biểu lộ có chút không đúng, nàng phi thường nghi hoặc, nói xong liền muốn tiến tới nhìn xem đến cùng là cái gì. Nào biết nàng vừa thò đầu ra Hạ Lạc liền đem cuộn giấy thu vào, nhưng trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không yên tĩnh yên tĩnh. Món lễ vật này không sai, bản hoàng tử thích vô cùng. Hạ Lạc có chút kích động, hắn không nghĩ tới thế gian này lại còn có thứ đồ tốt này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đây là chính ngươi vẽ? Hạ Lạc hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Trương Dương cười nói. Ngươi thật mẹ hắn là một nhân tài. Hạ Lạc nhịn không được tán dương, hung hãn bản tính triệt để bại lộ, trang đều chẳng muốn giả bộ. Đại hoàng tử có thời gian có thể từ từ nghiên cứu, thứ này tương đối thích hợp trời tối người điên thời điểm nhìn. Trương Dương đề nghị. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu. Đám người gặp đại hoàng tử phản ứng kích động như vậy, đám người không khỏi hiếu kỳ Trương Dương đến cùng tặng cái gì. Trong này đến cùng là cái gì? Hạ Cơ tò mò hỏi. Không thích hợp thiếu nhi. Hạ Lạc đạo, không thích hợp thiếu nhi. Câu nói này không khỏi để Hạ Cơ càng thêm tò mò, phải biết ca ca của nàng thế nhưng là đại hoàng tử, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật vô cùng ít đòi. Phùng Lạc thì là sắc mặt có chút khó coi, hắn muốn định hố Trương Dương, kết quả không có hố lấy. Đây mới là ta thích ngươi tặng cái gì rác rưởi đồ vật, lao tử thiếu những ngày sao? Hạ Lạc trực tiếp đối với Phùng Lạc nổ mắng. Gia hỏa này trước đó một mực gây sự, hắn đã sớm nhìn Phùng Lạc phi thường khó chịu. Phùng Lạc bị đại hoàng tử mắng sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng lại không dám phản bác, sợ đại hoàng tử thật làm hắn. Trương Dương trở lại chỗ ngồi, Tiểu Huyền Tông đám người tất cả đều không gì sánh được hiếu kỳ Trương Dương đến cùng đưa thứ gì, có thể làm cho đại hoàng tử cao hứng như thế. Sư đệ ngươi đến cùng đưa cái gì? Một tên Tiểu Huyền Tông đệ tử vấn đạo. Thanh xuân tu luyện sổ tay. Trương Dương nói. Đám người nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên đều không có nghe qua. Bất quá hỏi nói tên kia Tiểu Huyền Tông đệ tử rõ ràng biết thứ này, hắn kinh ngạc nói, ngươi từ nơi nào làm tới cái này, đây chính là không xuất bản nữa, ta đến nay muốn mua đều là có tiền mà không mua được. Ta nhớ được vị tiên sáng tác đại lao hết thảy đều không có bán qua bao nhiêu phần, bây giờ thứ này đã tại Tiểu Huyền Tông đệ tử ở giữa sao đến giá trên trời. Trương Dương nghe đến lời này trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó hiếu kỳ nói, hiện tại bao nhiêu tiền một phần? 10.000 linh thạch một phần, mà lại căn bản mua không được. Tên đệ tử kia nói. Á thảo. Trương Dương trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới bây giờ giá cả vậy mà cao đến loại trình độ này. Sư đệ ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi thứ này từ chỗ nào tới? Tên đệ tử kia vội vàng nói. Ta tối hôm qua vẽ. Trương Dương nói. Ngươi vẽ? Tên đệ tử kia trên mặt kinh hãi. Đúng a, ta chính là tác giả Ngọa Long. Trương Dương nói. Á thảo. Tên đệ tử kia trợn tròn mắt. Không nghĩ tới ngươi chính là thanh xuân tu luyện sổ tay tác giả Ngọa Long tiên sinh. Sư đệ ngươi thật là văn võ song toàn, ngươi cái kia thanh xuân tu luyện sổ tay thế nhưng là tạo phúc không ít đệ tử, để rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt. Ta lần trước tại nội viện bên trong không cẩn thận nhìn thấy, có chút nội viện trưởng lão đều đang len lén nghiên cứu ngươi thanh xuân tu luyện sổ tay. Tên đệ tử kia vô cùng kích động, nhìn về phía Trương Dương trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kích động nói, ta nghe nói ngươi hứa hẹn qua muốn ra sách thứ 5, ngươi chừng nào thì ra? Không nên gấp, ta gần nhất không có thời gian. Trương Dương nói. Tên đệ tử kia nhẹ gật đầu, chờ mong ngươi tác phẩm xuất sắc. Tiểu Huyền Tông những người còn lại đều là không hiểu thấu nhìn xem Trương Dương cùng tên đệ tử kia nói chuyện phiếm, bọn hắn không biết tên đệ tử kia vì sao kích động như vậy. Yến hội cũng tại thời gian trôi qua bên trong kết thúc. Chương 79. Tứ Tông đại bị bắt đầu thời gian nhoáng một cái đi vào thi đấu cùng ngày. Tứ Tông các đệ tử hôm nay sớm liền tới đến ngoài hoàng thành tập hợp, cũng tại hoàng thành thị vệ dẫn đầu xuống, rất mau tới đến một tòa to lớn cổ lão giác đấu trường bên ngoài. Đám người mới vừa tới đến giác đấu trường bên ngoài, liền nghe được trong giác đấu trường tiếng hoan hô điếc tai nhất có kia. Đám người đi theo thị vệ tiến vào trong giác đấu trường. Chỉ gặp trong giác đấu trường sớm đã ngồi đầy người xem, bọn hắn nhìn thấy Tứ Tông đệ tử lúc đi vào, lần nữa bộc phát ra vang dội reo hò. Đám người rất nhanh bị tên thị vệ kia đưa đến ở giữa cái kia to lớn trên lôi đài bốn cái sừng đều an bài chỗ ngồi, hiển nhiên là cho các đệ tử chuẩn bị. Ta đi nhiều người như vậy. Tiểu Huyền Tông một tên đệ tử nhìn xem bốn phía người xem cả kinh nói. Trương Dương cũng là bị cái kia núi kêu biển gầm thanh âm chấn có chút nóng máu sôi trào. Hôm nay thi đấu để cho ta chủ trì. Đại hoàng tử đứng tại trên lôi đài vừa cười vừa nói. Theo thanh âm hắn vang lên, trên khán đài thanh âm cũng dần dần an tĩnh lại. Chắc hẳn mọi người biết, hôm nay chính là đại hạ hoàng triều lễ lớn, cũng là đại hạ hoàng triều thế hệ tuổi trẻ thịnh thế. Đại hoàng tử thanh âm trên lôi đài vang lên. Trên khán đài lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Lần này Tứ Tông đại bị có chút đặc thù, không chỉ có liên quan đến lấy tông môn vinh dự, đồng thời còn liên quan đến lấy đại hạ hoàng triều vinh dự tượng. Hạ Lạc đạo. Nghe được Hạ Lạc câu nói này, trên khán đài bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. Bởi vì cũng sớm đã có thật nhiều người nghe nói liên quan tới vạn hướng đại chiến sự tình. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta vì mọi người giới thiệu sơ lược một chút lần này Tứ Tông đại bị quy tắc. Lần này Tứ Tông đại bị quy tắc cùng giới trước hơi có khác biệt, lần tranh tài này đem khai thác xa luân chiến, khiêu chiến song phương do tứ đại tông môn đệ tử thay phiên lên đài, thẳng đến tông môn nào đó chiến đến không người, vậy liền xem như đào thải. Đại hoàng tử nói. Nghe được quy tắc này, Tiểu Huyền Tông tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, quy tắc này đối với thực lực tổng hợp lệch yếu bọn hắn đến thuyết minh lộ ra có chút bất lợi. Bất quá tất cả mọi người biết, quy tắc này xác thực lại càng dễ thể hiện ra đệ tử nào đơn thể thực lực càng mạnh. Hạ Lạc nhìn xem tứ đại tông môn đệ tử trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ, hắn cảm giác phi thường hài lòng, bởi vì quy tắc này chính là hắn chế định. Phía dưới ta vì mọi người giới thiệu một chút lần so tài này thu hoạch được đệ nhất ban thưởng. Lần so tài này thu hoạch được đệ nhất tông môn, đại hạ hoàng triều sẽ cho phong phú tài nguyên tu luyện, những tài nguyên tu luyện này tối thiểu có thể làm cho tông môn kéo dài trăm năm. Ban thưởng cứ thế mà suy ra, bất quá một tên sau cùng tông môn cũng sẽ không có bất luận cái gì ban thưởng. Lần thi đấu này xếp hạng thứ nhất đệ tử, hoàng thất sẽ đặc biệt tặng cho một bản bí thuật cùng một bản huyền giai thượng phẩm công pháp. Bí thuật tên là Kỳ Môn Độ Thuật, mà quyển công pháp kia gọi Thái Dương Kiếm Quyết. Hạ Lạc giải thích nói. Đám người nghe được ban thưởng này, tất cả đều là hít sâu một hơi. Xếp hạng thứ nhất lại còn có thể thu được bí thuật, phải biết bí thuật tương đương thứ tớt, đồng thời theo ta hiểu rõ, giới trước thi đấu chưa bao giờ xuất hiện qua loại cấp bậc này ban thưởng. Quyền kia Thái Dương Kiếm Quyết cũng không đơn giản, tu luyện tới viên mãn tương đương với địa giai công pháp, mà lại nghe nói Thái Âm Thái Dương hai đại kiếm quyết có thể dung hợp, một khi thành công, tương đương với địa giai đỉnh cấp công pháp. Xem ra lần này hoàng thất vì bạn hướng đại chiến, đây chính là bỏ hết cả tiền vốn. Một chút tứ đại tông môn đệ tử thảo luận, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Trương Dương nghe được những người kia thảo luận, nhịn không được vấn đạo, kỳ môn độn thuật là làm gì dùng. Hắn biết bí thuật rất tốt, nhưng đối với bí thuật này tác dụng có chút hiếu kỳ. Kỳ môn độn thuật thế nhưng là đỉnh cấp chạy trốn bí thuật, một khi thi triển có thể trong nháy mắt trốn xa ngoài trăm dặm, chính là bảo mệnh lợi khí. Nếu như ngươi tu thành bí thuật này, tương đương với nhiều một cái mạng. Lan Sở Sở giải thích nói. Nghe được lời giải thích này, Trương Dương trong lòng hơi động, trong nháy mắt có thể trốn xa ngoài trăm dặm, vậy cái này bí thuật xác thực rất tốt. Các ngươi ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, lập tức tứ tông đại bị đem chính thức bắt đầu. Hạ Lạc nói xong, đi thẳng lôi đài. Đám người thấy thế tất cả đều đi tới riêng phần mình khu vực nghỉ ngơi. Sa luân chiến đối với chúng ta phi thường bất lợi, chúng ta nên như thế nào sắp xếp lớp học bài trận? Một tên tiểu huyền tông đệ tử lo lắng nói. Tự nhiên là yếu lên trước, mạnh cuối cùng bên trên. Thạch Cảnh nói. Ta cảm thấy biện pháp này không được, nhất định phải mạnh lên trước, chúng ta nhất định phải bắt một chút. Trương Dương phản bác. Ý của ngươi là ta lên trước, ngươi cuối cùng bên trên. Thạch Cảnh cười lạnh nói. Đó cũng không phải, ta cái thứ hai bên trên. Trương Dương nói. Nếu như chúng ta hai cái ngay từ đầu đều thua, đằng sau nên làm cái gì? Thạch Cảnh nói. Vậy liên thua. Trương Dương nói. Tiểu huyền tông thực lực tổng hợp không bằng còn lại ba tông, nếu như hai người bọn họ ngay từ đầu liền bị đào thải, cái kia tiểu huyền tông cùng thua không có khác nhau. Nghe nói lời ấy, Thạch Cảnh lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy Trương Dương kế hoạch này xác thực có thể thực hiện. Hắn mặc dù chán ghét Trương Dương, đó là bởi vì Lan Sở Sở nguyên nhân, bây giờ tông môn lợi ích phía trước, hắn sẽ không vì nhi nữ tư tình mà dẫn đến tông môn thua thi đấu. Dù sao hắn là tại tiểu huyền tông lớn lên, hắn đối với tông môn có một phần đặc thù tình cảm. Vậy liền dựa theo kế hoạch này tới đi, bất quá ngươi cũng đừng ở thời khắc mấu chốt mất rồi dây xích. Thạch Cảnh biểu lộ ngưng trọng nói. Trương Dương kinh ngạc nhìn một chút Thạch Cảnh, hắn ngược lại là không nghĩ tới Thạch Cảnh vậy mà lại đáp ứng. Tiểu Huyền Tông còn lại vốn cho rằng hai người lại phải ở Mỹ lên, thật không nghĩ đến hai người này vậy mà không có nhau, ngược lại là buông xuống ngày xưa ân đoán, bắt đầu hợp tác đi lên. Giác đấu trường một chỗ trong dạng, tứ đại tông môn tông chủ tất cả đều ngồi ở bên trong, trong đó còn có một tên lão giả mặc áo bào vàng, chính là đại hạ hoàng triều bây giờ quân chủ, Hạ Vô Thương. Các vị các ngươi cảm thấy, lần này tỷ thí tông môn nào sẽ thu hoạch được thứ nhất? Hạ Vô Thương cười nói. Tự nhiên là Ngọc Hư Điện, bọn hắn đều đã liên tục rất nhiều. Trương Tiêu cười nói. Những người còn lại nghe xong cũng không có phản bác, dù sao Ngọc Hư Điện đúng là tứ đại tông môn bên trong mạnh nhất một cái. Vậy các ngươi tương đối xem trọng vị nào đệ tử? Hạ Vô Thương nói. Hắn nguyên bản thuận thế muốn hỏi tông môn nào sẽ hạ chót, bất quá tưởng tượng bây giờ tiểu huyền tông tình huống, hắn không hỏi. Mạnh nhất đệ tử khẳng định là Lãnh Lăng Kiệt, liền xem như tông ta Phùng Lạc cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trương Tiêu đạo. Lãnh Lăng Kiệt thực lực, đại hạ hoàng triều trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ cũng đại hoàng tử Hạ Lạc có thể thắng hắn một hai. Hoa Cốc chủ nhịn không được tán dương. Lãnh Lăng Kiệt mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng các ngươi cũng đừng đem hắn thổi phồng quá cao, dù sao so qua mới biết được. Ngọc Hư Điện tông chủ Ngọc Hư Tử cười nói. Hắn mặt ngoài rất khiêm tốn, trong thực tế tâm cũng không phải là nghĩ như vậy. Tứ tông đại bị mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng ở hắn xem ra, thứ nhất khẳng định là hắn Ngọc Hư Điện. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó Hạ Lạc đi đến. Lạc Nhi, ngươi đã đến. Ngươi đến nói một chút, ngươi cảm thấy lần này tứ tông đại bị, ai sẽ thành tứ tông này thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất? Hạ Vô Thương cười vấn đạo. Ta cảm giác là Trương Dương. Hạ Lạc đạo. A, nói một chút lý do của ngươi. Hạ Vô Thương hứng thú. Cũng cảm giác mà thôi. Hạ Lạc đạo. Đại hoàng tử thật biết nói đùa, Trương Dương bất quá võ sư năm nặng mà thôi, lại thế nào cũng không tới phiên hắn đi. Trương Tiêu đạo. Trương Tiêu tông chủ nói không sai, Trương Dương cảnh giới quá thấp, chỉ cần lên này, khẳng định cái thứ nhất bị đào thải. Ngọc Hư Tử nói. Hoa Cốc chủ Hòa Cổ Minh giữ im lặng, không đối việc này làm ra bất luận cái gì đánh giá. Cổ tông chủ ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tiêu đột nhiên nhìn về phía Cổ Minh, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Cổ Minh gặp Trương Tiêu như vậy, hắn sao có thể không biết Trương Tiêu là cố ý? Hắn cười nói, ngươi ý là ai cũng có thể nghiền ép Trương Dương? Chẳng lẽ không phải? Trương Tiêu khinh thường nói. Chúng ta đánh cược một keo như thế nào? Cổ Minh nói. Ngươi muốn làm sao cược? Trương Tiêu không nghĩ tới Cổ Minh vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Cược trên người ngươi Huyền Dương Châu. Cổ Minh nói. Có thể, vậy ngươi lấy cái gì khi thẻ đánh bạc? Trương Tiêu đạo. Ta liền lấy Hắc Huyền Tinh xem như thẻ đánh bạc. Cổ Minh trực tiếp xuất ra một viên tinh thạch màu đen. Vậy liền định như vậy. Trương Tiêu nhìn thấy Cổ Minh trong tay Hắc Huyền Tinh, con mắt không khỏi sáng lên. Đây chính là chế tạo bảo khí cực phẩm tinh thạch, bình thường có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau đó hai người đem Huyền Dương Thạch cùng Hắc Huyền Tinh tất cả đều giao cho Hạ Vô Thương, thả hắn tạm thay đảm bảo. Tỷ thí bắt đầu. Hoa Cốc chủ đột nhiên nói. Đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài, chỉ gặp Thạch Cảnh đã từ khu nghỉ ngơi đi ra ngoài, mà cùng hắn cùng nhau đi ra là Ngọc Hư Điện Lãnh Lăng Kiệt. Ha ha ha, Tiểu Huyền Tông đem người mạnh nhất an bài tại cái thứ nhất, xem ra bị Ngọc Hư Điện khám phá. Trương Tiêu cười to nói. Cổ Minh thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, Thạch Cảnh gặp gỡ Lãnh Lăng Kiệt, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như ngay từ đầu Thạch Cảnh liền bị đào thải, đôi này Tiểu Huyền Tông tới nói không thể nghi ngờ là phi thường đả kích nặng nề. Chương 81. Bi tráng Thạch Cảnh trên lôi đài. Tỷ thí có thể nhận thua, nhận thua sau không thể lại độc thủ, nếu không trực tiếp phán xử giáo hình, các ngươi nghe hiểu sao? Phụ trách lần này tỷ thí trọng tài nói. Thứ tông các đệ tử tất cả đều là gật đầu. Tỷ thí chỉ cần chiến thắng, có thể lựa chọn tiếp tục lên chiến, hoặc là tạm thời nghỉ ngơi, có thể hiểu. Trọng tài nói lần nữa. Tên này tài phán trưởng cùng nhau hung thần ác sát, đồng thời thực lực còn rất mạnh, chỉ có người tài giỏi như thế có thể trấn ở những này ở đây các tông môn tiên tiêu. Đám người lần nữa gật đầu, tên này trọng tài hung danh ở bên ngoài, bọn hắn đã sớm biết. Trọng tài thấy thế lúc này mới hài lòng rời đi lôi đài. Dựa theo trình tự, cái thứ nhất ra sân chính là Tiểu Huyền Tông cùng Ngọc Hư Điện. Hai tông sớm liền đem lên trận nhân viên danh sách giao cho trọng tài, danh sách một khi đệ trình, đem không có khả năng lại sửa chữa. Tiểu Huyền Tông bên này dựa theo sớm đã kê hoạch tốt, Thạch Cảnh cái thứ nhất đi ra ngoài. Thất Sát Tông cùng Bách Hoa Cốc thấy thế đều là hơi sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Tiểu Huyền Tông vậy mà ngay từ đầu liền phái thực lực mạnh nhất Thạch Cảnh ra sân. Có thể theo Ngọc Hư Điện Lãnh Lăng Kiệt ra sân, mà khác ba tông tất cả đều là đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Huyền Tông xong, Ngọc Hư Điện đoán được ý nghĩ của bọn hắn, Thạch Cảnh tuy mạnh, nhưng khẳng định không phải Lãnh Lăng Kiệt đối thủ. Một tên Bách Hoa Cốc nữ đệ tử nói, xác thực vận khí kém chút, nếu như Thạch Cảnh nhất bắt đầu liền thua, Tiểu Huyền Tông lần thi đấu này chỉ sợ đại thế đã mất. Nhan Tố Tố thở dài nói, ha ha ha, Tiểu Huyền Tông lần này xong, chỉ cần Thạch Cảnh nhất thua, Tiểu Huyền Tông chẳng khác nào sớm đào thải. Phùng Lạc cười to nói, hắn đều không có nghĩ đến Tiểu Huyền Tông ngay từ đầu sẽ phái ra Thạch Cảnh, mấu chốt còn vừa vặn đối mặt Lãnh Lăng Kiệt. Đây quả thực là trời muốn diệt Tiểu Huyền Tông a. Tiểu Huyền Tông nơi này, đám người cảm xúc không gì sánh được trầm thấp, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Tiểu Huyền Tông sao? Lan Sở Sở lẩm bẩm nói, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người biết lần thi đấu này đối với Tiểu Huyền Tông tầm quan trọng, nếu như Thạch Cảnh nhất bắt đầu liền thua, bọn hắn Tiểu Huyền Tông có thể nói cơ hồ không có cơ hội. Đệ tử còn lại cũng đều là giữ im lặng, bất quá từ trên mặt bọn họ biểu lộ đó có thể thấy được, bọn hắn hiện tại cảm xúc không gì sánh được xa xút. Giữa lôi đài, Thạch Cảnh sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới vận khí sẽ như vậy kém, ngay từ đầu liền gặp được lần này thi đấu mạnh nhất Lãnh Lăng Kiệt. Xem ra ngươi Tiểu Huyền Tông vận khí tựa hồ cũng không thế nào a. Bất quá hôm nay ta thiện tâm đại phát, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chủ động nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lãnh Lăng Kiệt rêu rêu nói, coi như ngươi so với ta mạnh hơn, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Thạch Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh Lăng Kiệt lời này không chỉ có là tại đục nhã hắn, càng là tại đục nhã Tiểu Huyền Tông, hắn tự nhiên không có khả năng như ước nguyện của hắn. Đã như vậy, vậy liền để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Lãnh Lăng Kiệt thần sắc lạnh lẽo, hướng phía Thạch Cảnh chính là một kiếm chém tới. Cưỡng. Thạch Cảnh phản ứng rất nhanh, trực tiếp toàn lực bộc phát, một đao bổ ra Lãnh Lăng Kiệt kiếm. Hắn biết đối phó Lãnh Lăng Kiệt loại đối thủ này nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp bị đánh bại. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Lãnh Lăng Kiệt cùng Thạch Cảnh kích chiến cùng một chỗ, bất quá mặc cho ai đều có thể phát hiện, rõ ràng là Lãnh Lăng Kiệt tại đè ép Thạch Cảnh đánh, Thạch Cảnh căn bản đều không có sức hoàn thủ. Giễu cợt. Lãnh Lăng Kiệt xuất kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc, Thạch Cảnh thoát dưới sự không kịp đề phòng, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng xương bả vai, máu tươi không ngừng từ xương bả vai bên trong chảy ra. Nhận thua sao? Lãnh Lăng Kiệt cười khẩy nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thạch Cảnh cả giận nói. Hướng phía Lãnh Lăng Kiệt lại là một đao chém tới, hắn sao có thể không biết cái này Lãnh Lăng Kiệt đang suy nghĩ gì? Lãnh Lăng Kiệt thấy thế trong nháy mắt né tránh, cười lạnh nói, ngươi đây bất quá là phản kháng vô bị thôi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Giễu cợt. Lãnh Lăng Kiệt lại là một kiếm đâm ra. Thạch Cảnh bởi vì bị thương, tốc độ phản ứng chợt hạ xuống, lần nữa bị Lãnh Lăng Kiệt xuyên thủng một bên khác xương bả vai, máu tươi không ngừng từ hai bên xương bả vai chảy ra. Ta liều mạng với ngươi. Thạch Cảnh cả giận nói, bởi vì mất máu quá nhiều, hắn hiện tại sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hắn đem trên thân linh khí toàn bộ ngưng tụ tại trên đao, hướng phía Lãnh Lăng Kiệt chính là một đao bổ tới. Hắn bây giờ hai bên xương bả vai bị thương nghiêm trọng, Thạch Cảnh trong lòng minh bạch, đây là hắn một kích cuối cùng, nếu như thất bại, hắn cũng không có khí lực tiếp tục tái chiến. Linh khí ngưng tụ đao ảnh hướng Lãnh Lăng Kiệt chém tới. Lãnh Lăng Kiệt trên mặt lộ ra cười lạnh, chỉ gặp hắn kiếm trong tay liên tiếp nhanh chóng đâm ra, vô số kiếm ảnh giống như bạo phong vũ trực tiếp đụng vào trên đao ảnh trong nháy mắt bị kiếm ảnh nuốt hết, hóa thành hư vô. Còn lại kiếm ảnh trực tiếp rơi vào Thạch Cảnh trên thân, Thạch Cảnh trích cảm giác phảng phất bị vạn kiếm xuyên tâm bình thường, vô số huyết động xuất hiện ở trên người hắn, máu tươi không ngừng từ trong huyết động chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt đem Thạch Cảnh dưới chân mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Thạch Cảnh chạm trên lôi đài thân ảnh lay động một cái, hắn tại trước khi té xuống đất nhìn thoáng qua Tiểu Huyền Tông khu nghỉ ngơi, tràn đầy máu tươi khỏe miệng có chút núc ních, phảng phất tại nói, hắn đã tận lực. Bịch. Thạch Cảnh ngã xuống, máu tươi không ngừng từ dưới người hắn chảy ra, hướng phía bốn phía lôi đài lan tràn mà đi. Lãnh Lăng Kiệt thắng. Trọng tài trực tiếp tuyên bố, nói xong liền trực tiếp xông lên lôi đài kiểm tra Thạch Cảnh thương thế. Tiểu Huyền Tông đám người đồng dạng cũng là tranh thủ thời gian vọt tới Thạch Cảnh bên người, chỉ gặp bọn họ lúc này từng cái trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, nhìn về phía Lãnh Lăng Kiệt thần sắc tràn ngập sát ý, thương thế rất nặng, trái tim đang điền mặc dù không có phá toái, nhưng chịu cực nặng tổn thương, nhất định phải cứu trị lập tức mới được, nếu không mệnh khẳng định không gánh nổi. Trọng tài kiểm tra một phen nói, sau đó vội vàng đem thi đấu nhân viên y tế hô tới, cũng đem Thạch Cảnh khoái tốc khiêng đi ra cứu chữa. Thạch Cảnh sẽ chết sao? Lan Sở Sở hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, thần sắc không gì sánh được lo lắng. Nhìn hắn tạo hóa, trọng tài nói, nghe đến lời này, Tiểu Huyền Tông đám người sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Bọn hắn bình thường mặc dù không quen nhìn Thạch Cảnh, nhưng bọn hắn biết, Thạch Cảnh chân đích tận lực, thậm chí vì Tiểu Huyền Tông, khả năng đánh đổi mạng sống làm đại giá. Sâu kiến liền nên ngoan ngoãn nhận thua, đây chính là không thức thời hạ tràng. Lãnh Lăng Kiệt trầm trọng nói, sau đó trực tiếp về tới Ngọc Hư Điện khu nghỉ ngơi. Lãnh Lăng Kiệt nói không sai, một con kiến hôi mà thôi, còn vọng tưởng đánh bại Lãnh Lăng Kiệt, thật sự là si tâm vọng tưởng. Phùng Lạc cũng là trầm trọng nói, Lãnh Lăng Kiệt đánh bại Thạch Cảnh, hắn thấy Tiểu Huyền Tông lần so tài này đã thua, kế hoạch của bọn hắn cũng đã hoàn thành. Tiểu Huyền Tông đám người nghe được Phùng Lạc lời nói, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, bọn hắn mặc dù phẫn nộ nhưng không có phản bác. Bởi vì bọn hắn biết, Tiểu Huyền Tông có lẽ thật đã đại thế đã mất. Đám người trở về Tiểu Huyền Tông khu nghỉ ngơi lúc, mọi người mới phát hiện Trương Dương ngồi ở chỗ đó không lúc đích, tựa hồ chưa bao giờ rời đi. "Trương sư đệ, ngươi một tên Tiểu Huyền Tông đệ tử do dự nói." Đám người có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Dương mặc dù mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, lại có một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát khí vờn quanh tại quanh người hắn, mọi người cảm giác được không rét mà run. "Thạch cảnh sư minh đã tận lực, sau đó giao cho ta." Trương Dương thanh âm vang lên. Trương Dương thanh âm phảng phất có một loại nào đó ma lực bình thường, đám người nghe không tự chủ được nhẹ gật đầu. Tiểu Huyền Tông cuộc tỷ thí này có thể nói không gì sánh được bi tráng, bất quá đại bị còn muốn tiếp tục, sau đó tỷ thí chính là Bách Hoa Cốc cùng Thất Sát Tông. Mọi người không nghĩ tới chính là, Bách Hoa Cốc vậy mà lại học Tiểu Huyền Tông cùng Ngọc Hư Điện, cái thứ nhất liền phái ra Nhan Tố Tố. Mà Thất Sát Tông thì là tương đối bảo thủ, phái ra một tên võ sư bắt trọng đệ tử. Kết quả rõ ràng, Nhan Tố Tố nhẹ nhõm đánh bại Thất Sát Tông người kia, thu được Bách Hoa Cốc trận đầu thắng lợi. Nhan Tố Tố thắng đằng sau cũng không tiếp tục lưu lại trên đài, nàng biết mình nếu như tiếp tục khiêu chiến, phía sau vô luận là Phùng Lạc hay là Lãnh Lăng Kiệt khẳng định sẽ ra sân. Theo Bách Hoa Cốc cùng Thất Sát Tông tỷ thí kết thúc, sau đó đến phiên Tiểu Huyền Tông cùng Thất Sát Tông quyết đấu. Không biết sau đó Tiểu Huyền Tông lại phái ai ra sân. Tiểu Huyền Tông mặc dù còn có một tên đạt tới võ sư cựu trọng đệ tử, nhưng đoán chừng hẳn là sẽ cuối cùng ra sân đụng một cái. Đại bị mặc dù mới đi qua một vòng, nhưng kỳ thật Tiểu Huyền Tông đã tương đương với bị sớm đào thải. Bách Hoa Cốc một chút nữ đệ tử lẫn nhau thảo luận, nhao nhao là Tiểu Huyền Tông cảm thấy tiếc hận. Thất Sát Tông người cái thứ nhất leo lên lôi đài, chỉ gặp hắn thần sắc không gì sánh được lớn lối nói, "Tiểu Huyền Tông người nhanh lên lên đài, không cần lằng nhằng ta sẽ lập tức đưa người đưa tiến đi." Thạch Cảnh Đô bị đào thải với hắn mà nói có thể uy hiếp được hắn chỉ còn một người, chính là Tiểu Huyền Tông một tên sau cùng võ sư chín nặng đệ tử chơi. Bất quá hắn tin tưởng, người kia sẽ không như thế mau ra đây. Toàn bộ ánh mắt tụ vào tại Tiểu Huyền Tông khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người muốn biết Tiểu Huyền Tông lại phái ai ra sân. Lúc này một tên thiếu niên mặc áo bào đen tay nắm lấy bạch kiếm, chậm rãi đi lên lôi đài. Là Trương Dương. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến cái thứ hai ra sân vậy mà lại là được công nhận là lần so tài này thực lực yếu nhất Trương Dương. Xem ra Tiểu Huyền Tông đây là trực tiếp từ bỏ vòng thứ hai. Bách Hoa Cốc một tên đệ tử thở dài nói, không nghĩ tới là gia hỏa này, lấy hắn cùng Thất Sát Tông Phùng Lạc quan hệ, Phùng Lạc đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngọc Hư Điện một tên đệ tử trầm trọng nói, phế hắn cho ta. Phùng Lạc thanh âm từ khu nghỉ ngơi vang lên, hắn thầm hận chính mình không có ra sân, bằng không hắn liền có thể tự mình phế đi Trương Dương. Tiểu tử ngươi là đi lên tặng đi, người ta chênh lệch ba cái cảnh giới, ngươi làm sao thắng ta? Lúc đầu nếu như ngươi nhận thua, ta còn muốn bỏ qua ngươi, đáng tiếc Phùng Lạc để cho ta phế bỏ ngươi, vậy ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trên lôi đài tên kia Thất Sát Tông đệ tử trầm trọng nói, trọng tài tỷ thí có thể bắt đầu chưa? Trương Dương thanh âm băng lãnh băng lên. Có thể. Trọng tài nói. Dễu cận. Trương Dương thân hình lóe lên, một đạo bạch quang xẹt qua, chỉ gặp Thất Sát Tông người kia trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Đầu người lăn xuống trên lôi đài lúc, trên mặt hắn cái kia nụ cười chế nhạo còn treo ở trên mặt. Một màn này ra ngoài dự liệu của mọi người, không ai nghĩ đến võ sư năm nặng Trương Dương có thể một kiếm dây võ sư tám nặng tên kia Thất Sát Tông đệ tử. Thất Sát Tông người mỗi một cái đều là sắc mặt không gì sánh được khó coi, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Trọng tài hắn làm trái quy tắc, hắn đánh lén. Phùng Lạc chiều trọng tài hô, ngớ ngẩn. Trương Dương nói, đây không tính là đánh lén, là các ngươi Thất Sát Tông đệ tử phản ứng quá chậm. Trọng tài nói. Phùng Lạc nghe được trọng tài lời nói, hắn sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn biết Trương Dương nếu như đằng sau không còn ra sân, vậy hắn ngay cả trả thù cơ hội đều không có. Ngươi sau đó đem đối mặt chính là Ngọc Hư Điện, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Trọng tài nói. Trương Dương gật đầu. Lãnh Lăng Kiệt thấy thế trong lòng cười lạnh, sau đó đối với bên cạnh một tên Ngọc Hư Điện đệ tử nói, đi lên cho ta giết chết hắn, đừng cho hắn nhận thua cơ hội. Lãnh Lăng Kiệt đối với mấy cái này tham gia trận đấu Ngọc Hư Điện đệ tử hiểu rõ vô cùng, tên đệ tử này tuy chỉ có võ sư bắt trọng thực lực, nhưng hắn am hiểu chính là một kiếm miểu sát. Rất nhanh tên kia Ngọc Hư Điện đệ tử liền cầm kiếm đi đến lôi đài. Trong dạng, ngươi thua. Hạ Vô Thương nhìn xem Trương Tiêu Đạo, sau đó đem so với thử tiền đặt cược tất cả đều cho của mình, có dám hay không lại cược một lần. Trương Tiêu Đạo, hắn đã mất đi Huyền Dương Thạch, nhất định phải kiếm về. Đánh cược gì? Cổ Minh nói, liên cược lần thi đấu này Trương Dương có thể hay không tiến vào ba vị trí đầu, ta nguyện xuất ra tông môn toàn bộ tài nguyên đến cược, ngươi có dám? Trương Tiêu Đạo, hắn nhìn ra Cổ Minh rất xem trọng Trương Dương, hắn cũng là cố ý cầm cái này xem như tiền đặt cược. Trương Dương bất quá võ sư năm nặng, ngươi cược cái này không phải khi dễ người sao? Ngọc Hư Tử nói, hắn lời này phi thường ác độc, vì chính là kích thích của mình. Tiền đặt cược này quá lớn, không cần thiết. Bạch Hoa Cốc Cốc chủ khuyên giải nói, có thể. Cổ Minh nói, hắn tự nhiên biết Trương Tiêu ấn tâm tư gì. Nếu như cược Trương Dương thu hoạch được quán quân, Cổ Minh khẳng định còn muốn suy tính một chút. Bây giờ đánh cược là tiến vào ba vị trí đầu, Trương Dương có lẽ thật là có cơ hội. Nghe được Cổ Minh đáp ứng, Trương Tiêu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không nghĩ tới Cổ Minh chân sẽ đáp ứng việc này. Cứ quyết định như vậy đi, do Hạ Hoàng chứng kiến. Trương Tiêu lập tức nói, Cổ Tông chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng à, cái này đánh cược thế nhưng là tông môn toàn bộ tài nguyên. Hạ Vô Thương nhắc nhở, Cổ Minh có thể đáp ứng loại này căn bản không có chút nào hy vọng tiền đặt cược, đây là hắn căn bản không nghĩ tới. Ta đã quyết định, ta tin tưởng Trương Dương. Cổ Minh nói. Hạ Vô Thương thấy thế trong lòng âm thầm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Cổ Minh lão tiểu tử này bình thường nhìn xem cũng không giống là người xúc động à, làm sao lần này sẽ như vậy xúc động. Gặp Cổ Minh ngữ khí kiên định như vậy, Trương Tiêu nhìn thoáng qua Ngọc Hư Tử, hai người trên mặt vậy cũng là lộ ra không dễ dàng phát giác ý cười. Đến lúc đó chỉ cần Cổ Minh vua, bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được Khôi Lỗi tông môn tài nguyên, thậm chí còn có thể thu được Tiểu Huyền tông tất cả tài nguyên, tương lai hai người bọn họ tông muốn không bay lên cũng khó khăn. Trên lôi đài, Ngọc Hư Điện đệ tử nhìn xem Trương Dương nói ngươi xuất kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng chiêu này đối với ta không dùng, bởi vì ta xuất kiếm tốc độ còn nhanh hơn ngươi. Xem ra ngươi rất tự tin. Trương Dương nói, đối mặt với ngươi loại sâu kiến này, tự tin là nhất định. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cùng Thất Sát tông tên ngu xuẩn kia một dạng, sẽ bị ngươi đánh lén đến chết. Ngọc Hư Điện đệ tử ngạo khí nói. Ngọc Hư Điện làm tứ đại tông môn mạnh nhất tồn tại, Ngọc Hư Điện đệ tử trời sinh cũng cảm giác chính mình tài trí hơn người. Lúc này dưới lôi đài vang lên trọng tài hô bắt đầu thanh âm. Thanh âm vang lên trong mắt, Trương Dương cùng tên kia Ngọc Hư Điện đệ tử thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Hai người đều là hướng phía đối phương một kiếm đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giễu cận. Trương Dương một kiếm đâm vào Ngọc Hư Điện đệ tử trên trán, tiên thiên thạch kiếm trực tiếp đem hắn đầu lâu xuyên qua. Mà tên kia Ngọc Hư Điện đệ tử kiếm khoảng cách Trương Dương còn có chút khoảng cách, trên lệch liếc qua thấy ngay. Ngươi hay là quá chậm. Trương Dương lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp rút ra thạch kiếm. Tên Tiêu Ngọc Hư Điện đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, theo Trương Dương thạch kiếm rút ra, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, lại là một kiếm miểu sát. Bạch Hoa Quốc khu nghỉ ngơi hét lên kinh ngạc. Nếu như Trương Dương lần thứ nhất miểu sát Thất Sát tông đệ tử có thể quy kết làm vật khí, vậy bây giờ miểu sát Ngọc Hư Điện đệ tử, chỉ có thể nói Trương Dương thực lực cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 82. Một kiếm chém một người, Trương Dương đánh bại Ngọc Hư Điện đệ tử sau, trọng tài vấn đạo, phải chăng tiếp tục? Trương Dương gật đầu nói, ta muốn khiêu chiến Thất Sát tông cùng Ngọc Hư Điện tất cả mọi người. Trương Dương thanh âm mặc dù không lớn, nhưng câu nói này phảng phất tạc đạn nặng ký bình thường, trực tiếp tại giác đấu trường nổ tung, cũng khiến cho giác đấu trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, trong giác đấu trường mùi thuốc nổ cũng biến thành càng phát ra nồng đậm lên. Khá lắm, Tiểu Huyền tông cái này Trương Dương lá gan thật là lớn, lại muốn trực tiếp khiêu chiến Thất Sát tông cùng Ngọc Hư Điện tất cả mọi người. Loại này mới đặc sắc a. Ta nhìn hắn là vô tri, coi là thắng hai trận chính mình liền vô địch. Trên khán đài rất nhiều người xem kích động thảo luận. Trương Dương có phải điên rồi hay không, hắn làm như vậy cũng quá xúc động. Mặc dù hắn là sát thần, có thể Thất Sát tông cùng Ngọc Hư Điện rất nhiều thực lực mạnh đệ tử còn không có xuất thủ đâu. Mấy tên Bạch Hoa Cốc nữ đệ tử thở dài nói, Nha Tố Tố thì là nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Dương, nàng cũng cảm giác Trương Dương làm như vậy quá vọng động rồi một chút. Muốn hay không đem Trương Dương gọi xuống? Một tên Tiểu Huyền tông đệ tử lo lắng nói, quên đi thôi, lấy tính cách của hắn, nếu nói như vậy, đã kéo không trở lại. Lan Sở Sở trên mặt cũng đầy là vẻ lo âu. Trương Dương lời này vừa nói ra, nếu như nói để khán giả không gì sánh được hưng phấn, cái kia Thất Sát tông cùng Ngọc Hư Điện đệ tử sắc mặt cũng có chút khó coi. Trương Dương cử động lần này đơn giản chính là cưỡi mặt chuyển vận bọn hắn. Phùng Lạc cùng Lãnh Lăng Kiệt đều không có nói chuyện, bọn hắn đang đợi trọng tài trả lời chắc chắn. Sau một lát, một tên nam tử đi vào trọng tài bên cạnh nhỏ giọng thầm thì vài câu, sau đó trọng tài nhìn xem Trương Dương nói ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Hắn vừa rồi chính là phái người đi hỏi thăm Hạ Vô Thương cùng mấy vị tông chủ ý kiến, dù sao đại bỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền có người muốn cải biến đại bỉ quy tắc, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Xác định, Trương Dương nói. Đã như vậy, vậy thì do Trương Dương một người khiêu chiến Thất Sát tông cùng Ngọc Hư Điện. Trọng tài tuyên bố. Nghe được trọng tài lời nói, giác đấu trường vang lên nhiệt liệt Trương Dương, khán giả từng cái không gì sánh được hưng phấn. Lên cho ta đi giết hắn, không cần cho hắn nhận thua cơ hội. Phùng Lạc cùng Lãnh Lăng Kiệt đều là đối với mình tông môn đệ tử dặn dò. Bọn hắn ngược lại muốn xem tấm này Dương ở đâu ra tự tin, dám một mình khiêu chiến bọn hắn hai đại tông môn, hay là thực lực xếp hạng ba vị trí đầu tông môn. Lúc này một tên dáng người khôi ngô nam tử đi lên lôi đài, chỉ gặp hắn cầm trong tay một chiếc đũa lớn, tại phối hợp hắn cái kia thân cao, Trương Dương ở trước mặt hắn lộ ra dáng người dị thường thon thả. Đây là Thất Sát tông mọi dợ, thực lực tuy chỉ có võ sư tám nặng, nhưng trời sinh lực lớn vô cùng, lại phối hợp thêm hắn cự truy kia, người bình thường căn bản gánh không được hắn một truy. Một tên Bạch Hoa Cốc đệ tử hoảng sợ nói: "Tiểu tử ngươi phi thường phách lối, dám can đảm một người khiêu chiến hai đại tông môn, thật sự là muốn chết. Như ngươi loại này con gà con, lão tử một cái bữa liền có thể đưa ngươi nện nát." Mọi dợ phát ra cùng giá tiếng cười. Thiết truy to lớn bị hắn đập xuống đất, trên lôi đài phát ra rung động dữ dội. Trương Dương không nói chuyện, tỉ thí bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. Trương Dương thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía mọi dợ một kiếm chém tới. Sớm biết ngươi sẽ đến chiêu này, bất quá đối với ta không dùng được. Mọi dợ trực tiếp vung lên thiết truy, tới một chiêu gió thu quét lá vàng. Thiết truy bao trùm phạm vi cực lớn, dưới tình huống bình thường Trương Dương hẳn là từ bỏ lần này tiến công mới đối, nếu không một khi bị thiết truy đập trúng, nhất định trọng thương. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trương Dương chẳng những không có lựa chọn lưu lại, ngược lại là tăng thêm tốc độ hướng mọi dợ phóng đi. Mọi dợ thấy thế cười ha ha, bởi vì hắn thiết truy đã nhanh rơi vào Trương Dương trên thân. Cưỡng, một đạo bạch quang xẹt qua. Mọi dợ thiết truy trong tay trực tiếp bị chém thành hai nửa. Giễu cận. Ngay tại mọi dợ còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Trương Dương đã một kiếm gọt đi đầu của hắn. Đầu lâu to lớn trực tiếp lăn xuống ra ngoài, tại Phùng Lạc bên chân ngừng lại. Kế tiếp, Trương Dương thản nhiên nói. Nhìn thấy Trương Dương biểu hiện, trên khán đài phát ra nhiệt liệt reo hò, bọn hắn đều tại vì Trương Dương ủng hộ, hy vọng Trương Dương có thể kiên trì thời gian dài một chút. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Thất Sát tông cùng Ngọc Hư Điện đệ tử không ngừng bị Trương Dương đánh mặt, phía sau hai tông sẽ như thế nào ứng đối. Hỗn đàn này, Phùng Lạc vô cùng phẫn nộ, Trương Dương rõ ràng là cố ý. Nếu không nào có trùng hợp như vậy chính, đầu lâu vừa vặn lăn đến bên chân hắn. Đầu đồng ngươi đi giết hắn, ta ngược lại muốn xem hắn kiếm đến cùng có bao nhanh. Lãnh Lăng thì nói. Hắn cố ý phái một tên nữ đệ tử lên đài, hắn liền muốn nhìn xem Trương Dương nhược điểm ở nơi nào. Đậu Đồng nghe xong trực tiếp bước lên lôi đài. Trương Dương thấy thế khẽ nhíu mày, bởi vì nàng này mặc phi thường mát mẻ, tầm mắt của hắn không tự chủ được liền bị núi cao kia ở giữa khe danh hấp dẫn. Trương Dương đệ đệ, đến lúc đó xuất thủ cần phải đối với tỷ tỷ ôn nhu một chút ta. Đậu Đồng nói xong chính là cười khanh khách. Một đôi cự vật lắc lư bên dưới, nhìn ở đây tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt. Trương Dương rất nhanh liền ý thức đến Lãnh Lăng Kiệt phái nữ nhân này đi lên mục đích. Trương Dương trong lòng cười lạnh, chiêu này đối với những người khác có lẽ có dùng, nhưng dùng tại trên người hắn, Trương Dương chỉ có thể nói Lãnh Lăng Kiệt tìm nhầm đối tượng. Hắn kiếp trước duyệt phiến vô số, liền Đậu Đồng loại này hắn bình thường ấn mở quét mắt một vòng liền tắt đi, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Bất quá coi như như vậy, Trương Dương hay là bản năng chỗ làm, nhịn không được hỏi một câu. E chén. Đậu Đồng sửng sốt, sau đó tiếp tục cười duyên nói, có ý tứ gì, tỷ tỷ còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này. Lãnh Lăng Kiệt nhìn thấy Trương Dương phản ứng, trong lòng của hắn cười lạnh. Hắn biết Trương Dương đã bị sắc đẹp hấp dẫn, bởi vì cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, Trương Dương sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Đồng năng đại biểu Ngọc Hư Điện đến đây tham gia tứ tông đại bỉ, thực lực cũng không có đơn giản như vậy. Đại tỷ ngươi đừng lung lay, đều rủ xuống. Trương Dương nhìn xem Đậu Đồng tại cái kia lúc gần lúc hiện, nhịn không được hảo ý nhắc nhở. Lớn, lớn. Đại tỷ, ngươi dám gọi ta đại tỷ? Ai rủ xuống ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Đậu Đồng bị Trương Dương lời này chọc giận kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở, dạng này không tốt. Ngươi kỳ thật có thể đem cái kia một đôi đồ vật trói lại, dạng này sẽ càng cao, càng mỹ quan hơn. Trương Dương hảo tâm đề nghị. Đậu Đồng bị tức hô hấp dồn dập, run run cũng biến thành càng thêm kịch liệt đứng lên. Đi chết đi. Một đôi chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại Đậu Đồng trên tay, chỉ gặp nàng thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ hư không tiêu thất không thấy. Trương Dương thấy thế trong lòng run lên, nữ nhân này tốc độ rõ ràng so với hắn nhanh hơn, hắn thậm chí không nhìn thấy Đậu Đồng ở nơi nào. Cục diện đối với hắn phi thường bất lợi. Trương Dương đầu óc nhanh chóng chuyển động, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cách đối phó. Chỉ gặp hắn đem con mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được bốn phía ba động. Hắn bây giờ có thể làm chính là cảm thụ Đậu Đồng sát khí trên người, hắn biết Đậu Đồng chỉ cần xuất thủ, trên thân nhất định sẽ phóng xuất ra sát khí, coi như ẩn tàng cho dù tốt đều không dùng. Đúng lúc này, Trương Dương cảm giác được phía bên phải đột nhiên có một sợi sát khí truyền ra, phi thường yếu ớt. Bất quá vẫn là bị Trương Dương cảm nhận được, Trương Dương không chút do dự hướng phía bên phải một kiếm đâm tới. Trương Dương đem kiếm đâm ra trong nháy mắt, Đậu Đồng cầm chủy thủ vừa lúc từ bên trong vùng không gian kia bỏ ra. Chương 83. Trương Dương VS Phùng Lạc giễu cợt. Đậu Đồng xuất hiện trong nháy mắt, chỉ gặp mặt trước một đạo bạch quang lắc lư một cái, sau đó tiên thiên thạch kiếm liền trực tiếp đâm vào bộ ngực của nàng. Phúc. Đậu Đồng một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ám sát chi thuật lại bị Trương Dương dễ dàng như thế liền phá giải. Bịch. Đậu Đồng ngã xuống. Trương Dương chém giết Đậu Đồng sau nhìn về phía Phùng Lạc cùng Lãnh Lăng Kiệt, hắn hướng thẳng đến hai người ngoắc ngoắc tay, nói phái khác người đi lên chịu chết có bản lĩnh các ngươi tự thân lên đến. Phách lối. Trương Dương lời này nghe vào trong tai mọi người không gì sánh được phách lối. Bất quá nghe vào Phùng Lạc cùng Lãnh Lăng Kiệt trong thai lại là không gì sánh được chói thai, tấm này Dương đơn giản chính là tại trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt. Phùng Lạc đã không thể nhịn được nữa, hắn nhất định phải tự tay đánh chết Trương Dương, bằng không hắn không cách nào ra trong lòng cơn giận này. Hắn trực tiếp đứng dậy chuẩn bị hướng lôi đài đi đến. Phùng Lạc ngươi trước đứng lên, Trương Dương giao cho ta. Một tên nam tử đứng lên, chỉ gặp hắn đem Phùng Lạc lạp trở về. Phùng Lạc nhìn tên nam tử này một chút, sau đó gật đầu lại ngồi về khu nghỉ ngơi. Lý Gia Đường sư huynh muốn xuất thủ. Lý sư Minh thế nhưng là Phùng Lạc trước đó Thất Sát Tông người thứ nhất, chỉ cần Lý sư Minh xuất mã, tin tưởng Trương Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất Sát Tông đệ tử nhìn thấy Lý Gia Đường xuất thủ, bọn hắn lập tức cảm giác an tâm không ít. Lý Gia Đường nâng một thanh trường đao đi vào trên lôi đài, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trương Dương nói tu vi ngươi mặc dù không cao, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, nếu không như ngươi loại này yêu nghiệt tương lai tất nhiên sẽ trở thành Thất Sát Tông họa lớn trong lòng. Trương Dương nhíu mày nhìn xem người này mặc dù nhìn qua tướng mạo thường thường, nhưng trên thân lại là tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Người kia là ai? Ta làm sao đều không có gặp qua. Một tên bách hoa cốc nữ đệ tử nghi ngờ nói. Người này thực lực mạnh phi thường, trước đó một mực tại bế quan, đồng thời cũng còn Phùng Lạc trước đó, Thất Sát Tông người thứ nhất. Nhan Tố Tố giải thích nói. Nghe được Nhan Tố Tố lời nói, tên nữ đệ tử kia lo lắng nói, tấm kia Dương chẳng phải là nhất định phải thua, người này thế nhưng là đã đạt tới võ sư chí nặng. Nhan Tố Tố không có trả lời vấn đề này, bởi vì Trương Dương cho nàng cảm giác phảng phất sâu không thấy đáy, nàng cũng không biết Trương Dương thực lực hạn mức cao nhất ở nơi nào. Bớt nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Trương Dương nói. Khẩu khí cũng không nhỏ, nói thật cho ngươi biết, ta gần nhất đã lĩnh ngộ đạo ý. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một đao liền có thể. Lý Gia Đường thản nhiên nói, trên mặt biểu lộ phi thường tự tin. Ngươi có thể thử một chút. Trương Dương trong lòng cười lạnh. Chắc không được hắn cảm giác cố khí tức kia quen thuộc như vậy, nguyên lai là lĩnh ngộ đạo ý đã như vậy, vậy ta liền thành phần ngươi. Lý Gia Đường tay phải vặn một cái, một cố đạo ý trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra ra. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Trương Dương chính là một đao chém đi qua. Cưỡng. Trương Dương đồng dạng một kiếm chém ra. Trong nháy mắt liền hóa giải Lý Gia Đường thế công. Làm sao có thể? Lý Gia Đường biến sắc. Hắn nắm giữ đao ý, Trương Dương làm sao có thể dễ dàng như thế đón lấy hắn một đao này? Xem ra ngươi nắm giữ đao ý không quá được a. Trương Dương trầm trọng nói xong lập tức hướng phía Lý Gia Đường một kiếm chém tới. Cưỡng, cưỡng, cưỡng. Hai người trên lôi đài đại chiến, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân không ra thắng thua. Trương Dương biểu lộ còn tốt, Lý Giá Đường lại là càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà căn bản ép không được Trương Dương. Ngươi nắm giữ kiếm ý. Lý Giá Đường cả giận nói. Hắn cùng Trương Dương đã giao thủ trên trăm chiêu, có thể hai người vẫn như cũ một mực ở vào thế cân bằng, loại tình huống này chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là Trương Dương đồng dạng nắm giữ ý cảnh. Cảm giác của ngươi năng lực quá kém, đến bây giờ mới phát hiện. Trương Dương nói xong, khí thế trên người đột biến, trên thân ý cảnh trở nên so trước đó càng khủng bố hơn đứng lên. Kiếm ý tầng thứ hai. Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai kiếm ý. Lý Giá Đường trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đến bây giờ Lý Giá Đường rốt cuộc minh bạch Trương Dương vì sao một mực một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nguyên lai ý cảnh của hắn lĩnh ngộ cao hơn nhiều hắn. Ngươi phát hiện hơi trễ. Trương Dương hướng thẳng đến Lý Giá Đường một kiếm đâm ra. Hắn phóng xuất ra tầng thứ hai kiếm ý sau, cả người hắn chiến lực cùng tốc độ tăng vọt. Thương, cưỡng, cưỡng. Lý Giá Đường ngăn cản Trương Dương vài kiếm, hắn phát hiện chính mình căn bản không phải Trương Dương đối thủ, hắn lập tức liền muốn mở miệng hô nhận thua, bất quá hết thệ cũng không kịp. Giễu cợt. Trương Dương trực tiếp một kiếm xuyên thủng Lý Giá Đường huyết hầu, Lý Giá Đường trừng to mắt, miệng y nguyên dương, lại là rốt cuộc không kêu được. Đám người nhìn thấy Trương Dương vậy mà đánh chết Lý Giá Đường, trên mặt bọn họ tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết Lý Giá Đường thế nhưng là võ sư chín nặng a, không thể nào, Trương Dương cũng quá mạnh, Lý Giá Đường vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Tên kia Bách Hoa Cốc nữ đệ tử hoảng sợ nói. Còn lại Bách Hoa Cốc nữ đệ tử nhìn về phía Trương Dương trong ánh mắt đã tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhan Tố Tố cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Trương Dương có thể dễ dàng như thế chém giết Lý Giá Đường, cái này cũng vượt quá dự liệu của nàng. Trong giác đấu trường người xem sớm đã sôi trào, đều đang kêu lấy Trương Dương danh tự. Phanh! Phùng Lạc Nhất đập khu nghỉ ngơi cái ghế, khu nghỉ ngơi cái ghế trực tiếp bị hắn đập nổ bể ra đến, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên đi thẳng tới trên lôi đài. Để cho ngươi sống đến bây giờ là của ta sai lầm, hiện tại ta liền tự tay giết ngươi. Phùng Lạc lanh tiếng nói. Phanh! Nói xong trên người hắn khí thế tăng vọt, thuộc về võ sư chín nặng hậu kỳ linh khí triệt để bạo dũng mà ra, đồng thời trên thân còn có một cô ý cảnh nhanh chóng ngưng tụ. Ý cảnh tầng thứ hai. Phùng Lạc vô luận là ý cảnh hay là tu vi, tất cả đều so Lý Giá Đường cao. Đây cũng là vì gì hắn có thể đem Lý Giá Đường từ Thất Sát Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất vị trí bên trên dồn xuống đi nguyên nhân. Phùng Lạc mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải xúc động người. Hắn ở khu nghỉ ngơi quan sát Trương Dương thật lâu, hắn tự nhận là đã đối với Trương Dương thực lực hiểu rõ vô cùng. Ta thừa nhận ngươi sát thực phi thường yêu nghiệt, thậm chí thiên phú so ta đều cao. Nhưng một người chết, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Phùng Lạc lanh cười nói. Hắn hiện tại chỉ còn chờ trọng tài hô bắt đầu, hắn liền bạo khởi trực tiếp giết Trương Dương. Chớ nói nhảm, so qua mới biết được. Trương Dương cười lạnh nói. Nhìn thấy Trương Dương như trước vẫn là tự tin như vậy, cái này khiến Phùng Lạc trong lòng phi thường không thoải mái. Ngươi cảnh giới cùng ta kém nhiều như vậy, ý cảnh ta cũng đạt tới tầng thứ hai, ngươi dựa vào cái gì còn như thế tự tin? Phùng Lạc lanh tiếng nói. Ngươi lập tức sẽ biết. Trương Dương nói. Nhìn thấy Trương Dương vẫn như cũ tự tin như vậy, Phùng Lạc trong lòng không khỏi bịt kín một mảnh bóng dâm. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có át chủ bài? Phùng Lạc thầm nghĩ trong lòng. Tỷ thí bắt đầu. Lúc này trọng tài thanh âm vang lên. Ngay tại trọng tài thanh âm vang lên trong nháy mắt, hai người đồng thời xuất kích. Cưỡng. Đao và kiếm hung hăng đụng vào nhau. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Trương Dương nói. Vâng. Hắn vừa mới nói xong, trên người ý cảnh lần nữa phan thăng. Ý cảnh tầng thứ ba. Phùng Lạc thấy thế sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Trương Dương ý cảnh vậy mà đã đạt đến tầng thứ ba. Chương 84. Chém Phùng Lạc cưỡng. 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 Hai người không ngừng kịch chiến, Trương Dương cùng Phùng Lạc cơ hội là lực lượng ngang nhau. Đây chính là kiếm ý khủng bố, Trương Dương rõ ràng so Phùng Lạc thấp 4 cái tiểu cảnh giới, nhưng như cũng cùng Phùng Lạc đánh có đến có về. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, ta ngược lại muốn xem ai có thể hao tổn đến cuối cùng. Phùng Lạc lên cười nói. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lấy thực lực của hắn, cũng chỉ là cùng Trương Dương đánh cái ngang tay. Cuối cùng thậm chí càng dựa vào cảnh giới mài chết đối phương, chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là nhân sinh bên trong sỉ nhục lớn nhất. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi hao tổn. Trương Dương hừ lạnh nói. Thể nội huyền âm châu điên cuồng chuyển động, tiên thiên trên thạch kiếm khí thể màu đen đột nhiên bộc phát ra. Phùng Lạc phản ứng cũng coi là nhanh, hắn nhìn thấy Trương Dương trên thạch kiếm xuất hiện năng lượng màu đen trong nháy mắt liền lập tức dùng linh khí đem thân thể bảo vệ. Vô dụng. Trương Dương điên cuồng chém về phía Phùng Lạc, đồng thời xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến cuối cùng thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Phùng Lạc mới đầu còn không có cảm giác cái gì, chỉ một lát sau đằng sau, nét mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện năng lượng màu đen kia vậy mà ẩn chứa cực hạn chí lực, hắn mặc dù ngắn tạm có thể chống cự luồng năng lượng màu đen này, nhưng đối với hắn linh khí tiêu hao cũng phi thường lớn. Chẳng lẽ muốn nhận thua? Phùng Lạc trong lòng phi thường xoắn xuýt, hắn biết cứ tiếp như thế thật đúng là không phải Trương Dương đối thủ. Ngay tại Phùng Lạc do dự ở giữa, Trương Dương nhanh chóng thôi động thể nội huyền âm châu, vô số năng lượng màu đen hướng phía tiên tiên thạch kiếm hội tụ mà đi. Phá! Trương Dương giận dữ hét, tiên tiên thạch kiếm giống như một đạo nguyệt nha màu đen bạch phá bầu trời, hung hăng chạm tại Phùng Lạc trên đao. Phanh! Năng lượng màu đen lấy hai người làm trung tâm trực tiếp nổ tung, cũng hướng phía bốn phía lôi đài tràn lan mà đi, cả mặt lôi đài đều kết lên thật dày băng xương. Phùng Lạc vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự một chút, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, trên người hắn linh khí đột nhiên có loại vận hành không khoái cảm giác. Rất nhanh hắn liền kinh hãi phát hiện, bao khỏa tại quanh thân linh khí tại năng lượng màu đen ăn mòn bên dưới, vậy mà dần dần bị đông cứng. Phát hiện này để hắn hiểu được, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nhận thua, nếu không rất có thể sẽ chết tại Trương Dương trên tay. Ta. Phùng Lạc vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, chỉ gặp một đạo nguyệt nha màu đen đã chém đến trước mặt hắn. Giễu cợt, nguyệt nha màu đen trực tiếp xuyên thấu Phùng Lạc thân thể, Phùng Lạc cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thân thể đã bị hoàn toàn băng phong. Phanh! Một giây sau, Phùng Lạc hóa thành băng điêu trực tiếp phá toái ra. Hô, hô, hô. Trương Dương thở hổn hển, bởi vì chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, Trương Dương cùng Phùng Lạc trận chiến này, hắn đã dùng hết toàn lực. Đây cũng là trước mắt hắn cực hạn. Ầm ồ, trên khán đài bộc phát ra kịch liệt tiếng gọi ầm ĩ, Trương Dương vậy mà chém giết Phùng Lạc, cái này khiến những người xem kia cảm giác vô cùng kích động. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản quá kích thích. Trương Dương thật là lợi hại a, hắn vậy mà thật thắng Phùng Lạc. Bạch Hoa cốc nữ đệ tử đều có chút kích động. Không nên cao hứng quá sớm, Trương Dương đã tới cực hạn, Lãnh Lăng Kiệt chỉ cần ra sân, Trương Dương chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhan Tố Tố cao mày nói, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Trương Dương khí tức trên thân có chút hỗn loạn, nói rõ Trương Dương đã đến cực hạn. Nhan Tố Tố lời nói giống như một chậu nước lạnh tưới vào các nàng trên đầu, đưa các nàng tâm tình kích động trong nháy mắt dội tắt. Tiểu Huyền Tông mọi người cũng không có rất kích động, ngược lại từng cái khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Bởi vì bọn hắn biết, Lãnh Lăng Kiệt muốn lên đài. Trương Dương ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lan Sở Sở la lớn. Nàng nhìn xem Trương Dương cái kia hư nhược bóng lưng, một tầng hơi nước dần dần đưa nàng ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác lòng của mình phảng phất tại bị kim đâm bình thường khó chịu. Trương Dương cũng không đáp lại, chỉ là hướng phía Tiểu Huyền Tông phương hướng khoát tay áo. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Trọng tài nói. Trương Dương hôm nay biểu hiện để hắn đều phi thường chấn kinh, phải biết Trương Dương từ vừa mới bắt đầu vẫn tại lấy yếu thắng mạnh. Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi hay là nghỉ ngơi trước một cái đi. Trọng tài khuyên giải nói. Hắn lên lòng yêu tài, Trương Dương loại yêu nghiệt này chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai thành tựu khẳng định khó có thể tưởng tượng. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua trọng tài, hắn cười nói, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Trọng tài thấy thế trong lòng thở dài, cũng không còn thuyết phục. Ngược lại là ta xem thường ngươi, ngươi sát thực so những người khác lợi hại một mảng lớn, thậm chí thiên phú khả năng còn muốn tại trên ta. Lúc đầu chỉ cần từ bỏ tỷ thí, lấy thiên phú của ngươi tương lai thành tựu khẳng định không thấp, đáng tiếc ngươi từ bỏ. Lãnh Lăng Kiệt thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn chậm rãi đi lên lôi đài. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn chiến liền chiến, không chiến vậy liền trực tiếp nhận thua. Trương Dương nói, rất có cốt khí, đáng tiếc ngươi đã là nọ mạnh hết đà. Ngươi còn sống tuy là thiên tài, nhưng chết vậy thì cái gì đều không phải là. Lãnh Lăng Kiệt thần sắc không gì sánh được nhẹ nhõm. Hắn ở khu nghỉ ngơi nhìn thấy bây giờ, Trương Dương thực lực hắn đã nhất thanh nhị sở. Lại thêm Trương Dương bây giờ trạng thái cũng không tốt, hắn có lòng tin đánh giết Trương Dương. Ngươi cảm thấy mình ăn chắc ta? Trương Dương cười lạnh nói. Lãnh Lăng Kiệt nghe đến lời này, trong lòng của hắn khẽ run lên. Cũng không phải hắn sợ Trương Dương, mà là Trương Dương mỗi lần nói ra những lời này, địch nhân của hắn đều sẽ chết rất khó coi. Lãnh Lăng Kiệt cũng không đáp lời, mà là trở lấy trọng tài hô bắt đầu. Ngươi trực tiếp sử dụng động hư thuật, đến lúc đó trực tiếp một kiếm bổ hắn. Nộ không thanh âm tại Trương Dương trong lòng vang lên. Ta hiện tại cũng như thế hư, ngươi còn để cho ta dùng động hư thuật, đến lúc đó chẳng phải là hư càng thêm hư. Trương Dương phản bác. Cái kia lại không sự tình, bồi bổ không được sao? Nộ không không có vấn đề nói. Thả ngươi cái rắm, ngươi coi ta không biết, nếu như suy yếu tới trình độ nhất định, căn bản bổ không trở lại. Mà lại không chỉ có bổ không trở lại, thậm chí còn có thể ảnh hưởng chuyện phòng khe. Ngươi con khỉ này có phải hay không muốn hố lao tử? Trương Dương mắng. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngươi đời trước hỗn độn thánh thể giống như đã từng phát sinh qua sử dụng tới độ tình huống, cuối cùng tìm rất nhiều thần y mới đưa hắn chữa cho tốt. Nộ không nói. Ngươi con khỉ chết tiệt này có thể hay không đáng tin tại điểm? Trương Dương mặt sầm lại. Ta đây là quan tâm sẽ bị loạn. Vậy ngươi bây giờ làm như thế nào đối phó gia hỏa này? Ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi đừng đến lúc đó thật bị hắn làm thịt, tới lúc đó ta liền thật bị vây ở trong đỉnh đời này không ra được. Nộ không nói. Ngươi đại gia có thể hay không đừng nguyền rủa ta? Trương Dương hận không thể hiện tại đem Nộ không sách đi ra, đem hắn ra lột. Chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Sau đó cùng Nộ không thương lượng một phen, Nộ không trong nháy mắt minh bạch Trương Dương muốn làm gì. Tiểu tử ngươi đủ hắc ga, bất quá ta ưa thích. Nộ không cười hắc hắc nói. Tỷ thí bắt đầu đi. Trọng tài thanh âm trong nháy mắt đem Trương Dương suy nghĩ kéo lại.